Chương 143, Lâm phủ chuẩn bị, trò hề sắp xuất hiện. Chương 143, Lâm phủ chuẩn bị, trò hề sắp xuất hiện. Ánh chiều tà le lói, trấn quốc công phủ bên trong lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, bóng người lay động, cùng ngày xưa trang nghiêm trầm tĩnh không khí khác nhau rất lớn. Trong không khí tràn ngập một cỗ tỉ mỉ điều chế hương hương, hô tạp nha hoàn đám nô bộc đội vàng bước chân mang theo hạt bụi nhỏ khí tức, mơ hồ lộ ra một loại tận lực kiến tạo, hợp với mặt ngoài vui mừng cùng kích động. Tối nay Quỳnh Hoa điện dạ yến, đối với Lâm gia mà nói, không thể nghi ngờ là năm gần đây ít có thể ở trường hợp công khai hiện lộ rõ ràng gia tộc địa vị cùng bình quang thời khắc trọng yếu. Cứ việc nhân vật trọng yếu trấn quốc công Lâm Chiến Thiên lấy tuổi già thế bước, không thích huyên náo làm lý do cũng không có mặt, nhưng lễ bộ thượng thư Lâm Văn Chính đem đại biểu gia tộc đứng hàng lầu 2, mà thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng có mấy người thu được bước vào một tầng điện đường tư cách, cái này đủ để cho toàn bộ phủ đệ cùng có vinh yên. Trong phủ phía tây, một chỗ chuyên môn dùng cho tiếp khách cùng xuất phát trước chỉnh lý dung nhan cẩm huy đường bên trong, giờ phút này càng là vô cùng náo nhiệt. Lấy Lâm Văn Nguyên cầm đầu mấy vị Lâm gia con em trẻ tuổi, đang bị một đám nha hoàn gã sai vặt vây quanh, tiến hành sau cùng dung nhan chỉnh lý. Bọn hắn đều mặc mới nhất cắt chế cẩm bào, gai lưng ngọc quần eo, đầu đội kim quan hoặc ngọc quan, gắng đạt tới tại chi tiết chỗ hiển lộ rõ ràng gia tộc nội tình cùng người phong thái. Chỉ là đưa qua điểm dùng sức cách ăn mặc, ngược lại mất mấy phần chân chính ung dung, nhiều hơn mấy phần nhà giàu mới nổi tức khoe khoang. Trước gương đồng, Lâm Văn Nguyên có chút ngẩng đầu, tùy ý thiếp thân gã sai vặt vì hắn vuốt lên ống tay áo bên trên một chỗ hầu như không tồn tại nếp vốn. Hắn hôm nay mặc một thân màu xanh ngọc cám văn hàng lụa áo cà sa, eo buộc dương chi bạch ngọc mang, nổi bật lên hắn mặt như quan ngọc, cũng là xác thực có mấy phần công tử văn nhã bộ dáng. Chỉ là trong mắt của hắn kia xóa vung đi không được, tận lực duy trì thận trọng cùng cảm giác ưu việt, phá hủy mấy phần vốn nên có ôn nhuận. Uyên ca nhi cái này một thân, khi chân khí phái, đêm nay nhất định có thể tại một tầng rực rỡ hào quang. Một cái bảng chi tử đệ tiến lên trước, cười dạng dỡ su định nói. Lâm Văn Uyên khoe miệng nhỏ không thể thấy hướng cong lên cong, ngựa khí lại mang theo đã từng kiêm tốn, lục đệ quá khen. Quỳnh Hoa điện bên trong đều là thanh niên tài tuấn, chúng ta bất quá là đi gặp một phen, thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có đọa Lâm gia thanh danh thuận tiện. Lời tuy như thế, hắn khỏe mắt liếc qua lại đảo qua trong kinh chính mình thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, trong lòng kia phần tự đắc cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Phụ thân hắn Lâm Văn Chính thân ở lầu 2, đại biểu là Lâm gia lập tức quyền thế. Mà hắn, xem như thế hệ trẻ tuổi dê đầu đàn, bước vào Quỳnh Hoa điện một tầng, biểu tượng thì là Lâm gia tương lai hy vọng. Hắn cơ hồ đã có thể nhìn thấy, trên yến hội những cái kia hâm mộ, ghen ghét, thậm chí là định bợ ánh mắt. Kia là tự nhiên. Có Uyên ca nhi dẫn đầu, chúng ta Lâm gia đệ tử đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Một người khác đội vàng tiếp lời, lập tức lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ khinh bỉ, dù sao cũng so một ít người mạnh, tự mình tìm đường chết, còn kém chút liên lụy toàn cả gia tộc. May mắn quốc công gia anh mình, sớm đem loại kia phế vật thanh lý đi ra ngoài hộ, không phải chúng ta hôm nay nào có mặt mũi đi tham gia cái loại này thịnh yến. Hắn lời này vừa ra, lập tức đưa tới chung quanh mấy người của mình. Còn không phải sao? Nhớ tới cái kia Lâm Phong, ta đã cảm thấy xúi quẩy. Năm đó hắn ở thời điểm chúng ta đi ra ngoài đều cảm giác một người lùn. Đùa giỡn công chúa, hắn cũng thực có can đảm muốn. Quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên nga, không biết tự lượng sức mình. Chết cũng tốt, xong hết mọi chuyện, tránh khỏi còn sống tiếp tục cho Lâm gia bôi đen. Ta nếu là hắn, đã sớm không mặt mũi gặp người, tìm sợi dây treo ngược. Ông luôn với ngữ, không e dè tại sự bố trí này hoa mỹ trong thính đường vang lên, dường như rèm pha cái kia đã sớm bị gia tộc vứt bỏ danh tự, thành bọn hắn giờ phút này tăng lên tự thân cảm giác ưu việt nhất nhanh gọn phương thức. Mấy cái tuổi tác ít hơn, nguyên bản đối vị kia ký ức mơ hồ đường hình cũng không quá nhiều ác cảm từ đệ. Ở trung quanh không khí lây nhiễm hạng, cũng không khỏi tự chủ đi theo gật đầu, trên mặt lộ ra phụ họa thần sắc. Lâm Văn Uyên nghe những nghị luận này, cũng không lên tiếng ngăn lại, ngược lại bưng lên bên cạnh nha hoàn dâng lên trà thơm, nhẹ nhàng thổi thổi phù mạn, chậm rãi uống một ngụm. Hắn hưởng thụ lấy loại này chúng tinh phùng mệt cảm giác, cũng ngầm thừa nhận thậm chí dung túng lấy loại này thông qua giẫm đạp Lâm Phong đến ngưng tụ bọn hắn cái này tiểu đoàn thể, cũng nổi bật bọn hắn chính xác cùng ưu tú hành vi. Trong lòng hắn, cái kia 5 năm trước liền bị đẩy đi bên thủy, sống chết không rõ đường đệ, sớm đã là quá khứ thức. Là Lâm gia trong lịch sử một cái không có ý nghĩa chỗ bẩn, là bị bọn hắn những này ưu tú tử đệ hoàn toàn siêu việt cũng dẫm tại dưới chân đá cây chân. Hắn thậm chí cảm thấy đến, đêm nay thịnh yến, đúng là bọn họ thế hệ này Lâm gia đệ tử, hoàn toàn thoát khỏi Lâm Phong bóng ma hướng kinh thành biểu hiện ra Lâm gia làn gió mới mạo tốt nhất sân khấu. Tốt, giờ không sai biệt lắm, phụ thân chắc hẳn đã ở trước cửa chờ, chúng ta chớ có trì hoãn. Lâm Văn Nguyên buông xuống chén trà, sửa sang lại một chút vào áo, trên mặt khôi phục bộ kia ôn tồn lễ độ nhưng lại mang theo nhàn nhạt xa cách đủ cười. Hắn dẫn đầu hướng ngoài cửa phủ đi đến, đi theo phía sau một đám giống nhau hăng hái. Chờ mong tại dạ yến bên trên có chỗ biểu hiện Lâm gia đệ tử. Bọn hắn đi lại nhẹ nhàng, chuyện trò vui vẻ, ước mơ lấy tại Quỳnh Hoa điện bên trong nên đón thuộc về bọn hắn cao quang thời điểm, toàn vẹn không biết, bọn hắn trong miệng cái kia phế vật suối quẩy Lâm Phong, giờ phút này đang lấy một loại bọn hắn không cách nào tưởng tượng dáng vẻ, sắp cho bọn hắn đời người bên trong trầm trọng nhất, nhất đội vàng không kịp chuẩn bị một kích. Ngoài cửa phủ, đèn đuốc sáng trưng xe ngựa sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Văn Chính đã ngồi cầm đầu chiếc xe ngựa kia bên trong, sắc mặt trầm tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Lâm Văn Nguyên bọn người theo thứ tự leo lên phía sau xe ngựa, trục xe chuyển động, hướng về kia tòa tượng trưng cho vô thượng bình quang cùng xâm nghiêm đẳng cấp Quỳnh Hoa điện, chậm rãi chạy tới. Bóng đêm dày đặc, đem bọn hắn chờ mong cùng sắp đến trò hề, cùng nhau nuốt hết. Đề cử chuyến hót, thật thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cùng tiến hóa, nhân loại hãm sâu thai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, từ trong nguy nan bật khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 144, ta tên Lâm Hàn, phụ chỉ lên lầu. Chương 144, ta tên Lâm Hàn, phụ chỉ lên lầu. Quỳnh Hoa Điện bên trong, đèn đuốc sáng chói, hương hương lượn lờ. Một tầng ồn ào náo động như là huyên náo chi thủy, huân quý tử đệ cùng đám quan chức nâng ly cạn chén, cười nói ồn ào náo động. Sáo trúc quản dây cung thanh âm du dương êm hay, lại tựa hồ như khó mà xuyên thấu kia trong lúc vô hình đem ba tầng không gian cắt liệt ra xâm nghiêm đẳng cấp. Lâm gia đệ tử chỗ khu vực càng là vô cùng náo nhiệt. Lâm Văn Uyên cầm trong tay chén ngọc, trên mặt vừa vặn mỉm cười, cuốn nhau tại mấy vị thân phận tương đối quý tộc tử đệ ở giữa, trong lúc nói chuyện trích dẫn kinh điển, phong độ nhẹ nhàng, dẫn tới chung quanh không ít ánh mắt tán dương. Bên cạnh hắn vây quanh mấy vị đường huynh đệ, cũng từng cái ưỡn thẳng sống lưng, trên mặt tràn đầy cùng có vinh yên hào quang, dường như Lâm gia tương lai đã một mực giữ trong tay bọn họ. Văn Uyên huynh tài tư mất tiệp, kiến thức bất phàm, tương lai hẳn là ta đại hạ lương đống. Lâm gia có này kỳ lân nhi, lo gì không thịnh hành. Lời ca tụng bên tai không dứt, Lâm Văn Uyên trong lòng hưởng thụ, trên mặt lại càng thêm kiêm tốn, chỉ là kia đáy mắt chỗ sâu đắc ý, lại như thế nào cũng che giấu không được. Hắn ngẫu nhiên dương mắt, ánh mắt lướt qua kia thông hướng lầu hai cầu thang, tưởng tượng thấy phụ thân giờ phút này đang cùng triều đình các trọng thần bình khởi bình tọa, trong lòng càng là hào tình vạn trượng. Về phần cái kia đã sớm bị lãng quên danh tự, đã sớm bị giờ phút này vinh quang cọ rửa đến mơ hồ không rõ. Ngay tại mảnh này phù hoa náo nhiệt đạt đến đỉnh phong thời điểm, cửa điện bên ngoài, thi lễ giám tuân lệnh quan kia đặc biệt mà rất có lực xuyên thấu thanh âm, như là một tiếng đột nhiên xuất hiện ngọc khánh thanh minh, đột nhiên đè xuống cả điện ồn ào náo động, cẩm ý liễu vệ chỉ huy đồng chi, Lâm Hàn Lâm đại nhân tới. Lâm Hàn, cái tên này dường như mang theo kỳ dị nào đó ma lực, nhường nguyên bản huyên náo một tầng trong nháy mắt an tĩnh mấy phần. Rất nhiều người trên mặt lộ ra mở mịt cùng thần sắc suy tư. Trong kinh thành, khi nào nhiều như thế một vị họ Lâm chỉ huy đồng chi, mà lại là tại thời gian này điểm, đơn độc đến đây. Một chút tin tức càng thêm linh thông, hoặc là hôm qua từng nghe nói tuổi trẻ tông sư nghe đồn người, sắc mặt thì hơi đổi, trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ cùng tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa điện phương hướng. Mà Lâm gia đệ tử tụ tập khu vực, kia nhiệt liệt bầu không khí càng lạ như là bị nước đá thêm thức ăn, đột nhiên cứng đờ. Dừng. Lâm Hàn, một cái bàng chi tử đệ chén rượu trong tay kem chút không có cầm chắc, rượu lung lay đi ra, tung tóe lướt hắn lộng lây vào áo, hắn lại không hề hay biết, chỉ là mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, chỉ huy đồng chi. Cái nào Lâm Hàn? Lâm Văn Liên hiện ra nụ cười trên mặt đông lại, kia xóa tận lực duy trì thong dong như là đồ sứ bên trên men màu, xuất hiện nhỏ xíu vết dạng. Hắn cầm chén rượu ngón tay có chút nắm chặt, khớp xương hơi trắng bệnh. Một cú cực kỳ dự cảm bất tường, như là băng lãnh gián độc, lặng yên cuốn lên hắn trái tim. Danh tự này, vì sao có loại không hiểu cảm giác quen thuộc? Không, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Tại vô số đạo hoặc nghi hoặc, hoặc hiếu kỳ, hoặc ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, không nhanh không chậm tự cửa điện bên ngoài bước vào. Người tới cũng không mặc cẩm y liễu vệ kia dễ thấy phi ngư phục, chỉ là một thân màu đen ám văn trang phục, áo khoác một cái màu mực áo khoác, quần áo đơn giản, thậm chí có thể nói có chút mộc mạc, cùng trong điện đám người áo gấm không hợp nhau. Nhưng mà, khi hắn bước vào lửa đèn này tươi sáng điện đường sát na, toàn bộ một tầng dường như đều ảm đạm mấy phần. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, bộ pháp trầm ổn như sơn nhạc di động, khuôn mặt tuấn lãng, đường cong lạnh lẽo cứng rắn, một đôi mắt thâm thúy như là đêm lạnh tinh không, bình tĩnh không lay động, nhưng lại dường như có thể xuyên thủng lòng người. Hắn cũng không tận lực phóng thích khí thế, nhưng này trải qua biên thủy huyết hỏa, cầm quyền một phương ẩn dưỡng ra uy nghiêm, cùng hạo nhiên dưỡng khí thiên mang tới trầm ngưng khí độ, một cách tự nhiên tạo thành một loại vô hình trận vực, nhường quanh mình ồn ào náo động hoàn toàn yên tĩnh lại, tất cả chạm đến ánh mắt của hắn người, cũng không khỏi tự chủ sinh lòng nghiêm nghị, vô ý thức nín thở. Là hắn. Hôm qua đầu phố cái kia người trẻ tuổi bí ẩn, cái kia một cái kinh sợ thối lùi Triệu Tam gia, hư hư thực thực tông sư. Rất nhiều hôm qua chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân con em quyền quý, giờ phút này rốt cục nhìn thấy chân dung, trong lòng rung động tột đỉnh. Thì ra, vị kia trong truyền thuyết tuổi trẻ tông sư lại chính là vị này tân tấn cẩm y hiệp vệ chỉ huy đồng chi, Lâm Hàn. Lâm Phong, Lâm Hàn, đối tập trung ở trên người vô số ánh mắt giống như chưa tỉnh, ánh mắt của hắn đạm mạc, trực tiếp đi hướng kia thông hướng càng cao lầu hơn tầng cầu thang phương hướng. Tuân lệnh quan hiển nhiên sớm đã đạt được phân phó, thấy Lâm Phong đến gần, lần nữa hít sâu một hơi, dùng so trước đó càng thêm to, càng thêm rõ ràng, thậm chí mang theo một tia không thể nghi ngờ trịnh trọng, cao giọng tuyên nói, phụ bệ hạ khẩu dụ, cẩm y hiệp vệ chỉ huy đồng chi Lâm Hàn, công tại xã tắc, trung dung đáng khen, mời lên lầu 3. Mời lên lầu 3. Cuối cùng bốn chữ này, như là bốn đạo cửu thiên kinh lôi, liên tiếp nổ vang tại Quỳnh Hoa Điện mỗi một cái nơi hẻo lánh, hung hăng bổ vào trong lòng của mỗi người bên trên. Và anh, toàn bộ một tầng, lâm vào yên tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vừa rồi sáo trúc âm thanh, đàm tiếu âm thanh, chén nhỏ tiếng va chạm, giờ phút này toàn bộ biến mất không thấy hình bóng. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân pháp, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trên mặt biểu lộ hoàn toàn ngưng kết. Lầu 3. Quỳnh Hoa Điện lầu 3. Cái kia chỉ có đế quốc chân chính Kình Thiên Ngọc Trụ, giá hải kim lương mới có tư cách đặt chân địa phương. Cái này nhìn trẻ tuổi như vậy Lâm Hàn, vậy mà lại bị bệ hạ chính miệng dụ lệnh, thẳng lên lầu 3. Chấn kinh. Hãi nhiên, khó có thể tin. Vô số đạo ánh mắt như là bị nam châm hấp dẫn, gắt gao đính tại cái kia huyền y thân ảnh bên trên, nhìn xem hắn đi lại thong dong, bước lên kia thông hướng lầu 2 khắc hoa cái thang. Mà Lâm gia đệ tử chỗ khu vực, càng là như là bị một cỗ cực hàn băng phong quét sạch mà qua. 3. Lầu 3. Trước đó cái kia thất thủ đổ rượu tử đệ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi run rẩy, Diệp Tỷ Tỉnh lấy hai chữ này, dường như không thể nào hiểu được hàm nghĩa. Mấy người khác cũng là như bị sét đánh, ngây ra như phỗng. Bọn hắn liều mạng bước mắt, dường như muốn xác nhận chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Cái kia bọn hắn vừa mới còn tại tùy ý trào phúng, dẫm đạp, để mà phụ trợ tự thân ưu tú Lâm Phong huynh đệ, trong tiềm thức bọn họ đã xem Lâm Hàn cùng Sỉ Nhục kia danh tự liên hệ tới, trong mấy mắt lại thành bọn hắn cần ngưỡng vọng, thậm chí liền ngưỡng vọng đều không nhìn thấy bóng lưng tồn tại. Cái này tương phản to lớn, như là sắc bén nhất đao, đem bọn hắn tất cả cảm giác ưu việt cùng lòng hư vinh, trong nháy mắt cắt tới phá thành mảnh nhỏ. Lâm Văn Uyên trong tay chén ngọc, choàng một tiếng, rớt xuống đất, rơi nát bấy. Thanh thúy tiếng vỡ vụn tại tĩnh mịch trong đại điện phá lệ chói tai. Hắn lại không phát ra gì, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia chính nhất từng bước đạp vào cầu thang bóng lưng, hai mắt trợn lên, con ngươi bởi vì cực hạn kinh hãi mà co rút lại thành to bằng mũi kim. Trên mặt huyết sắc tận thời, chỉ còn lại một mảnh cho tàn. Cao ngất kia bóng lưng, kia ung dung bộ pháp, mỗi một bước đều giống như dẫm tại trong trái tim của hắn, đem hắn tất cả kiêu ngạo, tất cả mưu đồ, tất cả tương lai đều trả đạp đến nát bấy. Không, không có khả năng. Thế nào lại là hắn? Thế nào lại là Lâm Hàn? Hắn thất thần tự lẩm bẩm, thân thể không bị khống chế khẽ run lên. Một cỗ hơi lạnh thấu xương, theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cùng lúc đó, lầu 2. So với lầu 1 ồn ào náo động cùng chợt tĩnh mịch, lầu 2 bầu không khí nguyên bản muốn trầm tĩnh rất nhiều. Các trọng thần top 5 top 3 thấp giọng trò chuyện, hoặc một mình thưởng trà, lộ ra càng thêm thận trọng cùng ổn trọng. Lâm Văn Chính ngồi ngay ngắn ở vị trí gần cửa sổ, cầm trong tay một cái ôn nhuận nhẫn ngọc, đang cùng Lân Cận Tòa một vị hộ bộ thị lang thấp giọng thảo luận năm nay thủy vận sự vụ, lông mày cau lại, lộ ra tâm sự nặng nề. Vậy hạ đối kia Lâm Hàn phá lệ ân sủng, cùng hôm qua đầu đường nghe đồn, đều để trong lòng của hắn tràn đầy các loại suy đoán cùng bất an. Đúng lúc này, lầu một tuân lệnh quan kia thạch phá thiên kinh thanh âm, rõ ràng truyền ra, cẩm ý địa vệ chỉ huy đồng chi, Lâm Hàn Lâm đại nhân tới. Mời lên lầu 3. Lâm Hàn. Lầu 3. Lầu 2 trầm tĩnh cũng bị trong nháy mắt đánh vỡ. Chư vị thượng thư, thị lang, vân quý nhóm nhau nhau ngừng trò chuyện, trên mặt lộ ra kinh sợ, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đầu bậc thang. Bọn hắn so lầu một những người kia rõ ràng hơn lầu 3 đại biểu ý nghĩa, cũng nguyên nhân chính là như thế, trong lòng rung động mới mãnh liệt hơn. Trẻ tuổi như vậy chỉ huy đồng chi, có thể đến bệ hạ như thế tin trọng, thẳng lên lầu 3. Kẻ này đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Văn Chính giống nhau nghe được. Đang nghe Lâm Hàn hai chữ trong mấy mắt, hắn nắm nuốt nhẫn ngọc ngón tay đột nhiên siết chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Là mời lên lầu 3 bốn chữ như là trọng truy giống như gõ tại hắn mảng nhĩ bên trên lúc, cả người hắn như gặp phải điện cấp bách, đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên. Động tác chi lớn, thậm chí mang đổ bên cạnh trên bàn nhỏ chén trà. Ấm áp nước trà hắt vây đi ra, thấm ướt hắn màu hửng đỏ quan bào và áo, hắn lại toàn vẹn không để ý sắc mặt của hắn trong phút chốc biến dị thường khó coi, chấn kinh, mờ mịt, khó có thể tin. Cùng một loại bị to lớn sự thật xung kích đến đầu váng mắt hoa hoàng hốt cảm giác, xen lẫn tại cái kia trường từ trước đến nay cứng nhắc mặt nghiêm túc bên trên. Ánh mắt của hắn như là bị nam châm một mực hút lại, gắt gao tập trung vào kia thông hướng lầu một đầu bậc thang. Trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng nhảy lên, cơ hồ muốn đánh vỡ xương ngực. Lâm Hàn, chỉ huy đồng chi, phụ chỉ lên lầu. Lầu 3. Mấy người này từ tại trong đầu hắn điên cuồng xoay tròn, va chạm, cuối cùng, cùng cái nào đó hắn cực lực không muốn nghĩ lên, thậm chí sớm đã dưới đáy lòng mai táng thân ảnh, ầm vang trùng hợp. Một cái hoang đường tuyệt luân, nhưng lại nhường hắn lạnh cả người suy nghĩ, như là độc thảo giống như điên cuồng sinh sôi, trong nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ suy nghĩ. Chẳng lẽ là hắn? Tại vô số đạo đan sen chấn kinh, tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt kính sợ bên trong, tại Lâm gia đệ tử mà xám như cho nhìn soi mói, tại Lâm Văn Chính kia cơ hồ muốn băng liệt con ngươi cái bóng bên trong, cái kia đạo huyền ý thân ảnh đã bước lên lầu 2 bình đài. Bước chân hắn chưa đình chỉ, thậm chí không có nhìn về phía lầu 2 bất kỳ người nào, bao quát cái kia sắc mặt trắng bệnh, thất thố đứng thẳng phụ thân. Ánh mắt của hắn bình tĩnh lướt qua lầu 2 đám người, dường như bọn hắn cùng lầu một chúng sinh không cũng không khác biệt gì. Sau đó, tại hai tên ngự tiền thị vệ y mắng không mình hành lễ bên trong, hắn lần nữa cất bước lên kia càng thêm dốc đứng, tượng trưng cho đế quốc quyền lực chi đỉnh, thông hướng lầu 3 cầu thang. Màu đen áo khoác góc áo, tại thang lầu chỗ góc cua, nhẹ nhàng phất qua, lưu lại một cái quyết tuyệt mà băng lãnh độ cong. Một tầng, tĩnh mịch như mộ. Tầng 2, lặng ngắt như tờ. Chỉ có kia tiếng bước chân trầm ổn, không nhẹ không nặng, quanh quẩn tại mỗi một tấc trong không khí, như là vận mệnh nhịp trống, gõ vào tim của mỗi người bên trên. Tà tên Lâm Hàn, phụ chỉ, lên lầu. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vỡ lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương. Phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 145, một câu hù dọa ngàn cơn sóng. Chương 145, một câu hù dọa ngàn cơn sóng. Thời gian phản phất tại Lâm Phong, Lâm Hàn đặt vào thông hướng lầu 3 cầu thang trong nháy mắt đó, bị vô hạn kéo dài, ngưng trệ. Quỳnh Hoa điện bên trong, kia tráng lệ đèn đuốc, kia du dương nguyện chuyển sáo trúc, kia chân tu rượu ngon hương khí, tựa hồ cũng tại cái này làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch bên trong đã mất đi vốn có sắc thái cùng ý nghĩa. Vô số đạo ánh mắt như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, gắt gao quấn quanh ở cái kia huyền ý thân ảnh bên trên, đi theo hắn trầm ổn mà quyết tuyệt bộ pháp, từng bước một bước về phía kia làm cho người ngưỡng mộ đám mây. Lâu 2, Lâm Văn Chính vẫn như cũ duy trì kia thất thố đứng thẳng tư thế, đứng thẳng bất động nguyên niệm. Đổ nhào chén trà, Lâm Ly trà nước động tại hắn đường đỏ quan vào bên trên choáng mở một mảnh sâu ám, như cùng hắn giờ phút này nội tâm bừa bộn. Ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào nhi tử bóng lưng, tấm lưng kia thẳng tắp, lạ lẫm, nhưng lại mang theo một loại làm hắn trái tim co giật quen thuộc hình dáng. Lâm Hàn, Lâm Phong hai cái danh tự này tại trong đầu hắn điên cuồng giao chiến, va chạm, cuối cùng ầm vang trùng hợp. Kia bị hắn tự tay từ bỏ, coi là gia tộc sỉ nhục, thậm chí không muốn nói thêm một câu nghĩa tử, vậy mà lại chính là bây giờ thanh danh vang dội, giảng tại đế tâm, quan đến chỉ huy đồng chi, càng bị bệ hạ thân hứa lên lầu Lâm Hàn. Hoang đường, tuyệt đối không thể. Có thể thân ảnh kia, bên kia mặt đường cong, nhất là cặp kia bình tĩnh không lay động lại sâu thủy như vực sâu con người. Cùng hắn trong trí nhớ cái kia mặc dù hoàn khố lại mặt mày tương tự thiếu niên, một chút xíu trùng điệp, kín kẽ. Một cỗ hỗn tạp cực hạn chấn kinh, to lớn hoang đường cảm giác, cùng một loại nào đó khó nói lên lời, bị lừa gạt bị phá vỡ phẫn nộ, còn có một kia. Một kia liền chính hắn đều không muốn thừa nhận, nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu rung động, như là núi lửa nham tương giống như ở trong ngực hắn bốc lên trào lên, cơ hồ muốn xông ra hắn đã từng duy trì nghiêm túc cùng khắc chế. Sắc mặt của hắn từ trắng bệnh chuyển thành xanh xám, bờ môi khẽ run, lại một chữ cũng nói không ra. Trung quanh các đồng liêu quăng tới những cái kia ngạc nhiên nghi ngờ, tìm tòi nghiên cứu, thậm chí mang theo một chút hiểu rõ cùng ý vị thâm trường ánh mắt, như là tinh mịn kim châm, đâm vào trên mặt của hắn, nóng bỏng đau. Lâu một, Lâm gia đệ tử tụ tập khu vực đã hoàn toàn biến thành tuyệt vọng cùng sợ hãi hầm băng. Lâm Hàn, Lâm Phong, hắn là một cái tử đệ răng khanh khách rung động, nói năng lộn xộn, trên mặt huyết sắc mất hết, như là gặp quỷ mị. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Tên phế vật kia đã sớm đáng chết tại biên thủy, làm sao có thể là hắn? Một người khác thấp giọng gào thét, ánh mắt tan rã, ý đồ phủ định cái này phá hủy hắn tất cả nhận biết hiện thực, nhưng run rẩy thân thể lại bán nội tâm của hắn sợ hãi. Bọn hắn trước đó tất cả đắc ý, tất cả khoe khoang, tất cả đối Lâm Phong xem thường cùng trả đạm, tại lúc này đều hóa thành sắc nhọn nhất trống trọng, trái lại mạnh mẽ đâm xuyên qua chính bọn hắn. Cái kia bị bọn hắn coi là đá kê chân, tùy ý đùa cợt danh tự, giờ phút này lại cao cao tại thượng, đứng ở bọn hắn liền ngưỡng vọng đều khó khăn đám mây. Loại này theo thiên đường rơi vào địa ngục chênh lệch cực lớn, cơ hồ khiến bọn hắn tâm thần sụp đổ. Lâm Văn Nguyên càng là mặt xám như tro, thất hồn lạc phách ngã ngồi về trên đế, dường như bị rút đi xương cốt toàn thân. Hắn kinh ngạc nhìn qua kia trống rỗng đầu bậc thang, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy Lâm Phong đạp vào cầu thang lúc, kia thậm chí chưa từng hướng bọn hắn bên này liếc qua một cái, hoàn toàn coi thường. Đó là một loại so cừu hận cùng trả thù càng làm cho người ta tuyệt vọng thái độ, không nhìn. Bọn hắn những người này, liền bị hắn để ở trong mắt tư cách đều không có. Trước đó tất cả tương đối, tất cả cảm giác ưu việt, tại lúc này đều thành một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Hắn chăm chú nắm chặt nắm đấm, móng tay hãm sâu nhập lòng bàn tay, chảy ra tơ máu, lại cảm giác không thấy mảy may đau đớn, chỉ có vô biên băng lãnh cùng hối hận. Mà toàn bộ một tầng đại điện, tại kinh nghiệm kia làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch sau, như là băng phong mặt hồ bị đầu nhập vào một tảng đá lớn, ầm vang nổ tung. Lâm Hàn, hắn chính là Lâm Hàn, cái kia tuổi trẻ chỉ huy đồng chi, ông trời của ta, hắn vậy mà lại chính là Trấn Quốc công phủ cái kia 5 năm trước bị đẩy đi thế tử Lâm Phong. Cái này sao có thể? Một cái bị phế hoàn cố, ngắn ngủi 5 năm, lại thành tông sư, thay ngại tướng nơi biên cương, còn leo lên Quỳnh Hoa Điện lầu 3. T, nếu thật là hắn, cái này, đây quả thực là thay ra đổi thịt, không, là cá chép hóa rồng. Khó trách hôm qua đầu đường có như vậy nghe đồn, hóa ra là hắn trở về Trấn Quốc công phủ. Lần này thật đúng là long trời lở đất. Tiếng kinh hô, hút không khí âm thanh, khó có thể tin tiếng nghị luận giống như nước thủy triều mãnh liệt mà lên, trong nháy mắt che mất trước đó còn sót lại sáo trúc tiếng nhạc. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy cực hạn chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Tin tức này quá mức rung động, quá mức phá vỡ, cơ hồ vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm chủ. Một cái đã sớm bị dán lên phế vật sỉ nhục nhãn hiệu người, lấy một loại vương giả trở về dáng vẻ, trực tiếp bước vào quyền lực tối cao điện đường, cái này hài kịch tính một màn, đủ để cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Một chút trước đó cùng Lâm gia đệ tử trò chuyện vui vẻ, thậm chí cùng một chỗ phụ họa chào phúng qua Lâm Phong người, giờ phút này đều vô ý thức cách xa Lâm gia chỗ khu vực, trong ánh mắt mang theo sợ hãi cùng xa cách, dường như sợ bị liên lụy. Mà càng nhiều người ánh mắt thì không ngừng tại mặt xám như cho Lâm gia đệ tử, thất hồn lạc phách Lâm Văn Nguyên cùng kia chống dốc lầu 3 đầu bậc thang ở giữa qua lại băn khoăn, cảm thụ được cái này phong vân đột biến, vận mệnh trêu người to lớn xung kích. Một câu hù dọa ngàn cơn sóng không biết là ai, thấp giọng lẩm bẩm một câu, nói ra giờ phút này tất cả mọi người trong lòng cộng minh. Lâm Phong kia bình tĩnh đăng tràng, cái kia nhìn như đơn giản phụ chỉ lên lầu mang đến xung kích, xa so với bất kỳ kịch liệt ngôn từ hoặc lực lượng cuồng bạo càng mãnh liệt hơn. Nó giống như là một đạo ý mắng kinh lôi, nổ vang tại Quỳnh Hoa Điện mỗi một cái nơi nhỏ lánh, nổ tất cả mọi người hồn phi phách tán, tâm thần chập chờn. Cái này không chỉ là một người trở về, đây càng là một loại tuyên cáo, một loại đối quá khứ tất cả bất công cùng miệt thị, nhất hoàn toàn, nhất có tính đột phá phá bỡ. Sóng lớn đã lên, quét sạch toàn bộ kinh thành thượng tầng vòng tròn. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tất cả mọi người minh bạch, tối nay về sau, kinh thành cách cục, đem bởi vì nam nhân này trở về, mà xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mà ở vào phong bạo trong mắt Lâm Phong, giờ phút này đã bước lên lầu 3. Lầu dưới ngàn vạn vận sóng, với hắn mà nói, dường như chỉ là lên cao trên đường, dưới chân sẽ qua, không có ý nghĩa bùi bặm. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua chẳng hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Người đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Người trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 146, một bước nhất giai, chúng sinh túi đầu chương 146, một bước nhất giai, chúng sinh túi đầu thời gian, dường như bị kéo rối thành tinh mịn sợi tơ, mỗi một giây lát đều có thể thấy rõ, nặng nề khó chịu. Lâm Phong bước chân rơi vào thông hướng lầu 3 cẩm thạch trên cầu thang, phát ra rất nhỏ mà quy luật tiếng vang. Thanh âm này cũng không vang dội, lại giống như là một thanh vô hình trọng truy, một chút, lại một chút, gõ dưới lầu trong lòng của mỗi người, cùng kia tĩnh mịch bên trong điên cuồng cổ động tiếng tim đập xen lẫn thành một bài hoang đường mà đè nén chương nhạc. Bước tiến của hắn trầm ổn làm cho người khác tim đập nhanh. Không chần chờ, không có bàng hoàng, càng không có bởi vì phía dưới kia vô số đạo cơ hồ muốn đem hắn bóng lưng đốt mặc ánh mắt mà có chút hỗn loạn. Màu đen tay áo theo động tác của hắn có chút phất động, phát họa ra quyết tuyệt đường vòng cung. Hắn cũng không quay đầu, thậm chí không có ghé mắt liếc nhìn lầu 2 bất kỳ người nào, bao quát cái kia sắc mặt trắng bệnh, thất hồn lạc phách phụ thân. Lầu 2, Lâm Văn Chính đứng thẳng bất động thân thể hơi rung nhẹ một chút, dường như lúc nào cũng có thể sẽ chống đỡ không nổi. Ánh mắt của hắn gắt gao đi theo đạo thân ảnh kia, chỗ sâu trong con ngươi là rời sông lấp biển giống như hỗn loạn. Kia quen thuộc bóng lưng hình dáng, giờ phút này lại lạ lẫm giống một đạo băng lãnh tuyệt bích, đem hắn tất cả nhận biết, tất cả kiên trì đều va chạm đến phá thành mảnh nhỏ. Là hắn. Thật là hắn, ý nghĩ này như là ác mộng, hoàn toàn chiếm lấy hắn. Kia 5 năm ở giữa, hắn thỉnh thoảng nghe biên thủy truyền đến liên quan tới Lâm Hàn đôi câu vài lời, chỉ coi là trùng tên trùng họ, hoặc là một ít người cố ý thả ra sương mù, chưa hề cũng tuyệt không dám đem cái tên đó cùng mình kia bất thành khí nhi tử liên hệ tới. Nhưng hôm nay, như sắt thép sự thật bày ở trước mắt, không thể kìm được hắn không tin. Hối hận. Có lẽ có như vậy một tia, giống như rắn độc cắn xé lấy trái tim của hắn. Nhưng càng nhiều, là một loại bị triệt để phá vỡ, bị vô tình đùa cợt to lớn hoang đường cảm giác, cùng một loại khó nói lên lời, trộn lẫn lấy sợ hãi phẫn nộ. Cái này hắn tự tay từ bỏ, coi là gia tộc chỗ bẩn nhi tử, chẳng những không có như hắn sở liệu giống như chôn vùi vào bụi bặm, ngược lại lấy một loại hắn suốt đời đều không thể với tới dáng vẻ, bước lên hắn chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. Cái này khiến hắn trước sau như một lo liệu văn đạo trí thượng quy củ lễ pháp lộ ra như thế tái nhợt một người. Trung quanh những cái kia các trọng thần quăng tới ánh mắt, không còn là đơn thuần kinh ngạc, càng nhiều mấy phần khó mà diễn tả bằng lời nghiền ngẫm cùng xem kỹ. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, những ánh mắt kia tại hắn quan bảo bên trên kia phiến bừa bộn trà nước đọng bên trên ngắn ngủi dừng lại, mang theo im ắng giọng niệm ai. Lễ bộ thượng thư, quan văn thanh lưu, dạy kèm sông nghiêm. Giờ phút này đều thành tuyệt diệu trâm trọng. Hắn suốt đời duy trì thể diện, tại thời khắc này, bị chính mình cái kia không nên thân nhi tử, trà đạp đến một tia không dư thừa. Hắn chăm chú nắm chặt quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát ra rất nhỏ kéo kẹt âm thanh, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo thân ảnh kia, từng bước một, rời xa hắn chỗ phương diện. Lầu 1, Lâm gia đệ tử khu vực, đã là một mảnh tuyệt vọng nước đọng. Lâm Văn Nguyên tê liệt trên ghế ngồi, hai mắt thất thần, dường như bị rút đi linh hồn. Trước đó tất cả hăng hái, tất cả tỉ mỉ tính toán, tất cả cảm giác ưu việt, đều ở đằng kia từng bước một lên cao tiếng bước chân bên trong bị nghiền nát bấy. Trong đầu hắn không bị khống chế hồi tưởng lại khi còn bé, cái kia đi theo phía sau hắn, rụt rè gọi hắn Nguyên ca đường đệ. Hồi tưởng lại 5 năm trước, cái kia bị đương chúng trượng trách, chật vật không chịu nổi thân ảnh. Càng hồi tưởng lại một lát trước đó, bọn hắn còn tại tùy ý đùa cợt cái kia phế vật cảnh tượng. Tương phản to lớn mang tới là sâu tận xương tủy băng lãnh cùng sợ hãi. Hắn không phải người ngu, giờ phút này như thế nào vẫn không rõ, vị này đã hóa long quy tới đường đệ, có được đáng sợ đến bực nào lực lượng cùng quyền thế. Bọn hắn trước đó nói chuyện hành động, không khác châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Vừa nghĩ tới khả năng trả thù, hắn liền không tự chủ được dùng mình một cái, một cỗ khí lạnh theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Cái khác tử đệ càng là mặt không còn chút máu, có mấy cái thậm chí hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn đứng thẳng không được, toàn bộ nhờ lẫn nhau nâng mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Bọn hắn liền thở mạnh cũng không dám, sợ gây nên dù là một tơ một hào chú ý cái kia bọn hắn đã từng có thể tùy ý khinh thị, thậm chí ước hiếp người, bây giờ đã thành bọn hắn cần nơm nớp lo sợ, ngưỡng vọng đều không nhìn thấy góc áo quái vật khổng lồ. Loại này nhận biết mang tới sợ hãi, xa so với bất kỳ trực tiếp uy hiếp càng làm cho người ta ngạt thở. Mà toàn bộ Bình Hoa Điện, bất luận một tầng vẫn là tầng hai, mọi ánh mắt đều hội tụ ở đằng kia nói lên lầu thân ảnh bên trên. Ồn ào náo động sớm đã hoàn toàn lắng lại, thay vào đó là một loại gần như ngưng kết trang nghiêm cùng kiềm chế. Mỗi người đều đang tiêu hóa cái này thạch phá thiên kinh sự thật, cảm thụ được vận mệnh này vô thường, tạo hóa trêu ngươi to lớn hải kỳ tính. Một chút tâm tư linh hoạt người đã bắt đầu một lần nữa ước định trấn quốc công phủ thế lực cách cục, cùng vị này bỗng nhiên trở về Lâm Phong, hoặc là nói Lâm Hàn, sẽ cho kinh thành mang đến như thế nào xung kích. Ánh mắt tại Lâm gia đám người cùng cửa thang lầu kia ở giữa dao động, mang theo tính toán cùng cân nhắc. Lâm Phong bước chân, rốt cục bước lên cấp bậc cuối cùng. Hắn đứng ở lầu 3 bình đài nhân cầu chỗ, thân hình thẳng tắp như tùng, dường như vốn là thuộc về nơi này. Hắn không có lập tức tiến vào, mà là có chút dừng lại một chút. Ngay tại cái này dừng lại trong nháy mắt, dưới lầu tất cả mọi người không tự giác nín thở. Hắn sẽ quay đầu sao? Hắn sẽ nhìn về phía cái kia thất thố phụ thân sao? Hắn sẽ nhìn về phía những cái kia mặt xám như cho tộc nhân sao? Không có. Lâm Phong chỉ là cực tự nhiên điều chỉnh một chút bởi vì lên lầu mà có chút phất động màu mực áo khoác, động tác ung dung không nổi. Sau đó, hắn liền tại hai tên ngự tiền thị vệ càng sâu không người lễ kính bên trong, thản nhiên cất bước, bước vào kia tượng trưng cho đại hạ quyền lực chi đỉnh Quỳnh Hoa Điện lầu 3. Thân ảnh của hắn biến mất tại mọi người trong tầm mắt, như là tiềm long nhập uyên, chỉ để lại vô tận mơ màng cùng rung động. Cũng liền tại hắn thân ảnh biến mất sát na, dưới lầu kia ngưng kết đến cực hạn bầu không khí, mới như là đê đập vỡ đê giống như, ầm vang rung lòng. Hô, không biết là ai, thật dài, vô ý thức giãn ra một ngụm nhẫn nhịn thật lâu khí. Lập tức, càng lớn ong ong tiếng nghị luận giống như nước thủy triều dâng lên, cũng không còn cách nào ức chế. Mỗi người đều tại châu đầu ghé hai, trên mặt tràn đầy kích động, chấn kinh, thần sắc khó có thể tin. Một bước nhất giai, nhìn như đơn giản, lại dường như đạp vỡ quá khứ tất cả khinh miệt cùng bất công. Chúng sinh cúi đầu, cũng không phải là quỳ lạy, mà là tại cái này như sắt thép sự thật trước mặt, không thể không thấp xuống kia đã từng cao ngạo đầu lâu. Lâm Phong, lấy dạng này một loại không thể tranh cãi phương thức, tuyên cáo hắn trở về, cũng trọng tân định nghĩa hắn tại trong mắt của mọi người vị trí. Mà trận này dạ yến, chân chính phong bạo, hiển nhiên vừa mới bắt đầu. Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 147, phụ thân Lâm Văn Chính chấn kinh. Chương 147, phụ thân Lâm Văn Chính chấn kinh. Thời gian phảng phất tại Lâm Văn Chính thế giới bên trong đông lại. Hắn đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, ánh mắt gắt gao khóa tại lầu ba lối vào kia phiến vắng vẻ hành lang, dường như còn có thể trông thấy màu đen góc áo biến mất trước mang theo cuối cùng một đạo hồ quang. Quanh mình tất cả thanh âm, dưới lầu dần dần bốc lên ong ong nghị luận, các đồng liêu đè nén nói nhỏ, thậm chí nhịp tim của chính hắn đều biến xa xôi mà mơ hồ, giống như là cách một tầng thật dày lưu ly. Lâm Hàn, Lâm Phong hai cái danh tự này tại trong đầu hắn điên cuồng xoay quanh, va chạm, cuối cùng dung hợp thành một cái hắn đã quen thuộc lại cực kỳ xa lạ hình tượng. Cái kia bị hắn tự tay tại gia phả bên trên vạch tới danh tự, trục xuất khỏi gia môn nhi tử, cái kia hắn 5 năm qua không muốn nhắc lên, coi là suốt đời sỉ nhục nhi tử. Thế nào lại là Lâm Hàn? Thế nào lại là cái kia thanh danh vang dội, giản tại đế tâm, quan đến cẩm y liễu vệ chỉ huy đồng chi tuổi trẻ học kiệt? Thế nào lại là cái kia? Một bước nhất giai, đạp vỡ hắn tất cả nhận biết, thông dong leo lên Quỳnh Hoa Điện lầu 3. Tồn tại, hoang đường. Cái này nhất định là trận hoang đường ly kỳ mộng. Hắn vô ý thức muốn phủ định, muốn tìm chứng cứ chứng minh đây chỉ là buồn cười hiểu lầm. Có thể tấm lưng kia, bên kia mặt hình dáng, nhất là cặp kia bình tĩnh đến gần như lanh khốc ánh mắt, cùng hắn trong trí nhớ cái kia mặc dù ngang bướng lại mặt mày lờ mờ tương tự thiếu niên, kín kẽ trùng điệp cùng một chỗ. 5 năm biên thủy gian nan vất vả, dường như cũng không mài đi kia phần xương cùng nhau, ngược lại đem nó rèn luyện đến càng thêm khắc sâu, càng thêm làm người sợ hãi. Một cỗ hỗn tạp cực hạn chấn kinh, to lớn hoang đường cảm giác cùng một loại nào đó bị triệt để phá vỡ cảm giác hôn mê, như là nước đá chất hỗn hợp, trong nháy mắt rót đầy lồng ngực của hắn, nhường hắn hô hấp khó khăn. Hắn cảm giác dưới chân mặt đất đang lắc lư, kia đổ nhào chén trà, lâm ly trà nước đọng tại hắn lửng đỏ quan bảo bên trên uốn lượn, giống một đạo xấu xí vết sẹo, cười nạo hắn giờ phút này chật vật. Lâm thượng thư, Lâm đại nhân. Bên cạnh truyền đến hộ bộ thị lang mang theo lo lắng cùng thử khẽ gọi. Lâm Văn Chính đột nhiên lấy lại tinh thần, lại phát hiện chính mình không cách nào khống chế bộ mặt cơ bắp, chỉ có thể miễn cưỡng khẽ động một chút khóe miệng, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cứng ngắc biểu lộ. Hắn phất phất tay, ra hiệu chính mình không ngại, tiết hầu lại khô khốc đến không phát ra được rõ ràng thanh âm. Hắn chậm rãi, cực kỳ chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, động tác cứng ngắc giống một bộ để tuyến con rối. Đầu ngón tay chạm đến băng lãnh thành ghế, kia hàn ý dường như theo đầu ngón tay một mực lan tràn tới trái tim. Ký ức miệng cống không bị khống chế mở ra. Hắn nhớ tới 5 năm trước, cái kia quỷ gối từ đường bên trong, đối mặt tộc lao thẩm phán, vẫn như cũ cứng cổ, trong đôi mắt mang theo kiệt ngạo cùng không cam lòng thiếu niên. Lúc ấy chính mình là bực nào phẫn nộ cùng thất vọng. Gỗ mục không điêu khắc được. Lâm gia không có ngươi dạng này tử tôn. Lan ra ngoài, đừng có lại làm bẩn Lâm gia cạnh cửa. Những cái kia hắn từng coi là nghĩa chính từ nghiêm trách cứ, giờ phút này hồi tưởng lại giống như là từng nhát vang dội cái tát, hung hăng phiến tại chính hắn trên mặt. Hắn nhớ tới 5 năm qua, ngẫu nhiên theo biên thủy chuyển đến liên quan tới Lâm Hàn lẻ tẻ tin tức, phá được đại án, tiêu diệt nạn trộm cướp, từng bước cao thăng. Hắn chưa hề để ý, thậm chí khịt mũi coi thường, cho rằng bất quá là biên thủy tiểu lại nói ngoa, hoặc là một ít người có ý đồ riêng. Hắn cố chấp tin tưởng, cái kia bị hắn từ bỏ nhi tử, sớm đã nên chẳng khác người thường, thậm chí khả năng sớm đã lặng yên không một tiếng động chết tại cái nào đất cằn sỏi đá. Hắn chưa hề, dù là một tơ một hào, đem những cái kia công tích cùng Lâm Phong liên hệ tới. Nhưng bây giờ, cẩm ý liễu vệ chỉ huy đồng chi, kia là thực sự tòng tam phẩm quá lớn, tay cầm giám sát truy bắt đại quyền, địa vị có thể so với một bộ thị lang. Thậm chí bởi vì tính đặc thù, thực tế quyền hành càng thêm doan người. Mà hắn Lâm Văn Chính, nóng nội doanh doanh hơn nửa cuộc đời, tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp, thận trọng từ lời nói đến việc làm, bây giờ cũng mới quan đến lễ bộ thượng thư, chính nhị phẩm. Có thể con của hắn, cái kia trong mắt của hắn phế vật lại tại ngắn ngủi 5 năm ở giữa, lấy một loại gần như dã man phương thức, nhảy lên tới đủ để cùng hắn bình khởi bình tọa, không, là thậm chí tại một số phương diện càng chịu bệ hạ tin nặng vị trí. Cái này tương phản to lớn, giống như là một thanh trọng truy, mạnh mẽ đập vỡ hắn dựa vào gắn bó thế giới quan tất cả trụ cột. Mọi loại đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao học mà ưu thị sĩ. Những này hắn phục như khuôn mẫu tín điều, tại nhi tử kia thân trang phục màu đen cùng bên hông kia mặt trầm điện điện chỉ huy đồng chí lệnh bài trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt bất lực, không chịu được như thế một kích. Càng làm cho trong lòng hắn nhói nhói chính là, nhi tử lên lầu lúc kia hoàn toàn coi thường, không có liếc hắn một cái, không có dù là một tơ một hào dừng lại. Dường như hắn người này, hắn người phụ thân này, căn bản không tồn tại. Đây không phải là cứu hận, không phải oán hận, mà là một loại từ đầu đến đuôi, đem hắn theo phụ thân cái thân phận này bên trong hoàn toàn bóc ra. Không nhìn. Loại này không nhìn, so bất kỳ tức giận gì chỉ trích cùng kịch liệt trả thù, đều càng làm cho Lâm Văn Chính cảm thấy một loại thấu xương lạnh bất cùng. Khủng hoảng. Hắn bỗng nhiên ý thức được, cái kia hắn đã từng có thể tùy ý trách cứ, quyết định vận mệnh nhi tử, đã trưởng thành là một cái hắn hoàn toàn không cách nào chưởng khống, thậm chí cần ngưỡng vọng quái vật khổng lồ. Giữa bọn hắn, cách không còn là gia pháp quý củ, mà là thực lực, địa vị cùng kia một đạo băng lãnh lầu ba cầu thang. Hắn bây giờ là tu vi gì? Một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế xông ra. Hôm qua nghe đồn, tuổi trẻ tông sư bốn chữ lần nữa đau nhói thần kinh của hắn. Nếu như đó là thật, Lâm Văn Chính không còn dám nghĩ tiếp. Hắn chỉ cảm thấy từng đợt hàn ý theo trong đáy lòng xuất hiện, nhường hắn tay chân lạnh bớt. Hắn bưng lên trên bàn một cái khác chén chưa từng động tới, đã hơi lạnh trà, mong muốn uống một ngụm làm chân làm được phát đau yết hầu, tay lại run dữ dội hơn, chén đóng cùng chén xuôi theo va chạm, phát ra nhỏ vụn mà rõ ràng khanh khách âm thanh, tại cái này đối lập an tĩnh lầu 2, lộ ra phá lệ chói tai. Trung quanh băng tới ánh mắt càng nhiều, mang theo các loại phức tạp cảm xúc, đồng tình, thương hại, xem kỹ, cười trên nỗi đau của người khác. Những ánh mắt này như là thực chất, ép tới hắn cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Hắn cả đời chú trọng mặt mũi, giảng cứu thể thống, chưa từng nhận qua như thế khó chịu hoàn cảnh. Mà hết thảy này, lại đều là bài cái kia hắn đã từng xem thường nhất nhi tử bản tạo. Sau khi hết khiếp sợ, là rời sông lấp biển giống như hỗn loạn cùng mờ mịt. Hắn nên làm cái gì? Về sau nên như thế nào đối mặt đứa con trai này? Gia tộc tương lai lại đem như thế nào? Vô số cái vấn đề tại trong đầu hắn xoay quanh, lại không có một đáp án. Hắn chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có mọi mệt cùng. Một loại thâm trầm, liền chính hắn đều không muốn thừa nhận hối hận, như là dây leo giống như lặng yên quấn lên trái tim của hắn, càng thu càng chặt. Hắn ngồi ở chỗ đó, đứng thẳng lên nửa đời người lưng eo, dường như tại thời khắc này, có chút còn xuống xuống dưới. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua lầu ba phương hướng, ánh mắt cũng đã mất đi tiêu điểm, chỉ còn lại hiện lên vẻ kinh sợ qua đi, chống rông cho tàn. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua chẳng hung thì, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 148, Đường huynh Lâm Văn Nguyên thất thố. Chương 148, Đường huynh Lâm Văn Nguyên thất thố. Làm Lâm Phong thân ảnh hoàn toàn biến mất tại thông hướng lầu 3 cầu thang cuối cùng, lầu 1 kia ngưng kết yên tĩnh như là yếu ớt lưu ly, bị bỗng nhiên đánh vỡ. To lớn tiếng ồn ào sóng đột nhiên quét sạch đi lên, so trước đó bất kỳ thời khắc nào đều muốn nhiệt liệt, đều muốn sôi trào. Vô số đạo ánh mắt không còn đi theo cái kia đã lên đỉnh thân ảnh, mà là mang theo các loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, chấn kinh, hiếu kỳ, thương hại, thậm chí là một tia cười trên nỗi đau của người khác, đồng loạt tập trung tới Lâm gia đệ tử chỗ khu vực. Tập trung tới vị kia vừa rồi còn hăng hái, giờ phút này lại mặt không còn chút máu Lâm Văn Nguyên trên thân. Lâm Văn Nguyên vẫn như cũ ngồi liệt ở đằng kia cái khắc hoa chiếc ghế bên trên, dường như bị rút đi tất cả gân cốt. Trung quanh tộc đệ nhóm thất kinh nói nhỏ, người bên ngoài không che giấu chút nào chỉ điểm đàm phán hòa bình bàn luận, đều giống như cách một tầng thật dày, băng lánh nước chuyển đến, mơ hồ mà bặm mẹo. Thế giới của hắn, tại Lâm Hàn tức là Lâm Phong sự thật này bị vô tình để lộ trong nháy mắt, đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại vô tận rét lạnh cùng hắc ám. Không, không có khả năng. Thế nào lại là hắn? Làm sao lại hắn thất thần tự lẩm bẩm? Bờ môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, liền bờ môi đều hiện ra sám xanh. Cặp kia đã từng lóe ra tự tin cùng dã tâm con người, giờ phút này trống rông đến đáng sợ, nhìn chằm chằm trước mặt bàn bên trên ly kia sớm đã mát thấu rượu dịch, dường như muốn từ trông được ra cái gì đáp án. Thế nào lại là Lâm Phong? Cái kia từ nhỏ đã đi theo phía sau hắn, thiên phú thường thường, bị hắn coi là phụ trợ chính mình ưu tú cái bóng. Cái kia 5 năm trước bởi vì ngu xuẩn cùng lỗ mãng, bị đương chúng phế chuất thế tử chi vị, như là chó nhà có tang giống như bị đẩy đi biên thủy gia tộc xỉ nhục. Cái kia bọn hắn những này không chịu thua kém tử đệ có thể tùy ý ở sau lưng trào phúng, tùy ý tra đạp, để mà hiển lộ rõ ràng tự thân chính xác cùng ưu tú đá kê chân. Hắn làm sao có thể lắc mình biến hóa, trở thành cái kia trong truyền thuyết thủ đoạn khốc liệt, công văn cao cẩm y hệ vệ chỉ huy đồng chi Lâm Hàn. Trở thành cái kia một cái liền có thể dọa co quắp triệu tam gia, bị bệ hạ chính miệng dụ lệnh leo lên Quỳnh Hoa Điện lầu 3 tuổi trẻ tông sư. Cái này tương phản to lớn, giống như là một thanh nung đỏ bàn đùi, mạnh mẽ bỏng tại linh hồn của hắn bên trên, mang tới là nỗi đau xé rách tim gan cùng không cách nào nói rõ hoang đường cảm giác. Hắn tất cả kiêu ngạo, tất cả cố gắng, tất cả trăm phương ngàn kế, tại cái kia thân ảnh thong dong lên lầu tiếng bước chân bên trong, đều biến thành một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Hắn nhớ tới chính mình vừa rồi còn tại trước mặt mọi người, ra vẻ khiêm tốn đàm luận bình quang cửa nhà hưởng thụ lấy người bên ngoài khen tặng cùng hâm mộ. Nhớ tới chính mình là như thế nào ở trong lòng khinh bỉ cái kia không nên thân đường đệ, cho rằng Lâm gia tương lai hy vọng đều ở trên người mình. Nhớ tới một lát trước đó, bọn hắn còn ở nơi này, dùng ác độc nhất ngôn ngữ, tùy ý cười nạo cái kia phế vật suối quẻ danh tự. Mỗi một câu chà phúng, giờ phút này đều hóa thành sắc bén nhất bù mẹ giảng, tinh chuẩn trúng đích chính hắn, đem hắn đáng thương kia cảm giác ưu việt cùng lòng hư vinh cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, máu me đồng địa.
A, ha ha một hồi không đè nén được, mang theo tiếng khóc nước nở tiếng cười nhẹ theo trong cổ họng hắn gạt ra, vặn mèo mà quái dị.
Hắn đột nhiên đưa tay, nắm lên trước mặt ly kia lạnh rượu, ngửa đầu liền muốn rót hết, dường như muốn dùng kia lạnh buốt chất lỏng dội tắt trong lòng bước lên phòng cùng sợ hãi. Nhưng mà tay của hắn run quá lợi hại, chén rượu vừa tới bên môi, liền đột nhiên trượt đi, choảng.
Thanh thúy tiếng vỡ vụn bỗng nhiên vang lên, băng lãnh rượu dịch hỗn hợp có mảnh sứ vỡ, tung tóe hắn đầy người mặt mũi tràn đầy.
Đột nhiên xuất hiện lạnh buốt xúc cảm nhường hắn một cái giật mình, động tác cứng tại nguyên địa, rượu dịch theo cái cằm của hắn tích tắc rơi xuống, tại cái kia giá trị bản thân trị không ít màu xanh ngọc cẩm bào bên trên, nhân mở một mảnh màu đậm, chật vật vết bẩn.
Âm thanh giòn vang này cùng tùy theo mà đến vừa buồn, như là một cái tín hiệu, trong nháy mắt hấp dẫn càng nhiều người ánh mắt.
Văn Uyên huynh,
Uyên ca.
Bên cạnh mấy cái tộc đệ dọa đến thấp giọng hô lên tiếng, có người vô ý thức muốn lên trước giúp hắn lau, lại bị hắn đột nhiên đẩy ra.
Lan đi.
Lâm Văn Uyên gầm nhẹ nói, thanh âm khàn giọng, mang theo một loại gần như sụp đổ nóng nảy. Hắn hai mắt hiện đầy tơ máu, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp thô trọng giống kéo ống bể. Kia ngày bình thường ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng mặt nạ hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra xuống mặt và mẹo, kinh hoàng, mà vô cùng yếu ớt chân thực gương mặt. Hắn không nhìn nữa bất luận kẻ nào, chỉ là gắt gao cúi đầu, nhìn chằm chằm trên mặt đất những cái kia vỡ vụn mảnh sứ vỡ, dường như kia là hắn vỡ vụn kiêu ngạo cùng tương lai. Thân thể không bị khống chế khẽ run, mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt áo trong, dính dính dán tại trên da, mang đến từng đợt càng sâu hàn ý sợ hãi, như là vô số tinh mịn băng trầm đâm vào hắn cốt tủy. Hắn nhớ tới chính mình đã từng đối Lâm Phong đã làm những sự tình kia, nói qua những lời kia. Mặc dù không tính là cực hạn hãm hại, nhưng này loại ở trên cao nhìn xuống kinh thị, vô tình hay cố ý xa lánh, cùng tại hắn thất thế sau bỏ đá xuống giếng. Bây giờ hồi tưởng lại, mỗi một kiện đều đủ để nhường hắn không rét mà run. Một vị trẻ tuổi như vậy, tay cầm quyền cao, bản thân thực lực càng là sâu không lường được, cầm ý để vệ chỉ huy đồng chi, nếu muốn trả thù hắn, hắn lấy cái gì đi ngăn cản?
Lâm gia,
tại bệ hạ rõ ràng như thế tin trọng trước mặt, Lâm gia sẽ vì hắn một cái chỉ là văn bối, đi mở tội một vị như mặt trời ban trưa nhân vật thực quyền sao?
Huống chi người kia bản thân cũng họ Lâm,
hắn thậm chí không dám suy nghĩ ra ra Lâm Chiến Tiên thái độ. Ra ra năm đó lực bài chúng nghị bảo vệ Lâm Phong tính mệnh, đem nó xung quân, thật là từ bỏ sao? Bây giờ xem ra, kia càng giống là một loại bảo hộ, một loại ma luyện. Mà bọn hắn những này trong gia tộc tranh quyền đoạt lợi, xa lánh Lâm Phong tử đệ, tại gia gia trong mắt lại tính là cái gì?
Tôn kép lại nhép,
to lớn hối hận như là độc đằng giống như cuốn chặt lấy trái tim của hắn, càng thu càng chặt, cơ hồ khiến hắn ngạt thở.
Nếu như
năm đó hắn có thể đối cái kia chán nản đường đệ hơi giả sát thái, nếu như có thể hơi hơi làm biệt thủ, có phải hay không hôm nay kết quả là sẽ hoàn toàn khác biệt? Có phải là hắn hay không liền có thể bằng vào phần này hương hòa tình, treo lên cái này quả đột nhiên xuất hiện đại thụ che trời? Đáng tiếc, không có nếu như. Hắn giờ phút này mới sâu sắc cảm nhận được, cái gì gọi là một bước sai, từng bước sai cái gì gọi là hối hận thì đã muộn. Trung quanh tiếng nghị luận dường như lớn hơn chút, những ánh mắt kia như là đứng ngồi không yên. Hắn cảm giác mình tựa như là bị lột sạch quần áo, ném ở cái này trước mắt bao người, thừa nhận tất cả mọi người xem kỹ cùng chế giễu. Hắn hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, thoát đi cái này nhường hắn vô cùng khó xử cùng sợ hãi địa phương. Nhưng mà, hắn không thể. Hắn chỉ có thể cứng đờ ngồi ở chỗ này, thừa nhận cái này đến chậm thẩm phán. Kia thông hướng lầu 3 cầu thang, giờ khắc này ở trong mắt của hắn không còn là vinh quang biểu tượng, mà là một đạo đem hắn đánh vào vô tận vực sâu tuyệt vọng chi dai. Cái tên đó, Lâm Phong, hoặc là nói Lâm Hàn, như là một cái to lớn bóng ma, đem hắn hoàn toàn bao phủ, nhường hắn liền hô hấp đều cảm thấy vô cùng khó khăn.
Thất thố, chật vật, sợ hãi, hối hận.
Đây cũng là Lâm gia thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất Lâm Văn Uyên, tại chân tướng rõ ràng về sau, chân thật nhất cũng hầu như không có thể khắc họa.
Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu lao động về nhà trồng trọt. Ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay.
Quá yếu.
Ai ngờ đám người tí hôm này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân.
Chương 149, lầu 3 phía trên, bình khởi bình tọa chương 149, lầu 3 phía trên, bình khởi bình tọa bước vào Quỳnh Hoa điện lầu 3, dường như tiến vào một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Lầu dưới ồn ào náo động cùng sao động, như là bị một đạo bình chướng vô hình hoàn toàn ngăn cách, trong nháy mắt đi xa, chỉ còn lại một loại gần như ngưng trệ trầm tĩnh. Nơi này không gian xa so với phía dưới hai tầng nhỏ hơn, bày biện cũng càng là đơn giản, lại khắp nơi lộ ra một loại phản phát quy chân nặng nề cùng uy nghiêm. Không có quá nhiều kim ngọc trang trí, màu đậm đàn mục đồ dùng trong nhà đường con cưng rắn, trên vách tường treo mấy tấm bút lực cầu kình mà bảo, nội dung phần lớn là chấn thủ tứ phương khí thôn vạn dặm loại hình, trong không khí tràn ngập nhạt, mát lạnh đàn hương, mà không phải dưới lầu kia ngọt ngào hơn hương. Tầm mắt lại dai, dựa vào lan can mà trông, không chỉ có thể đem dưới lầu hai tầng kia như là hơi co lại xa bản giống như chúng sinh muôn màu thu hết vào mắt, càng có thể xuyên thấu qua rộng mở khắc hoa dài cửa sổ, đem thái dịch chỉ lăn tăn ba quang cùng nơi xa cung thành nguy nga hình dáng nhìn một cái không sót gì. Nơi này chỉ có chút ít 7-8 người. Bắc Cương đốc sư Tào Trấn Hùng, một vị râu tóc bạc trắng, sắc mặt đen nhánh như sắt lão giả, mặc hơi cũ quốc công thường phục, đang nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay vô ý thức gõ lấy chỗ ngồi lan can, dường như còn tại thôi diễn ở ngoài ngàn dặm xa trường thế cục.
Đông Nam tổng đốc Lý Văn Bật, nho nhã gầy gò, Ba sợi râu dài, bưng chén trà, ánh mắt trầm tĩnh, như có điều suy nghĩ. Hai vị khác thực quyền đại tướng quân, một vị dáng người khôi ngô như tháp, trầm mặc như núi. Một vị khác thì ánh mắt sắc bén như ưng, thỉnh thoảng đảo qua dưới lầu, mang theo xem kỹ. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Triệu Minh Nghĩa ngồi hơi dựa vào sau vị trí, dáng vẻ buông lỏng, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Làm Lâm Phong thân ảnh xuất hiện tại lầu ba nhập khẩu lúc, cái này mấy đạo ánh mắt, cơ hồ là đồng thời, đồng loạt bắn ra đi qua. Những ánh mắt này, không còn giống dưới lầu như thế tràn ngập chấn kinh, hiếu kỳ hoặc xem thường, mà là thuần túy hiếu kỳ, xem kỹ, cùng một tia không dễ dàng phát giác, giống nhau địa vị người ở giữa dò xét. Bọn hắn sớm đã thông qua đủ loại con đường, biết được vị này Lâm Hàn bộ phận tin tức, cũng biết hắn hôm nay sẽ bị bệ hạ triệu bên trên lầu ba. Nhưng tận mắt nhìn đến bản nhân, cảm thụ được kia phần cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp trầm ngưng khí độ, vẫn như cũ để bọn hắn trong lòng khẽ nhúc nhích. Không có Hàn Huyên, không có khách sáo dẫn tiến. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh đảo qua ở đây mấy người, đối với cái này mấy chương thường xuyên xuất hiện tại triều đình công báo cùng quân tình cấp báo bên trên khuôn mặt, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Hắn trực tiếp đi hướng cái kia bỏ trống, ở vào Tào Chấn Hùng cùng Lý Văn Bật ở giữa chỗ ngồi, thản nhiên ngồi xuống. Động tác trôi chảy tự nhiên, không có chút nào câu nệ hoặc luống cuống, dường như hắn vốn là thuộc về nơi này, cùng những này chấp trưởng đế quốc quyền hành trọng thần bình khởi bình tọa, là lại thiên kinh địa nghĩa bất quá chuyện. Hắn lần ngồi xuống này hạ, mấy vị đại lao ánh mắt lại có biến hóa rất nhỏ. Tào Chấn Hùng gõ lan can ngón tay ngừng lại, chậm rãi mở mắt ra, cặp kia dãi dầu xương gió mắt hổ rơi vào Lâm Phong trên thân, mang theo một loại gần như thực chất áp lực, phảng phất muốn đem hắn trong ngoài nhìn thông thấu. Hắn kinh nghiệm xa trường, một thân sát khí sớm đã dung nhập cốt thủy, hạ người bình thường ở trước mặt hắn liền thở mạnh cũng không dám. Nhưng mà Lâm Phong lại giống như chưa tỉnh, thậm chí chủ động đón nhận Tào Chấn Hùng ánh mắt, khẽ bước cầm thăm hỏi, Tào đốc sư, tính đã lâu. Thái độ không tiêu ngạo không tự ti, ánh mắt thanh tịnh mà bình tĩnh, kia vô hình sát khí áp bách, như là châu đất xuống biển, chưa thể kích thích nửa phần gợn sóng. Tào Chấn Hùng trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc, lập tức kia không hề bận tâm trên mặt, lại khó được kéo ra một tia cơ hồ nhìn không ra ý cười, giống nhau nhẹ gật đầu, xem như đáp lễ. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, hảo tiểu tử, phần này định lực, phần này thần hồn cường độ, quả nhiên không phải chỉ là hư danh, khó trách có thể ở Bắc Cảnh bên kia quấy phong vân. Dương Tiểu Hữu một bên Đông Nam Tổng đốc Lý Văn Bật đặt chén trà xuống, thanh âm ôn hòa, lại mang theo một loại ở lâu thượng vị ung dung, nghe nói ngươi tại Vân Châu lúc, từng lấy lôi đỉnh thủ đoạn chỉnh đốn giang hồ, càng là thất bại đại viêm vương Triệu Âm Nhu, tuổi còn trẻ, liền có như thế dứt khoát cùng cổ tay, hậu sinh khả úy a. Hắn lời này nhìn như khích lệ, kỳ thực cũng mang theo thăm dò, muốn nhìn một chút người trẻ tuổi kia sẽ như thế nào ứng đối. Lâm Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ khí bình thản, Lý tổng chỉ trích dự, việc nằm trong phận sự, chưa nói tới dứt khoát. Giang hồ bất ổn, thì địa phương không yên. Ngoại địch rình mò, thì nền tảng lập quốc lung lay. Lâm Mỗ đã tại vị, tự nhiên nhu chính. Trả lời giọt nước không lọt, đã chưa giành công tự ngạo, cũng rõ ràng biểu đạt lập trường, hắn làm tất cả cũng là vì ổn định, vì triều đình. Lý Văn Bật vuốt râu tay có chút dừng lại, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Không tiêu không gấp, mạch suy nghĩ rõ ràng, kẻ này xác thực bất phàm. Vị kia khôi ngô như tháp La đại tướng quân bỗng nhiên tiếng trầm mở miệng, thanh âm như là nổi trống, đầu phố kia họ Triệu tiểu tử, là ngươi chừng nằm xuống. Vấn đề ngay thẳng đến gần như thô lỗ, mang theo trong quân đặc hữu vui mừng, cũng có một tia khảo giác chi ý hắn quan tâm hơn chính là thực lực. Lâm Phong nhìn hắn một cái, thản nhiên thừa nhận, hơi thi nhỏ giới, vẻ nhiễu nhai phượng. La đại tướng quân nhìn hắn chằm chằm mấy hơi, đột nhiên cười ha ha một tiếng, âm thanh trấn mái nhà, "Tốt, có chút ý tứ. Lao tử phiền nhất những cái kia ỷ vào ra thế làm sằng làm bậy nhuyễn đàn. Trương thật tốt." Hắn tiếng cười kia cùng một chỗ, lầu ba kia trầm ngưng bầu không khí lập tức buông lỏng không ít. Một mực sống chết mặc bay Triệu Minh Nghĩa lúc này mới khoan thai mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần rất quen, "Lâm đồng chi mới đến, chư vị lao đại nhân nhưng chớ có hù dọa hắn." Lời này nhìn như giải vây, kỳ thực chỉ ra Lâm Phong là hắn cẩm ý địa vệ thể hệ người, cũng ám hiệu quan hệ lẫn nhau thân cận. Lâm Phong nhìn về phía Triệu Minh Nghĩa, lần nữa gật đầu, "Chỉ huy sứ đại nhân." Vài câu đơn giản đối thoại, mấy cái ánh mắt giao hội. Không có dương cung bạc kiếm, cũng không có dối trá khách sáo. Lâm Phong dùng chính mình trầm ổn, định lực cùng không tiêu ngạo không tự ti thái độ, tại đạp vào lầu ba cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền sơ bộ thắng được mấy vị này đại lao trình độ nào đó tán thành. Ít ra, bọn hắn không còn đem hắn coi là một cái cần đặc biệt chiếu cố hoặc là khinh thị vãn bối, mà là chân chính đặt ở có thể nói chuyện ngang hàng vị trí bên trên. Loại này tán thành, cũng không phải là bắt nguồn từ hắn quan chức, đây chẳng qua là một cái gia trợ quán. Càng nhiều hơn chính là bắt nguồn từ hắn cho thấy thực lực nội tình, dù chỉ là một góc của băng sơn, cùng kia phần siêu việt tuổi tác thông dong cùng tâm trí. Lâm Phong an tĩnh ngồi ở chỗ đó, ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua lầu dưới cảnh tượng, có thể nhìn thấy Lâm gia đệ tử khu vực kia phiến tĩnh mịch hôi bại, cũng có thể nhìn thấy phụ thân Lâm Văn Trinh cái kia như cũ cứng ngắc bóng lưng. Nhưng hắn trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Hắn biết, ngồi ở chỗ này, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Chân chính phong bạo chưa giáng lâm, mà hắn đã tại đế quốc này cao nhất trên sân khấu, nắm giữ một chỗ ngồi cho mình, cùng những này đã từng cần hắn ngưỡng vọng nhân vật, bình khởi bình tọa. Kế tiếp, chỉ đợi vị kia chân chính nhân vật chính đăng tràng, đem trận này vở kịch đẩy hướng cao chiều nhất. Đề cử chuyên hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2 ca chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 150, bệ hạ giá lâm, tiến hội bắt đầu chương 150, Vậy hạ giá lâm, yến hội bắt đầu lầu 3 phía trên, mấy vị đế quốc trọng thần ở giữa kia ngắn ngủi mà vi diệu hô động, cũng không duy trì liên tục quá lâu. Một cỗ vô hình, lại đủ để cho tất cả mọi người linh hồn run sợ uy áp, như là đầu mùa xuân làm tan triều tịch, lặng yên không một tiếng động tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Quỳnh Hoa Điện. Cái này uy áp cũng không phải là tận lực thả ra sát khí, mà là một loại nguồn gốc từ xã tắc thần khí, kế tục thiên mệnh khí vận đường hoàng cùng nặng nề, dường như cả tòa hoàng thành ý chí nơi này ngưng tụ. Dưới lầu kia nguyên bản bởi vì Lâm Phong đang chàng mã nhấc lên, chưa hoàn toàn lắng lại ồn ào náo động thủy triều, như là bị một cái vô hình cự thủ đống nhiên đè xuống, trong khoảnh khắc biến mất không thấy hình bóng. Bất luận là một tầng những tâm tư đó khác nhau vân quý tử đệ, vẫn là lầu hai những tâm tư đó thâm trầm trọng thần, đều tại thời khắc này không hẹn mà cùng nín thở, thu liễm tất cả tạp niệm, thần sắc biến trang nghiêm mà kính cẩn. Đứng hầu tại nơi hẻo lánh cung đình các nhạc sĩ, đầu ngón tay khẽ vuốt qua dây đàn xì tiêu, một khúc trang trọng trang nhã, tượng trưng cho trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình thừa thiên vui khoan thai tấu vang. Tiếng nhạc rộng lớn, gột rửa lòng người, càng nổi bật lên trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bệ hạ giá lâm, ti lễ giám tổng quản thái giám kia đặc biệt mà rất có lực xuyên thấu tuân lệnh âm thanh, như là ngọc khánh thanh minh, từ lầu ba cỡ lọ xẹt bệ tạ màn tre chỗ sâu truyền đến, rõ ràng vang vọng tại cung điện mỗi một cái nơi hẻo lánh. Trong chốc lát, Quỳnh Hoa Điện bên trong, bất luận thân ở gì tầng, tất cả mọi người đều rời tiệp đứng dậy, chỉnh lý y quan, mặt hướng lầu ba ngự tọa phương hướng, không người cúi đầu, cùng kêu lên hô to, chúng thần cung nên bệ hạ thành giá. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng gầm đều nhịp, hội tụ thành một dòng lũ lớn, tại cung điện lương trụ ở giữa quanh quẩn, hiện lộ rõ ràng vô thượng hoàng quyền uy nghiêm. Lâm Phong theo đám người cùng nhau đứng dậy, có chút trong mắt, ánh mắt rơi vào trần bóng như gương gạch vàng trên mặt đất. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng kia cố bao phủ toàn trường huy hoàng đế uy, so với phía dưới đám người, hắn cảm thụ được càng sâu. Cái này uy áp bên trong, dường như còn hôn tạp một tia cực kỳ mịt mờ, lại tinh thuần vô cùng khí tức cường đại, cũng không phải là thuần túy võ đạo uy áp, càng giống là cùng phương thiên địa này, cùng quốc vận khí mạnh chặt chẽ tương liên. Tiếng bước chân vang lên, không nhanh không chậm, trầm ổn hữu lực. Tại mấy tên khí tức nội liễm, ánh mắt sắc bén như ương thiếp thân nội thị cùng thị vệ chen chúc hạ, đại hạ hoàng triều đường kim thiên tử, chậm rãi tự màn che sau đi ra, đang lâm ngự tọa. Lâm Phong theo đám người nghỉ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ngự tọa phía trên. Hoàng đế nhìn tuổi chừng 40-50 ngứa, khuôn mặt gầy gò, hai mắt trong lúc triển khai, thần quang nội ẩn, không thấy hùng hổ dọa người chi thế, lại tự có nhìn rõ tình đời, chấp trưởng càn khôn thâm thúy cùng uy nghiêm. Hắn cũng không mặc phức tạp cổ nợ phục, chỉ là một bộ màu vàng sáng thường phục long bào, đầu đội cánh thiệt quan, khí tức bình thản, dường như một vị bình thường trung niên nho sĩ. Nhưng ngồi ngay ngắn kia tượng trưng cho thiên hạ quyền hành ngự tọa phía trên, liền tự nhiên trở thành toàn bộ thiên địa trung tâm. Các khanh bình thân. Hoàng đế thanh âm không cao, lại ôn hòa mà hữu lực, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, mang theo một loại vút lên sao động kỳ dị lực lượng. Tạ bệ hạ. Đám người lần nữa cùng kêu lên tạ ơn, lúc này mới theo tự ngồi xuống. Toàn bộ quá trình lặng ngắt như tờ, trật tự rành mạch. Hoàng đế ánh mắt như là ấm áp lại không chỗ che thân dương quang, chậm rãi đảo qua lầu ba đang ngồi giải rác mấy người. Tại lúc qua Bắc Cương đốc sư Tào Trấn Hùng, Đông Nam tổng đốc Lý Văn Bật bọn người lúc đều khẽ bước cằm, mang theo khen ngợi cùng nể trọng. Khi ánh mắt của hắn rơi xuống Lâm Phong trên thân lúc, có rõ ràng dừng lại. Trong ánh mắt kia mang theo xem kỹ, mang theo tìm tòi nghiên cứu, càng mang theo một chút xíu không che giấu, thâm ý thưởng thức. Lâm Phong thản nhiên nên đón thiên tử nhìn chăm chú, đã không được yêu thương mà lo sợ sợ hãi, cũng không tận lực hiện lộ rõ ràng kiến nào, chỉ là bình tĩnh khẽ bước cằm thăm hỏi, chấp thần tử chi lễ. Hoàng đế trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt ý cười, cũng không nhiều lời, ánh mắt lập tức rời, nhìn về phía dưới lầu. Hôm nay Quỳnh Hoa thiết yến, thứ nhất là Bắc Cương, Đông Nam chư vị lao khổ công cao chi thần bảy tiệc mời khách, thứ hai hoàng đế thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại rõ ràng truyền khắp ba tầng cung điện, cũng là để cho ta đại hạ thanh niên tài tuấn, để tụ một đường, chung lãm thịnh thế phong hoa. Nhìn các khanh không cần quá giữ lễ tiết, tận hứng liền có thể. Lời dạo đầu đơn giản mà hữu lực, định ra yến hội nhạc dạo, đã là khao thưởng công thần, cũng là quân thần cùng vui, càng là biểu hiện ra đế quốc tương lai khí tượng. Theo hoàng đế vừa dứt tiếng, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng người trong cung nhóm như là tinh vi khí giới bắt đầu vận chuyển. Chân tu mỹ soạn, quỳnh tương ngọc dịch, lấy ưu nhã nhất, nhất mau lẹ phương thức, im lặng đệ chỉnh tới mỗi một chương bàn trà phía trên. Tinh xảo ngân khí, ôn nhuận chén ngọc, tại sáng chói đèn cung đình chiếu dọi xuống, phản xạ ra lóa mắt vầng sáng. Sáo trúc thanh âm tái khởi, không còn là trước đó thừa thiên vui đổi lại càng nhẹ nhàng hơn du dương cung đình yến vui. Một đám thân mang nghe thường vũ ý vũ cơ nhanh nhẹn ra trận, tại một tầng trung ương lắt thành hoa lệ trên mặt thảm, theo tiếng nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, dáng người uyển chuyển, vũ bộ tinh diệu, như là cửu thiên tiên nữ trích phàm. Trong nháy mắt hấp dẫn không ít tuổi trẻ tử đệ ánh mắt, khiến cho dưới lầu nguyên bản căng cứng bầu không khí thoáng dịu đi một chút. Yến hội chính thức bắt đầu. Nhưng mà tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cái này nhìn như hài hòa vui thích dưới yến hội, rũ động như thế nào mãnh liệt mạch nước ngầm. Vậy hạ ánh mắt ở đằng kia vị tân tấn Lâm Hàn trên thân kia dừng lại trong giây lát, đã sớm bị vô số người bắt giữ, cũng giải đọc ra các loại hàng nghĩa. Lâm Phong an tĩnh ngồi trên vị trí của mình, cũng không nóng lòng động đũa nâng chén. Hắn có thể cảm giác được, đến từ dưới lầu một ít phương hướng, tiếc như là gai độc giống như bí ẩn nhưng lại không cách nào coi nhẹ nhìn chăm chú. Trong đó đặc biệt Lâm gia đệ tử khu vực cùng Lâm Văn Chính vị trí là cường liệt nhất. Hắn cũng biết, giờ phút này không biết có bao nhiêu ánh mắt đang hoặc sáng hoặc tối quan sát lấy nhất cử nhất động của hắn. Hắn bưng lên trước mặt cái kia ôn nhuận bạch ngọc chén rượu, đầu ngón tay cảm thụ được ngọc thạch truyền đến hơi lạnh. Trong chén màu hổ phách ngự tửu, nhộn nhạo mê người quan trạch. Phong bạo trước bình tĩnh, đã kết thúc. Tiến hội bắt đầu, chân chính giao phong sắp mở màn. Hắn nhẹ nhàng đung đưa chén rượu, ánh mắt lướt qua dưới lầu những cái kia hoặc sáng hoặc tối ánh mắt, cuối cùng cùng ngự tọa phía trên cái kia đạo ôn hòa lại sâu không lường được ánh mắt, có một cái mắt, không người phát giác giao hội. Tất cả đều không nói bên trong. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 151, bệ hạ thân tán, thiếu niên anh kiệt chương 151, bệ hạ thân tán, thiếu niên anh kiệt tiến vui du dương, dáng múa huyền chuyển, quỳnh tương ngọc dịch hương khí tại cung điện ở giữa mở mịt lượn lờ. Nhưng mà, tại này nháy mắt ý kiến tạo thái bình cảnh tượng phía dưới, một loại vô hình căng cứng cảm giác, như là không ngừng nắm chặt dây cung, dẫn động tới ở đây mỗi người thần kinh. Lực chú ý của mọi người, hoặc sáng hoặc tối, cũng không từng chân chính rời đi lầu ba, nhất là vị kia ngồi ngay ngắn đế quốc trọng thần ở giữa, lại tuổi trẻ đến quá phận thân ảnh, Lâm Hàn. Qua ba ly rượu, tiếng nhạc tạm nghỉ, khẽ múa phương chắc chắn. Ngay tại người trong cung nhóm lặng yên không một tiếng động thay đổi thức ăn, vũ cơ nhóm chỉnh đốn trang phục lui ra khoảng cách, ngự tọa phía trên hoàng đế nhẹ nhàng buông xuống trong tay ngọc búa. Cái này động tác tinh tế, dường như một cái y mắng tín hiệu, nhường nguyên bản còn có chút ít nói nhỏ lầu ba trong nháy mắt hoàn toàn an tĩnh lại, liền dưới lầu thời khắc đó ý duy trì huyên náo cũng theo đó thấp nằm, vô số đạo ánh mắt lần nữa tập trung. Hoàng đế ánh mắt bình thản đảo qua toàn trường, cuối cùng vững vàng rơi vào Lâm Phong trên thân. Ánh mắt kia không còn giống trước đó như vậy chỉ là mang theo thâm ý xem kỹ, mà là biến phá lệ rõ ràng, chuyên chú, thậm chí mang theo một loại không che giấu chút nào, gần như chiêu cáo thiên hạ tán thưởng. Hôm nay chỉ yến, nhóm hiền chắc chắn đến, chấm lòng rất an ủi. Hoàng đế mở miệng, thanh âm vẫn như cũ không cao, lại như là ẩn chứa kỳ dị nào đó ma lực, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, mang theo không thể nghi ngờ quyền uy. Không sai, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, chấm càng thích thú người, chính là thấy ta đại hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng có kình thiên giá hải chi anh kiệt, có thể chịu được chức trách lớn, có thể nắm sát tác. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lâm Phong, khóe môi nổi lên một tia rõ ràng ý cười, cầm ý địa vệ chỉ huy đồng chi, Lâm Hàn. Làm cái tên này bị hoàng đế lấy trịnh trọng như vậy ngựa khí điểm ra lúc, toàn bộ Quỳnh Hoa Điện dường như liền không khí đều đông lại. Dưới lầu, Lâm Văn Chính đột nhiên siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh. Lâm Văn Nguyên bọn người càng lá sắc mặt trắng bệnh, liền hô hấp đều cơ hồ đình chỉ. Chấm, nhớ kỹ ngươi. Hoàng đế thanh âm mang theo một loại hồi ức cùng khẳng định, 5 năm trước, ngươi ban đầu đến Thiên Phong Thành, bất quá một cẩm ý tiểu kỳ. Không sai, tại không quan trọng bên trong, lại có thể nhiều lần phá kỳ án, quét sạch địa phương, tiêu diệt nạn trộm cướp hát phong trại, còn một phương bách tính an bình. Ý chí đáng khen, dũng đáng tiếc. Hoàng đế lời nói không đội không chậm, nhưng từng chữ rõ ràng, như là ngọc châu rơi bàn, gõ vào tâm khảm của mỗi người bên trên. Hắn nói tới, cũng không phải gì đó đại sự kinh thiên động địa, lại là một cái tầng dưới chót quan lại nhất vững chắc công tích, do thiên tử chính miệng nói ra, phân lượng nặng hơn thiên quân. Sau điều nhiệm Vân Châu Thiên Hộ hoàng đế tiếp tục nói, trong ánh mắt vẻ tán thưởng càng đậm, lúc đó Vân Châu, giang hồ thế lực rắc rối khó gỡ, trong ngoài cấu kết, có thể xương tối nát. Mà ngươi, lấy lôi đình thủ đoạn, nghiêm túc nội bộ, chỉnh hợp giang hồ, thành lập phong ảnh lâu lấy thông tình báo, càng tại biên cảnh chi chiến bên trong, lâm trận đột phá, vượt cấp chém giết địch quốc tông sư, dương nước ta huy, một lần hành động đặt vững bắc cảnh mấy năm an bình. Như thế công tích, hiển hách bất phàm. Vâng, nếu như nói trước đó vẫn chỉ là chấn kinh, như vậy làm vượt cấp chém giết địch quốc tông sư mấy chữ này theo hoàng đế trong miệng nói ra lúc, toàn bộ Quỳnh Hoa Điện, nhất là dưới lầu không rõ chi tiết đám người, trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang. Tông sư, đây chính là tông sư cảnh cường giả. Phóng nhãn toàn bộ đại hạ, tông sư cũng là đủ để khai tông lập phái, trấn thủ một phương đỉnh tiêm tồn tại. Vậy mà, lại bị cái này nhìn bất quá chừng 20 người trẻ tuổi, trước trận chém giết. Vô số đạo ánh mắt lần nữa nhìn về phía lầu ba cái kia huyền ý thân ảnh, tràn đầy khó có thể tin hãi nhiên. Hôm qua đầu đường tuổi trẻ tông sư nghe đồn, tại lúc này đạt được nhất quyền uy, tàn khốc nhất chứng thực. Cái này đã không chỉ là thiên phú dị bẩm, đây là thực sự dùng địch quốc tông sư máu tươi đúc thành chiến công hiển hách. Lâm Văn Chính thân thể không bị khống chế khẽ run lên, hắn gắt gao cắn chặt răng quan, mới không có thất thố. Vượt cấp chém giết tông sư, cái này cần kinh khủng bực nào thực lực cùng quyết đoán. Đây quả thật là hắn cái kia đã từng văn không thành võ chẳng phải nhi tử. Một cỗ hỗn tạp cực hạn chấn kinh, mờ mịt cùng một loại nào đó khó nói lên lời đồng nói, mạnh mẽ chiếm lấy hắn trái tim. Lâm gia đệ tử khu vực càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Văn Uyên hai mắt thất thần, bờ môi mấp máy, lại không phát ra thanh âm nào. Chém giết tông sư, bọn hắn trước đó lại còn đang cười nhạo một tồn tại như vậy là phế vật. To lớn sợ hãi như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Hoàng đế đem phía dưới phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thâm thúy, ánh mắt của hắn một lần nữa trở lại Lâm Phong trên thân, ngựa khí biến vô cùng trịnh trọng. 5 năm ở giữa, ngươi tự biên thủy tiểu kỳ mà tới đại tướng nơi biên cương, nhiều lần lập kỳ công, trung dũng vô song. Với đất nước, ngươi là bắc cảnh an bình công thần. Tại hướng, ngươi là thế hệ trẻ tuổi mẫu mực. Chấm, hôm nay liền làm lấy các khanh chi mặt, tán ngươi một câu. Thanh âm hắn hơi đề cao, mang theo một loại tuyên cáo thiên hạ lực lượng. Giường cột nước nhà, thiếu niên anh kiệt. Giường cột nước nhà, thiếu niên anh kiệt. Cái này 8 chữ, như là 8 đạo huy hoàng thiên âm, tại Quỳnh Hoa Điện bên trong ầm vang quanh quẩn, rõ ràng là cấn tại mỗi người sâu trong linh hồn. Từ đương kim thiên tử, tại kim điện thịnh yến phía trên, chính miệng khen ngợi. Đây là như thế nào vinh hạnh đặc biệt, như thế nào khẳng định. Nhìn Trung Đại Hạ lập quốc đến nay, có cái nào tuổi trẻ thần tử có thể được bệ hạ như thế không giữ lại chút nào khen ngợi. Giờ phút này, Lâm Phong trên thân kia Lâm Hàn dùng tên giả, kia Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy đồng chi quan chức, kia chém giết tông sư chiến tích, đều cùng cái này tám chữ hòa làm một thể, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt, làm cho người không cách nào nhìn thẳng quan hoàn, đem hắn vững vàng bảo vệ tại đế quốc quyền lực cùng đinh quang đỉnh phong. Lầu ba phía trên, Tào Chấn Hùng, Lý Văn Bật chờ trọng thần, nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt, cũng hoàn toàn rút đi cuối cùng một tia xem kỹ, biến thành hoàn toàn bình đẳng tán thành. Bệ hạ lời ấy, cơ hồ là người trẻ tuổi kia tương lai, định ra nhạc dạo. Lâm Phong tại vô số đạo rung động, kính sợ, ghen ghét, ánh mắt phức tạp nhìn soi mói, chậm rãi đứng dậy, mặt hướng ngự tọa, thong dong thi lễ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, cũng không kích động thất thố, chỉ là thản nhiên tiếp nhận phần này khoáng thế vinh hạnh đặc biệt. Thần, Lâm Hàn, tạ bệ hạ khen ngợi, sẽ làm tận tụy hết sức, lấy báo quân ân. Thanh âm reo rát, không tiêu ngạo không tự ti. Nhưng mà, tất cả mọi người biết, từ giờ khắc này, Lâm Hàn cái tên này sẽ không còn bèn bèn một cái tên. Nó là công văn, là thực lực, là thanh quyến, càng là một cái chuyển kỳ bắt đầu. Mà dưới đầu, những cái kia từng cùng Lâm Phong cái tên này từng có liên lụy đám người, tại cái này thiếu niên anh kiệt huy hoàng khen ngợi âm thanh bên trong, chỉ cảm thấy lạnh cả người, như rơi vực sâu vào trượng. Đề cử chuyên hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thưởng Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 152, cả sảnh đường đều tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chương 152, cả sảnh đường đều tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng giường cột nước nhà, thiếu niên anh kiệt. Cái này tám chữ, dư âm chưa tuyệt, như là thực chất kim thạch thanh âm, tại Quỳnh Hoa Điện kia cao rộng mái vòm hạ, tại giường cột chạm chỗ ở giữa, tại mỗi người mảng nhĩ cùng tâm hồ chốt sâu, lặp đi lặp lại va chạm, quên quần. Nhưng mà, cùng cái này huy hoàng thiên âm hình thành cực hạn so sánh, là tĩnh mịch. Một loại đủ để thôn vệ tất cả thanh âm, đông kết tất cả suy nghĩ, tuyệt đối tĩnh mịch. Thời gian dường như bị bàn tay vô hình giữ lại cổ họng, trì trệ không tiến. Không khí đông đúc đến như là thủy ngân, mỗi một lần hô hấp đều biến dị thường gian nan mà nặng nề. Sáng chói đèn cung đình vẫn như cũ tản ra qua mang, lại dường như đã mất đi nhiệt độ, chỉ chiếu rọi ra từng chương ngưng kết, đã mất đi tất cả huyết sắc khuôn mặt. Lâu một, thời khắc trước đó còn sót lại một chút tận lực kiến tạo huyền áo, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Huân quý tử đệ nhóm dơ lên bên môi chén rượu dừng tại giữa không trung, ngọc đũa kẹp lên chân tu không người đưa vào trong miệng, tất cả động tác đều dừng lại thành hoang đường pho tượng. Ánh mắt của bọn hắn trừng đến cực lớn, chỗ sâu trong con ngươi là rời sông lấp biển giống như kinh hãi cùng mở mịt. Dừng. Lâm Phong. Hắn thật là Lâm Phong. Cái kia bị phế thế tử. Giết tông sư. Thành chỉ huy đồng chi. Bị bệ hạ chính miệng ca tụng là. Giường cột nước nhà. Vô số vỡ vụn, khó có thể tin suy nghĩ tại trong đầu của bọn họ điên cuồng va chạm. Cái kia bị bọn hắn xem như mặt trái tài liệu rằng dạy. Trà dư tiểu hậu cho cười danh tự, giờ phút này lại cùng thiếu niên anh kiệt cái loại này trí cao khen ngợi liên hệ với nhau, loại này cực hạn tương phản, như là cuồng bạo nhất tinh thần xung kích, đem bọn hắn cố hữu nhận biết thế giới hoàn toàn phá hủy. Nhất là Lâm gia đệ tử tụ tập khu vực. Lâm Văn Nguyên dường như bị rút đi tất cả hồn phách, sủi lơ tại trong đế, chỉ có chút chập trùng lồng ngực chứng minh hắn còn sống. Ánh mắt của hắn tan rã, không có tiêu điểm, chỉ là trống rỗng nhìn qua phía trước, trong đầu lặp đi lặp lại vang vọng Lâm Phong cùng thiếu niên anh kiệt hai cái này từ, mỗi một lần tiếng vọng, đều giống như một thanh đao cùng tại hắn tâm khẩu lặp đi lặp lại cắt chém. Trước đó tất cả kiêu ngạo, tất cả mưu đồ, giờ phút này đều thành nhất cay độc châm trọng, đem hắn đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chung quanh quăng tới những ánh mắt kia, tràn đầy thương hại, trào phúng, cùng trần trụi xa lánh. Mấy vị khác đường huynh đệ càng là mặt không còn chút máu, có người hai tay gắt gao bắt lấy mép bàn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Có người vô ý thức co người lên, dường như dạng này liền có thể tránh né kia ở khắp mọi nơi, làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Bọn hắn liền lẫn nhau đối mặt dũng khí đều không có, mỗi người đều đắm chìm trong to lớn sợ hãi cùng hối hận bên trong. Lâu hai, bát cửu trọng thần nhóm phản ứng đối lập nội liễm, nhưng này phần chấn kinh giống nhau khắc sâu. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, không cần ngôn ngữ, đã minh bạch lẫn nhau trong lòng kinh đào hải lãng. Trấn quốc công phủ cái kia đã sớm bị lãng quên thế tử, lại lấy dạng này một loại thạch phá thiên kinh phương thức trở về, không chỉ có thật sự có được quyền cao vị cùng dọa người thực lực, càng đạt được bệ hạ như thế không che giấu chút nào thành quyến. Cái này ý nghĩa cái gì? Kinh thành cách cục, chỉ sợ muốn hoàn toàn tẩy bài. Lâm Văn Chính đứng ở nơi đó, như là một tôn ngay tại phong hóa tượng đá. Hoàng đế kia tám chữ, giống tám chuôi trọng truy, mạnh mẽ đập vỡ hắn cuối cùng một tia may mắn. Hắn cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt đều có chút mơ hồ. Trong lỗ tai ông tắc hưởng, trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng giống lên, cơ hồ muốn tránh thoát trói buộc. Là hắn, thật là hắn. Cái kia hắn tự mình hạ lệnh trục xuất khỏi gia môn nhi tử. Cái kia hắn 5 năm qua không muốn đề cập, cho rằng lấy làm hổ thẹn nhi tử. Bây giờ, vẫn đứng ở hắn cần ngưỡng vọng độ cao, nhận lấy đế quốc cao nhất khen ngợi. Mà sở hữu cái này phụ thân, lại chỉ có thể ở nơi này, giống một cái không quan trọng người đứng xem, thừa nhận cái này đến chậm, hủy diệt tính thẩm phán. Một loại hỗn tạp cực hạn xấu hổ vô cùng cùng một loại nào đó bị xé nứt đau đớn, cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Hắn gắt gao cắn răng, nếm đến giữa răng môi một tia ngai ngái gì sắc vị, kia là cắn nát trong miệng bích mang tới đau đớn, nhưng còn xa không kịp trong lòng một phần bạn. Lầu ba, giống nhau yên tĩnh. Tào Chấn Hùng, Lý Văn Bật bọn người, ánh mắt đều rơi vào cái kia vừa mới bị bệ hạ khen ngợi, giờ phút này nhưng như cũ bình tĩnh đến đáng sợ người trẻ tuổi trên thân. Bọn hắn rốt cục hoàn toàn minh bạch, bệ hạ đối với người này coi trọng, viễn siêu bọn hắn dự đoán. Dương cột nước nhà đây cơ hồ là vì đó tương lai hoạn lộ định ra không thể dao động nhạt dạo. Lâm Phong có chút trong mắt, nhìn xem trước người trên bàn trà ly kia chưa từng động tới ngự hữu, rượu dịch trong suốt, phản chiếu lấy đỉnh điện đèn cung đình, vỡ thành điểm điểm kim mang. Ngoại giới kia tĩnh mịch thủy triều, dường như cùng hắn cách một tầng bình chướng vô hình. Hắn có thể cảm nhận được kia vô số đạo tập trung trên người mình ánh mắt, có chấn kinh, có kính sợ, có ghen ghét, cũng có đến từ dưới lầu kia hai đạo phá lệ phức tạp ánh mắt, một đạo tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, một đạo khác thì tràn đầy khó nói lên lời thống khổ cùng mờ mịt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đón lấy ngự tọa bên trên hoàng đế, lần nữa cúi người hành lễ, động tác trôi chảy tự nhiên, dường như vừa rồi kia thạch phá thiên kinh khen ngợi, chỉ là một hồi phất qua bên tai thanh phong. Thần, sợ hãi. Tất nhiên không phụ bệ hạ mong đợi. Thanh âm của hắn phá vỡ lầu ba cái này ngắn ngủi yên tĩnh, réo rắt mà ổn định. Nhưng mà, thanh âm này đối với dưới lầu kia lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch đám người mà nói, lại như là đầu nhập giếng cổ cục đá, chỉ là khơi dậy càng thâm trầm, im ắng gợn sóng. Cả sảnh đường đều tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chỉ có kia tám chữ dư uy, như là thực chất công xưởng, cầm giữ tất cả mọi người hô hấp cùng nhịp tim, đem cái này Quỳnh Hoa Điện hóa thành một bức miêu tả lấy cực hạn chấn kinh cùng vận mệnh vô thường, im ắng ủ kỳ rồ e để cử chuyến hót. Ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 153, dựa vào lan can hạ nhìn, ánh mắt như đao. Chương 153, dựa vào lan can hạ nhìn, ánh mắt như đao. Ngự tọa bên trên hoàng đế tựa hồ đối với phía dưới kia tĩnh mịch phản ứng có chút hài lòng, hắn cũng không lại nhiều nói, chỉ là bưng chén rượu lên, ra hiệu yến vui tiếp tục. Nhưng mà kia một lần nữa vang lên sáo trúc thanh âm, giờ phút này nghe vào trong thai mọi người lại mất vốn có hoa hải, chỉ còn lại trống rỗng tiếng vọng, cũng không còn cách nào xua tan tràn ngập trong không khí, ngưng kết giống như nặng nề. Lâm Phong tạ ơn ngồi xuống, dáng vẻ vẫn như cũ thong dong. Hắn không có đi nhìn bên cạnh mấy vị trọng thần quan tới, hàm nghĩa càng sâu ánh mắt, cũng không có để ý dưới lầu kia vô số đạo cơ hồ muốn đem hắn xuyên thấu ánh mắt. Hắn chỉ là có chút những người, đưa tay tùy ý khoác lên bên cạnh kia tạo hình xinh đẹp tinh xảo cẩm thạch trên lan can. Sau đó, hắn cúi người, dựa vào lan can hạ nhìn. Động tác này, tự nhiên mà tùy ý, dường như chỉ là yến hội ở giữa một cái không có ý nghĩa cử động, một cái tại chỗ cao người quan sát phía dưới cảnh tượng bản năng. Nhưng mà, ngay tại ánh mắt của hắn bỏ ra một sát na kia, ông phảng phất có vô hình dây cung bị bỗng nhiên kích thích, trong không khí kia nguyên bản liền căng cứng đến cực hạn bầu không khí, trong nháy mắt phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Ánh mắt của hắn, bình tĩnh, tĩnh mịch, như là hai cái ngàn năm không dao động giếng cổ, lại giống là bao trùm lấy miếng băng mỏng vực sâu. Không có tận lực sắc bén, không có tiết ra ngoài sát khí, thậm chí không có bất kỳ cái gì rõ ràng tình cảm chấn động. Chỉ có như vậy bình tĩnh, lại mang theo một loại khó nói lên lời, xuyên thủng lòng người lực lượng, như là sắc bén nhất lưỡi dao, lặng yên không một tiếng động rạch ra dưới lầu kia ý đồ dùng trầm mặc đến cấu trúc yếu ớt nguy trang. Ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào lầu 2. Cơ hồ là bản năng giống như tinh chuẩn tìm tới cái kia mặc màu ửng đỏ quan bảo, thân hình cứng ngắc như sắt thân ảnh, phụ thân của hắn, Lâm Văn Chính. Lâm Văn Chính dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Bốn mắt trên không trung giao hội. Thời gian phản phất tại giờ phút này bị vô hạn kéo dài. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên tấm kia quen thuộc mà xa lạ mặt. Hắn nhìn thấy phụ thân trên mặt chưa khởi tận chấn kinh cùng mở miệng, nhìn thấy kia đáy mắt chỗ sâu bước lên, không cách nào che giấu xấu hổ, thống khổ, cùng một kia. Bị hắn cưỡng ép áp chế, thuộc về phụ thân quyền uy nhận khiêu chiến sau tức giận. Không có hận, không có oán, thậm chí không có một tia chấn động. Tựa như đang nhìn một cái, vẹn vẹn biết danh tự, không quan trọng người xa lạ. Loại này cực hạn bình tĩnh cùng hờ hững, so bất kỳ ánh mắt cửu hận đều càng có lực sát thương. Lâm Văn Chính chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu, ánh mắt kia dường như có thể xuyên thấu hắn quan bảo, xuyên thấu hắn kiệt lực duy trì thể diện, thẳng đến nội tâm của hắn hầu như không có thể nhất chật vật nơi hẻo lánh. Hắn vô ý thức mong muốn tránh đi, mong muốn duy trì được thân làm lễ bộ thượng thư, thân làm phụ thân cuối cùng một tia tôn nghiêm, lại phát hiện thân thể của mình căn bản không nghe sai khiến, chỉ có thể cứng đờ, bị động thừa nhận cái này im ắng xem kỹ. Ánh mắt kia giống như là đang hỏi hắn, bây giờ ngươi nhưng nhìn thấy anh, ngươi năm đó chỗ bước bỏ đến tột cùng là cái gì? Ngươi suốt đời theo đuổi lễ pháp quý củ, tại thực lực tuyệt đối cùng công tích trước mặt lại coi là cái gì? Không có âm thanh, lại đình thái nhức óc. Lâm Văn Chính bờ môi run rẩy kịch liệt, sắc mặt từ trước đó trắng bệch chuyển thành một loại khó coi màu nâu xanh. Hắn cảm giác buồng tim của mình giống như là bị một cái băng lánh tay thật chặt nắm lấy, liền hô hấp đều biến vô cùng khó khăn. Hắn đột nhiên cúi đầu xuống, tránh đi cái kia đạo nhường hắn xấu hổ vô cùng ánh mắt, ngực kịch liệt chập trùng, dường như vừa mới kinh nghiệm một trận liều mạng tranh đấu. Ngay sau đó, Lâm Phong ánh mắt như là chậm rãi di động thẩm phán chi nhận, quét về lỗ một, rơi vào kia phiến thuộc về Lâm gia đệ tử khu vực. Làm kia bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh ánh mắt quét tới lúc, lấy Lâm Văn Nguyên cầm đầu mấy cái tử đệ, như là bị vô hình băng châm mạnh mẽ đâm trúng, đồng loạt dùng mình một cái. Lâm Văn Nguyên đứng núi chịu sào. Hắn cảm giác ánh mắt kia rơi vào trên người mình, dường như mang theo thiên quân trọng áp, muốn đem hắn hoàn toàn đè sập. Hắn thấy được cặp mắt kia, thâm thúy, băng lãnh, bên trong rõ ràng phản chiếu ra chính hắn giờ phút này hoảng sợ, chật vật, nhỏ bé bộ dáng. Trước đó tất cả may mắn, tất cả bản thân an ủi, tại kia mắt kia hạ đều như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, tan rã hầu như không còn. Đây không phải là trả thù ánh mắt, thậm chí không có khinh thường. Đó là một loại hoàn toàn ở trên cao nhìn xuống, phản phất tại nhìn xem mấy cái bởi vì ồn ào mà bị tạm thời kinh sợ. Sâu kiến, liền bị ghi hận tư cách đều không có. Ách Lâm Văn Nguyên trong cổ họng phát ra một tiếng đè nén nghẹn nào, cũng nhịn không được nữa, đột nhiên túi lầu xuống, hai tay gắt gao bắt lấy chính mình áo bảo, móng tay cơ hồ muốn móc tiến vải vóc bên trong. Mồ hôi lạnh như là như suối chảy theo hắn thái dương trượt xuống, nhỏ xuống tại lộng lẫy trên mặt thảm, lưu lại màu đậm ấn ký. To lớn sợ hãi cùng hối hận như là nọc độc giống như ở trong cơ thể hắn lan tràn, nhường hắn lạnh cả người, ngăn không được run rẩy. Cái khác tử đệ càng là câm như hến, có người thậm chí vô ý thức về sau rụt rụt thân thể, hắn không thể có thể tiến vào kẽ đất bên trong đi. Bọn hắn liền cùng cái kia đạo ánh mắt đối mặt một cái chớp mắt dũng khí đều không có, chỉ có thể cảm nhận được kia như là như thực chất áp lực, trầm trọng đặt ở đỉnh đầu của bọn hắn, để bọn hắn không ngóc đầu lên được, thở không nổi. Lâm Phong ánh mắt cũng không tại bất luận cái gì trên người một người quá nhiều dừng lại. Hắn chỉ là bình tĩnh, chậm rãi quét mắt một vòng, đem dưới lầu kia chúng sinh muôn màu, chấn kinh, sợ hãi, xấu hổ, mờ mịt, cùng những cái kia phức tạp, một lần nữa đánh giá cân nhắc ánh mắt, thu hết vào mắt. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa ngồi ngay ngắn, dường như chỉ là hoàn thành một lần bình thường trông về phía xa. Toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi mấy tức, nhưng đối với dưới lầu những cái kia bị ánh mắt của hắn chiếu cố qua người mà nói, lại dài dằng dặc đến như là kinh nghiệm một trận thực hình. Kia dựa vào lan can hạ nhìn thân ảnh, kia bình tĩnh như đao ánh mắt, đã như là một cái lạc ấn, khắc thật sâu tiến vào linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Ý mắng cũng đã tuyên cáo tất cả. Đề cử chuyên hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như ma vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn thương. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 154, ánh mắt giao hội, hối hận đan sen. Chương 154, ánh mắt giao hội, hối hận đan sen. Thời gian, ở đằng kia mấy đạo ánh mắt ở không trung giao hội trong nháy mắt, bị lôi kéo đến vô cùng dài mà sền sệt. Dường như toàn bộ Quỳnh Hoa Điện đều hóa thành một bức to lớn, ngưng kết bức tranh, mà trong bức họa tất cả tình cảm cùng xung đột đều áp xúc tại cái này y mắng đối mặt bên trong. Lầu 2, Lâm Văn Chính tầm mắt bên trong, toàn bộ thế giới đều rút đi nhan sắc, chỉ còn lại lầu 3 lan can sau cặp kia bình tĩnh không lay động ánh mắt. Ánh mắt kia, giống như là một đạo băng lãnh trong suốt nước suối, từ đầu đến chân đem hắn tới thấu, nhường hắn tất cả ý đồ ngụy trang chấn định cùng ý đồ duy trì thể diện, đều không chỗ che thân. Hắn thấy được, thấy do ánh mắt kia chỗ sâu, không có hắn trong dự đoán hận ý, không có phẫn nộ, thậm chí không có một tơ một hào chấn động. Chỉ có một loại hoàn toàn, làm người sợ run xa cách. Đây không phải là đang nhìn một cái phụ thần, thậm chí không phải đang nhìn một cái từng có qua gặp nhau người, mà là tại xem kỹ một cái. Xa lạ, cần bị ước định đối tượng. Hắn thật không cần thiết cái này nhận biết như là sắc bén nhất băng truy, mạnh mẽ đâm vào Lâm Văn Chính trái tim. Hắn tình nguyện nhìn thấy nhi tử trong mắt đốt ngọn lửa báo thù, như thế ít ra chứng minh giữa bọn hắn còn có tình cảm liên kết, cho dù là mặt trái. Có thể loại này từ đầu đến đuôi hờ hững, loại này đem hắn theo phụ thân cái thân phận này bên trong hoàn toàn bóc ra bình tĩnh, nhường hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có khủng hoảng cùng. Trống rỗng. 5 năm trước từ đường bên trong, hắn vẩy tay áo bỏ đi lúc thiếu niên kia tuyệt vọng mà quật cường ánh mắt, cùng giờ phút này song thâm thúy bình tĩnh con người, tại trong đầu hắn giao thế thoáng hiện. Một cố đến chậm, bén nhọn hối hận, hỗn hợp có bị triệt để phủ định xấu hổ cảm giác, như là độc đằng giống như điên cuồng cuốn chặt lấy ngũ tạng lục phủ của hắn, càng thu càng chặt, cơ hồ muốn đem hắn siết đến ngạt thở. Hắn vì cái gọi là gia tộc danh dự, vì bộ kia cứng ngắc lễ pháp quý củ, tự tay đẩy ra, cũng nhận định đã mục nát gỗ mục, vậy mà tại nơi khác sinh ra đủ để trèo chống cao ốc thân cảnh, thậm chí mở ra làm hắn đều cần ngưỡng vọng, chói lọi mà chí mạng đóa hoa. Hắn há to miệng, hầu kết khó khăn bỗng nhúc nhích qua một cái, dường như muốn nói cái gì, là muốn trách cứ vô lễ, là muốn chất vấn dầu diếm, vẫn là muốn gọi một tiếng kia đã lâu danh tự. Nhưng cuối cùng, tất cả thanh âm đều cắm ở trong cổ họng, hóa thành một tiếng im mắng, thống khổ thở dài. Hắn đột nhiên cúi đầu xuống, tránh đi cái kia đạo nhường hắn xấu hổ vô cùng ánh mắt, dường như dạng này liền có thể né tránh kia im mắng thẩm phán. Thái Dương rỉ ra tinh mịn mồ hôi lạnh, dọc theo hắn căng cứng bên mặt trượt xuống, nhỏ tại hắn nắm chắc thành quyền, nổi gân xanh trên mu bàn tay, lạnh buốt. Lầu 1, Lâm gia đệ tử khu vực, đại pháp tắc như là bị một trận vô hình băng phong bạo quét sạch qua. Làm Lâm Phong ánh mắt đảo qua lúc, Lâm Văn Nguyên cảm giác linh hồn của mình đều ở đằng kia bình tĩnh nhìn soi mói run rẩy kịch liệt. Đây không phải là uy áp, lại so bất kỳ uy áp càng làm cho hắn sợ hãi. Hắn rõ ràng nghe tới ánh mắt kia y mắng vận hỏi, các ngươi ngày xưa chi đùa cợt, bây giờ gắn ở. Các ngươi chỗ ỷ lại chi ưu biệt, bây giờ ở đâu? Mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy, đập vỡ hắn tất cả kiêu ngạo cùng ngụy trang. Hắn thấy được chính mình đi qua nông cạn, ngu xuẩn cùng ti tiện, ở đằng kia song thấy rõ tất cả trong mắt, hắn tất cả tâm tư đều không chỗ che thân, xấu xí đến làm cho chính hắn đều cảm thấy buồn nôn. To lớn sợ hãi chiếm lấy hắn, đây không phải là đối quyền lực hoặc vũ lực sợ hãi, mà là đối tự thân tồn tại giá trị bị triệt để phủ định sợ hãi. Hắn dựa vào sinh tồn thế giới quan, tại đối phương một cái bình tĩnh dưới con mắt, ầm vang sụp đổ. Hắn gắt gao cúi đầu, không còn dám nhìn một chút. Thân thể không bị khống chế của mình, dường như dạng này liền có thể thu nhỏ chính mình tồn tại cảm. Trước đó vẩy xuống rượu dịch lạnh như băng dán tại trên da rẻ của hắn, nhưng còn xa không kịp trong lòng của hắn hàn ý một phần bạn. Hối hận như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn hối hận lúc trước bỏ đá xuống giếng, hối hận mỗi một lần không chút kiêng kỵ trào phúng, càng hối hận chính mình đáng thương kia, xây dựng ở trà đạp người khác phía trên cảm giác ưu việt. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, bên cạnh hắn mấy vị đường huynh đệ biểu hiện càng không chịu nổi, có sát mặt người trắng bệnh như tờ giấy, ánh mắt tan rã, dường như đã mất đi hồn phách. Có người hai tay nắm chắc chỗ ngồi lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà mất đi huyết sắc, thân thể lại còn tại có chút phát run. Còn có người vô ý thức dùng tay ngăn khuất trước mắt, dường như kia bình tĩnh ánh mắt chính là đốt người liệt nhật, không dám nhìn thẳng. Bọn hắn liền thở mạnh cũng không dám, trong không khí tràn ngập từ trên người bọn họ tản ra, hỗn hợp có sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức. Kia ngắn ngủi ánh mắt giao hội, đối với bọn hắn mà nói, đâu chỉ tại một trận tâm linh lăng trì. Lầu ba phía trên, Lâm Phong bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Dưới lầu kia do hắn mà ra kịch liệt tâm tình chập chờn, kia y mắng hối hận đan sen, dường như chỉ là lướt qua mặt hồ gió nhẹ, tại tâm hắn trong hồ tràn ra một vòng nhỏ không thể thấy gợn sóng, lập tức tiêu tán thành vô hình. Hắn bưng lên trước mặt ly kia vẫn như cũ tràn đầy ngự tửu, đầu ngón tay cảm nhận được chén ngọc ôn nhuận ý lạnh. Màu hồ phách rượu dịch nhẹ nhàng lắc lư, chiếu rọi ra mặt đỉnh đèn cung đỉnh vỡ vụn quang ảnh. Ánh mắt giao hội đã kết thúc, nên nhìn thấy, đã thấy, nên cảm nhận được, cũng đã cảm nhận được. Hối hận a, kia đã là người khác sự tình. Với hắn mà nói, một trang cũ đang ánh mắt rời một phút này, liền đã hoàn toàn vượt qua. Hắn có chút ngửa đầu, đem trong chén kia tượng trưng cho vinh quang, cũng chứng kiến trận này y mắng giao phong ngự tửu, uống một hơi cạn sạch. Đề cử chuyện hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tức đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương tần trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 155, quan văn nổi lên, chuyện xưa nhắc lại chương 155, quan văn nổi lên, chuyện xưa nhắc lại Quỳnh Hoa điện bên trong bầu không khí, tại kinh nghiệm bệ hạ thân tán rung động cùng Lâm Phong dựa vào lan can hạ nhìn y mắng giao phong sau, biến càng thêm vi diệu mà căng cứng. Sáo trúc thanh âm vẫn như cũ, vũ cơ ống tay áo vẫn như cũ tung bay, nhưng tâm tư mọi người hiển nhiên đều đã không ở trước mắt ca múa mừng cảnh thái bình phía trên. Ăn uống linh đình ở giữa, một loại mạch nước ngầm tại im lặng phun trào. Rốt cục, tại lại một khúc kết thúc, vũ cơ chỉnh đốn trang phục lui ra, người trong cung nhóm thay đổi thức ăn ngắn ngủi khoảng cách, một thanh âm phá vỡ tầng kia yếu ớt bình tĩnh. Vậy hạ, thanh âm đến từ lầu hai quan văn tụ tập khu vực. Một vị thân mang màu đường đỏ khổng tức bộ tử quan phục, khuôn mặt gầy gò, cảm giữ lại ba sợi râu dài quan viên, cầm trong tay ngọc hốt, rời thiệp ra khỏi hàng, mặt hướng ngự vào phương hướng, không người một cái thật sâu. Người này là đô sát viện trái bộ đâu ngự sử, Vương Sùng Minh, lấy tính tình ngay thẳng, có can đảm thẳng thắn can gián nghe tiếng, cũng là quan văn trong tập đoàn lo liệu đức hạnh làm đầu lý niệm tiên định đại biểu. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt theo Lâm Phong trên thân chuyển rời đến vị này Vương ngự sử trên thân. Rất nhiều người mừng rỡ, ý thức được trong chờ mong hí nhục có lẽ muốn tới. Hoàng đế ánh mắt rơi xuống, vẻ mặt bình thản, nhìn không ra hỉ nộ. Vương Ái Khanh, có chuyện gì tấu? Vương Sùng Minh ngồi dậy, ánh mắt đầu tiên là cực nhanh đảo qua lầu ba Lâm Phong vị trí, ánh mắt kia mang theo không che giấu chút nào xem kỹ cùng một tia không dễ dàng phát giác tàn khốc, lập tức cất cao giọng nói, bệ hạ vừa mới khen ngợi Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy đồng chi Lâm Hàn, nói về công huân lớn lao, vì nước chi lương đống, thiếu niên anh kiệt. Thần cũng là ta đại hạ có thể được này lương tài mà thích thú. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, thanh âm đề cao mấy phần, mang theo ngự sử đặc lưu âm vang, không sai, thần nghe, đạo làm quan, thủ trọng đức hạnh. Không đứng người, dù có tài năng kinh thiên động địa, cũng như cây không dễ, nước không nguồn, cuối cùng khó lâu dài, thậm chí di họa xa tác. Lời vừa nói ra, trong điện vừa mới có chỗ tăng trở lại nhiệt độ, trong nháy mắt lại hàng xuống dưới. Rất nhiều người tâm nhức lên, biết chính để một tới. Vương Sùng Minh hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm, ánh mắt lần nữa quét về phía Lâm Phong, lần này không che giấu nữa trong đó chất vấn, thần cả gan, xin hỏi Lâm đồng chi. 5 năm trước đó, kinh sư bên trong từng có một vân quý tử đệ, phẩm hạnh không đoan, ngang bướng không chịu nổi, càng bởi vì gan to bằng trời, đùa giỡn công chúa, mà bị gọt đi thế trước, phế bỏ tu vi, xung quân biên thủy. Việc này kinh thành trên dưới mọi người đều biết. Thanh âm của hắn trong điện quen quẩn, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng, như là trọng truy đập vào mặt trống bên trên. Mà theo thần biết, vị kia bị đẩy đi tử đệ, tính danh cùng Lâm đồng chi chỉ có kém một chữ, dung mạo cùng Lâm đồng chi cũng giống nhau đến 7-8 phần. Vương Sùng Minh gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, gàn từng chữ hỏi, thần xin hỏi Lâm đồng chi, ngươi cùng 5 năm trước vị kia bị Trấn Quốc công phủ trục xuất khỏi gia môn thế tử Lâm Phong, đến tuột cùng ra sao quan hệ? Với anh, cứ việc ở đây đại đa số người trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng khi Vương Sùng Minh như thế ngay thẳng, như thế bén nhọn đem cái này cấm kỵ vấn đề tại ngự tiền, tại cái này Quỳnh Hoa thịnh yến phía trên công nhiên ném ra ngoài lúc, vẫn như cũ đã dẫn phát một hồi không đè nén được bạo động. Ánh mắt mọi người lần nữa đồng loạt tập trung tại Lâm Phong trên thân. Lâm gia đệ tử khu vực, Lâm Văn Nguyên bọn người càng là nín thở, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Lâm Văn Chính đột nhiên siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vấn đề này không chỉ có là đang chất vấn Lâm Phong, càng là tại trần trụi để lộ Lâm gia vết sẹo. Vương Sùng Minh ngẩng đầu, mang trên mặt một loại ngoài ta còn ai nghiêm nghị chính khí, tiếp tục nói, vậy hạ, Nhược Lâm đồng chi quả thật chính là năm đó kia phẩm hạnh có thua thiệt người, thần coi là, cho dù lập xuống một chút công lao, không sai phẩm tính căn cơ đã xấu, không có tác dụng lớn. Há có thể bởi vì nhất thời chi công mà che đậy ngày xưa chi lỗi nặng? Há có thể bởi vì biên thủy chi công tích mà quên kinh sư chi việc xấu? Nay lệ vừa mở, chỉ sợ người trong thiên hạ đều coi là triều đình chỉ trọng mới mà nhẹ đức, lễ băng nhạc phôi, quốc đem không quốc ca. Thần khẩn cầu bệ hạ minh xét. Một phen trích dẫn kinh điển, chụp lấy đức hạnh chủ mũ, trực tiếp đem Lâm Phong quá khứ chỗ bẩn cùng triều đình dùng người, thậm chí quốc gia hương suy liên hệ tới, có thể nói tàn nhẫn đến cực điểm. Trong nháy mắt, toàn bộ Bình Hoa Điện bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Quan văn trong tập đoàn không ít người khẽ bước cằm, mặt lộ vẻ vẻ tán đồng. Hiển nhiên Vương Sùng Minh nói ra tiếng lòng của bọn họ. Mà Huân Quý võ tướng bên kia thì phần lớn mặt lộ vẻ khinh thường hoặc vẻ giận dữ, Tào Chấn Hùng càng là hừ lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, lại đủ để cho phụ cận người nghe được tin tưởng, nghiền ngẫm từng chữ một nghèo kiết hủ lậu, trên chiến trường không thấy tăm hơi, phía sau đâm đao cũng là lưu loát. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lâm Phong trên thân, chờ đợi hắn đáp lại. Là thề thốt không thừa nhận, là thẹn quá hóa giận, vẫn là có khác lý do thoái thác. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, bị như thế bén nhọn chất vấn Lâm Phong, trên mặt lại không có bối rối chút nào hoặc phẫn nộ. Hắn thậm chí không có lập tức đứng dậy, chỉ là chậm rãi buông xuống trong tay chén rượu, dương mắt nhìn về phía lầu hai vị kia nghĩa chính tử Nghiêm Vương ngự sử. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, chỉ là ở đằng kia bình tĩnh phía dưới, phảng phất có băng lánh mạch nước ngầm đang cuộn trào. Hắn không có trả lời Vương Sùng Minh vấn đề, ngược lại dùng một loại bình thản, lại đủ để cho toàn trường nghe do ngữ khí, hỏi ngược lại, "Vương ngự sử?" "Ân." Vương Sùng Minh vô ý thức lên tiếng, bị cái này bình tĩnh hỏi lại làm cho khẽ giật mình. Lâm Phong nhìn xem hắn, khóe miệng dường như khơi gợi lên một vẻ cực kỳ nhạt, cực lạnh độ cong, "Ngươi là đang chất vấn bệ hạ biết nhân chi minh sao?" Nhẹ nhàng một câu, như là kinh lôi, nổ vang tại tất cả mọi người bên hai. Vương Sùng Minh trên mặt nghiêm nghị chính khí trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một tia vội vàng không kịp chuẩn bị kinh hoàng, "Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Bản quan khi nào bệ hạ miệng vàng lời ngọc, tán ta giường cột nước nhà, thiếu niên anh kiệt." Lâm Phong cắt ngang hắn, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, lại mang theo một loại lực lượng vô hình, "Mà ngươi, lại tại này chất vấn ta phẩm hạnh, cho là ta không có tác dụng lớn, phân công ta chính là lễ băng nhạc thôi." Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, ánh mắt như là như thực chất rơi vào Vương Sùng Minh trên thân, mặc dù dưới lầu khí thế lại dường như áp đảo trên đó, như vậy ngươi là tại nói cho bệ hạ hắn đã nhìn lầm người, vẫn là tại nói thiên hạ biết người bệ hạ hoa mắt ù tai không rõ? Phù phù. Vương Sùng Minh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, chân mềm nhũn, lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng phía ngự tọa phương hướng liên tục dập đầu, thanh âm mang theo hoảng sợ run rẩy, "Bệ hạ, thần tuyệt không ý này, thần đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, thiên địa chứng giám, thần chỉ là thật lòng thẳng thắn can gián, chỉ sợ có hại triều đình danh dự a bệ hạ." Hắn bạn không nghĩ tới, Lâm Phong căn bản không tiếp hắn chuyện xưa lời nói gốc dạng, ngược lại trực tiếp đem vấn đề cất cao tới chất vấn quân phụ độ cao. Cái này đỉnh cái mũ chụp xuống, hắn như thế nào chịu được nổi? Toàn bộ Bình Hoa Điện lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Lâm Phong cái này sắc bén mà tinh chuẩn phản kích chấn nhức rồi. Chuyện xưa nhắc lại, vậy liền để ngươi biết, như thế nào quân uy như núi, như thế nào tự rước lấy đủ. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay bung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 156, lấy thế đè người. Thông sư chi uy. Chương 156, lấy thế đè người. Thông sư chi uy. Vương Sùng Minh quỳ rạp trên đất, cái trán dính sát lạnh buốt gạch vàng, thân thể bởi vì cực hạn sợ hãi mà run nhẹ nhẹ. Lâm Phong câu kia chất vấn bệ hạ biết nhân chi minh như là sắc bén nhất băng truy, treo ở đỉnh đầu của hắn, nhường hắn sợ vỡ mật. Hắn tất cả nghiêm nghị chính khí tại hoàng quyền tuyệt đối uy nghiêm trước mặt, trong nháy mắt quân lính tan rã, chỉ còn lại dập đầu cầu xin tha thứ bản năng. Bệ hạ minh dám, thần vạn vạn không dám có ý đó a bệ hạ. Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, trước đó rong rạc không còn sót lại chút gì. Ngự tọa phía trên, hoàng đế vẻ mặt vẫn như cũ bình thản, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt đảo qua quỳ xuống đất không dậy nổi Vương Sùng Minh, cũng không lập tức mở miệng. Loại trầm mặc này ngược lại càng giống là một loại uy mắng tạo áp lực, nhường Vương Sùng Minh sợ hãi trong lòng vô hạn phóng đại. Toàn bộ Quỳnh Hoa Điện tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại Vương Sùng Minh thô trọng mà hoảng sợ tiếng thở dốc. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chờ đợi tiếp xuống phát triển. Quan văn tập đoàn không ít người sắc mặt khó coi, lại không người dám tại lúc này lên tiếng là Vương Sùng Minh giải thích, kia đỉnh chất vấn quân thượng mũ thực sự quá nặng. Đúng lúc này, Lâm Phong động. Hắn cũng không nhìn về phía quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Vương Sùng Minh, thậm chí không tiếp tục nhìn ngự tọa bên trên hoàng đế. Hắn chỉ là chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng lên. Động tác này rất nhẹ, rất chậm, nhưng trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn vẫn như cũ đứng tại lầu 3, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía lầu 2 phương hướng, cũng không phải là nhằm vào một người nào đó, mà là bao phủ kia phiến quan văn tụ tập khu vực. Hắn không nói gì, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Nhưng mà, ngay tại hắn đứng dậy đứng vững sát na, một cỗ vô hình, bàng bạc mênh mông khí tức, như là ngủ say thái cổ cự thú lặng yên thức tỉnh, lấy hắn làm trung tâm, ầm vang tràn ngập ra. Đây cũng không phải là chân khí ngoại phóng tạo thành của phong, cũng không phải sát ý ngưng tụ mang tới băng hàn, mà là một loại càng thêm thuần túy, càng làm gốc hơn chất thế. Là sinh mệnh cấp độ nhảy vào sau, linh hồn cùng ý chí thăng hoa, tự nhiên mà vậy mang tới bị áp. Là tông sư chi cảnh, thần hồn cùng thiên địa giao cảm, hình thành lĩnh vực hình thức ban đầu. Ông không khí dường như phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Sáng chói đèn cung đỉnh quang mang tựa hồ cũng ảm đạm một cái chớp mắt, trong điện tất cả ánh nến cùng nhau hướng về Lâm Phong phương hướng có chút trên chết, chập chờn. Đứng núi chịu sào, chính là lầu hai quan văn khu vực những cái kia nguyên bản còn mang theo các loại xem kỹ, bất mãn thậm chí cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt đám con trước. Ách, tôi một mảnh đè nén kêu rên cùng hút không khí tiếng vang lên. Những quan viên kia chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung nặng nề áp lực đống nhiên giáng lâm, dường như vô hình sơn nhạc cầm vang ép xuống tại thần hồn của bọn hắn cùng nhục thân phía trên. Hô hấp trong nháy mắt biến vô cùng khó khăn, trái tim giống như là bị một cái băng lãnh đại thủ nắm lấy, điên cuồng gióng lên lại bơm không ra đầy đủ huyết dịch, sắc mặt trong chốc lát biến trắng bệnh. Bọn hắn cảm giác suy nghĩ của mình đều biến trì trệ, dường như lâm vào sền sệt vũ bùn. Mong muốn vận chuyển thể nội kia ít ỏi văn đạo tu vi, nếu có, hoặc là khí huyết chi lực chống cự, lại phát hiện điểm này lực lượng tại cái này uy hoàng đại thế trước mặt, như là đom đóm đối với hạ nguyệt, yếu ớt đến buồn cười, liền kích thích một tia gợn sóng đều làm không được. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là, cỗ uy áp này bên trong mang theo một loại trực thấu linh hồn nghiêm nghị chi ý. Phản phất có một đôi trí cao vô thượng ánh mắt, ngay tại lạnh lùng nhìn xuống trong bọn họ tâm chỗ sâu tất cả âm u cùng tính toán. Ở đằng kia ánh mắt, cứ việc Lâm Phong cũng không xem bọn hắn, nhìn soi mói, bọn hắn cảm giác chính mình như là trần như động, tất cả ngụy trang cùng tâm tư đều không chỗ chết hơn, chỉ còn lại nguyên thủy nhất kính sợ cùng. Sợ hãi. Vương Sùng Minh bị dạp trên đất, cảm thụ rõ ràng nhất. Kia uy áp cũng không phải là tận lực nhằm vào hắn, vẹn vẹn dư ba đã qua, liền để hắn cảm giác sống lưng của mình xương đều muốn bị đè gãy, linh hồn đều đang run sợ. Hắn cũng nhịn không được nữa, phốc phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Nhuộm đỏ trước người chân bóng gạch, cả người như là bị rút đi xương cốt, hoàn toàn sủi lơ xuống dưới, liền cầu xin tha thứ đều cũng không nói ra được. Mà khoảng cách xa hơn một chút lầu một đám người, mặc dù cảm thụ không bằng lầu hai quan văn như vậy mạnh mẽ, nhưng cũng cùng nhau biến sắc. Kia cố bao phủ toàn trường, làm người sợ hãi bị áp, để bọn hắn như là đưa thân vào trước bao táp biển sâu, để nén cơ hồ thở không nổi. Trước đó còn có xì xào bàn tán, giờ phút này tất cả đều câm như hến, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Đây chính là tông sư chi uy, vẹn vẹn bằng vào khí tức liền có thể chấn nhiếp toàn trường, nhưng rất nhiều triều đình đại quan liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra. Huân quý võ tướng bên kia, Tào Chấn Hùng trong mắt tinh quang lóe lên, khẽ bước cằm. La đại tướng quân càng là nết nết miệng, lộ ra hai hàm răng trắng, thấp giọng nói, "Hảo tiểu tử, khí thế kia, đủ kình." Lâm Phong đứng ở lầu 3, huyền ý không gió mà bay, cũng không phải là thật gió bắt đầu thổi, mà là khí thế khuấy động dưới ảo giác, dáng người thẳng tắp như núi. Hắn vẫn không có nhìn bất luận kẻ nào, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Không cần ngôn ngữ, không cần động tác, vẹn vẹn bằng vào tự thân tản ra tông sư chi thế, liền đã đưa ra trực tiếp nhất, bá đạo nhất đáp lại, lấy thế đè người. Không tệ, ta chính là lấy thế đè người. Mà cái này thế bắt nguồn từ ta tự thân lực lượng, bắt nguồn từ ta thu hoạch công ơn, bắt nguồn từ bệ hạ chính miệng khen ngợi. Cái này chính là đạo lý của ta. Hắn cũng không đem uy áp duy trì liên tục quá lâu, chỉ là ngắn ngủi mấy tức về sau, kia bao phủ toàn trường khí thế bằng bạc, tựa như cùng như thủy triều lặng yên tối lui, thu liễm không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa hề xuất hiện qua. Nhưng mà trong điện kia yên tĩnh như chết, cùng trên mặt mọi người chưa rút đi kinh hãi cùng tái nhận, lại rõ ràng ghi chép xuống vừa rồi kia ngắn ngủi lại đủ để khắc họa linh hồn một màn. Vương Sùng Minh vẫn như cũ sủi lơ trên mặt đất, như là một đầu cá rời khỏi nước, chỉ có ra khi không có tiếng khí. Lâm Phong chậm rãi ngồi xuống, dường như vừa rồi chỉ là đứng dậy giãn ra một thoáng gân cốt. Hắn bưng chén rượu lên, đầu ngón tay ổn định, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ngự tọa, phảng phất tại chờ đợi yến hội tiếp tục. Nhưng tất cả mọi người biết, trải qua chuyện này, một thứ gì đó đã hoàn toàn thay đổi. Quan văn nổi lên, chuyện xưa nhắc lại, tại tuyệt đối tông sư chi uy trước mặt, bất quá là cho cười. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành yêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 157, hiển hách công tích, bằng chứng như núi. Chương 157, hiển hách công tích, bằng chứng như núi. Tông sư chi uy như là vô hình thủy triều, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng này trong nháy mắt bao phủ toàn trường ngạt thở cảm giác, cũng đã in dấu thật sâu khắc ở mỗi người sâu trong linh hồn, nhất là những cái kia đứng núi chịu sào các quan văn, giờ phút này vẫn lòng còn sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, không còn dám cùng lầu ba cái kia đạo huyền ý thân ảnh đối mặt. Sủi lơ trên mặt đất Vương Sùng Minh, bị hai tên nội thị miễn cưỡng dịu dắt đứng lên, lảo đảo lui về chỗ ngồi, cả người như là bị rút đi tinh khí thần, khô tàn không chịu nổi, không gặp lại nửa phần trước đó tranh tranh thiết quốc. Trong điện một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Sáo trúc thanh âm sớm đã dừng lại, vũ cơ nhóm cũng lặng yên lui đến nơi hẻo lánh, liền người trong cung nhóm xuyên thẳng qua phụng rượu động tác đều biến cẩn thận từng ly từng tí, sợ phát ra một chút tiếng vang, phá vỡ cái này làm cho người đè nén trầm tĩnh. Ánh mắt mọi người vẫn như cũ tập trung tại Lâm Phong trên thân. Chỉ là lần này, trong ánh mắt thiếu đi chất vấn, nhiều kính sợ, cùng một loại chờ đợi hắn đáp lại ra sao Vương Sùng Minh trước đó kia chuyện xưa nhắc lại vận hỏi, cứ việc kia vận hỏi đã ở tông sư chi uy hạ lộ ra như thế tái nhợt một cười. Lâm Phong cũng không nhường đám người chờ đợi quá lâu. Hắn chậm rãi đứng dậy, lần này, động tác thong dong, ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường, cuối cùng hướng về ngự tọa phương hướng, có chút không người. Bệ hạ thanh âm của hắn réo rắt, phá vỡ trong điện tĩnh mịch, cũng tác động trái tim tất cả mọi người dây cùng, Vương Ngự Sử vừa rồi chất vấn thần chi phần hạnh, nói cùng chuyện xưa. Thần vốn không muốn nhiều lời. Không sai, đã liên quan đến triều đình dùng người, liên quan đến bệ hạ thánh minh, thần không thể không nói. Hắn ngữ khí bình thản, không có chút nào bị nghi ngờ phẫn nộ, ngược lại mang theo một loại trần thuật sự thật tỉnh táo. Thần, Lâm Hàn. Hắn đầu tiên minh xác thân phận của mình, cái này bệ hạ chính miệng thừa nhận, ghi lại ở sách danh tự. Được bệ hạ tin trọng, thu cầm ý địa vệ chỉ huy đồng chi chức vụ, trấn thủ Bắc Cảnh, đã có vài năm. Ánh mắt của hắn chuyển hướng lầu hai quan văn khu vực, những cái kia vừa rồi còn khí thế hung hăng quan viên, giờ phút này phần lớn tránh khỏi hắn ánh mắt. Vương Ngự Sử nói, làm quan thủ trọng đức hạnh. Lời ấy, thần rất tán thành. Lâm Phong lời nói xoay chuyển, không sai, đức hạnh chi thể hiện ở chỗ đi, ở chỗ công, ở chỗ đối xã tác, đối lệ dân việc làm, mà không phải nói xuông vọng nghị, cũng không nắm chặt quá khứ không thả, lấy có lẽ có chi tội danh, đi công kích chèn ép chi thực. Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình ổn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Thần tự thiên phong thành tiểu kỳ mà lên, 5 năm ở giữa, chuyện làm, lập chi công, đều có án, có thể tra, có dấu vết mà lần theo. Hắn bắt đầu liệt kê, ngữ khí bình thản giống là tại niệm một phần công văn, nhưng mỗi một chữ đều nặng tựa bạc cân. Thiên phong thành mặc cho bên trên, thần chỉnh đốn vệ sở, quét sạch nội ứng, phá được yêu võ án ma môn tế tự án chờ lớn nhỏ vụ án 27 lên, tiêu diệt làm hại địa phương chi hắc phong trại chờ hàng nhái 48 tòa. Còn thiên phong thành bất tính, một mảnh sáng sủa thanh thiên. Đây là một. Dưới lầu không ít người khuôn mặt có chút động. Những này công tích, như đặt ở một chỗ, đã là khó lường chiến tích. Vân Châu thiên hộ mặc cho bên trên Lâm Phong tiếp tục nói, thanh âm không phập phồng chút nào, lúc đó Vân Châu, giang hồ phân loạn, quan phỉ cấu kết, dân chúng lầm than. Thần chỉnh hợp giang hồ thế lực, thành lập phong ảnh lâu lấy thông tin tức, diệt trừ nội bộ phân liệt thế lực, phá được Đại Viêm Vương triều cùng cảnh nội phản quân cấu kết chi âm mưu. Đây là thứ hai. Đại Viêm Vương triều, nước láng giềng đại địch, cấu kết phản quân. Ở trong đó hung hiểm cùng công lao, nhưng rất nhiều người sắc mặt lại biến. Không sai, này đều không quan trọng chi công, không đáng nhắc đến. Lâm Phong ngữ khí vẫn như cũ bình thản, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng sau một khắc, thanh âm của hắn đột nhiên mang tới một tia kim thiết thanh âm, ánh mắt như điện, đảo qua toàn trường, biên cảnh chi chiến, địch quốc lớn tông sư Xích Diễm trưởng hách liên một bột, xuất tinh kỵ 3000, phạm ta biên quan, liên phá ba trại, khí diễm phách lối. Thần, đương nhiệm thiên hộ, xuất dưới trướng tử sĩ trăm người, tại Lạc Cương giản bố trí mai phục. Hắn có chút dừng lại, trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Là dịch, thần tự tay trận trạm thủ lĩnh quân địch hách liên một bột. Dưới trướng 3000 tinh kỵ, 10 không còn một, tan tác trăm dặm. Trận trạm tông sư bốn chữ này, lần nữa bị nhắc lên, nhưng lần này là từ chính miệng người trong cuộc nói ra, nương theo lấy thời gian cụ thể, địa điểm, nhân vật, kỳ trung kích lực, xa so với trước đó hoàng đế đề cập mãnh liệt hơn, càng thêm rung động. T. Vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm trong điện vang lên. Trận trạm tông sư, vẫn là thành danh đã lâu địch quốc lớn tông sư. Đây là như thế nào hung hãn chiến tích? Cái này đã không phải đơn giản công lao, đây là đủ để ghi vào quân sử, chói lọi thiên thu chiến công hiển hách. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh lướt qua những cái kia sắc mặt trắng bệch quan văn, lướt qua dưới lầu những cái kia trợn mắt hốc mồm vân quý tử đệ, cuối cùng hắn nhìn về phía sủi lơ tại chỗ ngồi bên trên Vương Sùng Minh. Vương Ngự Sử thanh âm của hắn không cao, nhưng từng chữ như truy gõ vào Vương Sùng Minh trong lòng. Ngươi luôn mồm nói thần phẩm hạnh không đoan, nói thần không có tác dụng lớn. Như vậy, xin hỏi Lâm Phong thanh âm mang theo một loại băng lãnh chất vấn, quét sạch địa phương, yên ổn mách tính, thật là không được. Chỉnh hợp giang hồ, phá được địch quốc âm mưu, hộ ta cương thổ, thật là không được. Trận trạm địch quốc tông sư, dưỡng nước ta huy, bảo hộ biên quan mấy vạn quân dân tính mệnh, thật là không được. Liên tiếp tam vấn, một câu so một câu càng nặng, một câu so một câu càng lệ. Như là ba cái vang dội cái tát, hung hăng phiến tại Vương Sùng Minh cùng tất cả trong lòng còn có chất vấn người trên mặt. Vương Sùng Minh há to miệng, mong muốn phản bác, lại phát hiện hết hầu giống như là bị ngăn chặn, một chữ cũng nói không ra. Ở đằng kia như sắt thép sự thật cùng hiển hách công tích trước mặt, hắn tất cả liên quan tới chuyện xưa phẩm hạnh lên án, đều lộ ra như thế tái nhợt bất lực, như thế buồn cười đáng thương. Lâm Phong không nhìn hắn nữa, ngược lại mặt hướng ngự tọa, thanh âm khôi phục lại bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, bệ hạ minh giám. Thần chi tội hướng, bệ hạ mà biết quá sâu. Thần chi công tích, bệ hạ cũng rõ ràng trong lòng. Thần chi phẩm hạnh, không tại nói xuông, mà tại cái này từng cọc, thường kiện, vì nước vì dân, chém giết đấm máu sự tình công bên trong. Này, chính là thần đối Vương Ngự Sử, cùng đối tất cả trong lòng còn có lo nghĩ người chi trả lời. Hiển hách công tích, bằng chứng như núi. Như huy hoàng đại nhật, chiếu sáng điện đường, xua tán đi tất cả vẻ lo lắng cùng chất vấn. Cả sảnh đường yên tĩnh, chỉ có kia công tích sổ ghi chép bên trên vô hình kim quang, đâm vào người mở mắt không ra. Vương Sùng Minh mặt xám như tro, hoàn toàn sủi lơ xuống dưới, hắn biết, chính mình kết thúc. Tại như thế công tích trước mặt, hắn tất cả về tội đều thành tôn kép nhãi nhép nói bừa, mà Lâm Phong đã dùng trực tiếp nhất, bá đạo nhất phương thức, đem tất cả chất vấn nghiền ép đến nát bấy. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông, hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền, nhuốm máu tượng nạn, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 158, bệ hạ kết luận, chuyện cũ đừng nói. Chương 158, bệ hạ kết luận, chuyện cũ đừng nói. Lâm Phong thanh âm rơi xuống, kia từng cái nói năng có khí phách chiến công, như là nóng hổi bàn đuổi, tại Quỳnh Hoa Điện trái tim của mỗi người in dấu xuống khó mà ma diện tân ký. Hiền hách công tích, bằng chứng như núi, trước đó tất cả liên quan tới phẩm hạnh chuyện xưa chất vấn, tại cái này huy hoàng công lao sự nghiệp trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé như vậy, không chịu được như thế một kích. Trong điện lâm vào một loại kỳ dị yên tĩnh, không phải trước đó loại kia bị uy áp trấn nhiếp tính mịch, mà là một loại bị sự thật rung động sau, nỗi lòng kịch liệt bốc lên lại không lời nào có thể diễn tả được trầm mặc. Vô số đạo ánh mắt tại Lâm Phong cùng Sủi Lơ Vương Sùng Minh ở giữa qua lại di động, trong đó ý vị đã hoàn toàn thay đổi. Vương Sùng Minh mặt như giấy vàng, bờ môi run rẩy, dường như còn muốn dãy rủa lấy nói cái gì, có lẽ là muốn cường điệu đức hạnh cần từ đầu đến cuối như một, có lẽ là muốn giải thích công tội không thể chống đỡ, nhưng ở kia bằng chứng như núi và chưa hoàn toàn tán đi tông sư uy áp trong dư vận, hắn liền ngẩng đầu khí lực đều không có, cuối cùng chỉ là phát ra một tiếng bé không thể nghe, như là thở dài giống như nghẹn nào, hoàn toàn ngồi phịch ở trên chỗ ngồi, dường như giản mua thêm 10 tuổi. Cái khác các quan văn, phần lớn cúi thấp đầu, hoặc nhìn chằm chằm trước mặt chén nhỏ, hoặc nghiên cứu gạch đường vân, không người còn dám cùng lầu ba cái kia đạo huyền ý thân ảnh đối mặt. Bọn hắn tỉ mỉ bày kế nổi lên, vốn định lấy đức hạnh chi luận đem nó chèn ép, lại không nghĩ rằng đối phương căn bản không tiếp chiêu, ngược lại vung ra trực tiếp nhất, bá đạo nhất công kích nghiền ép. Tại loại này thực lực tuyệt đối cùng công lao trước mặt, bất kỳ ngôn từ đều lộ ra tái nhợt bất lực. Huân quý võ tướng bên kia thì phần lớn mặt lộ vẻ khoái ý, Tào Chấn Hùng thậm chí cầm chén rượu lên, xa xa hướng Lâm Phong ra hiệu một chút, dù chưa ngôn ngữ, nhưng này trong ánh mắt tán thưởng cùng tán đồng rõ ràng. La đại tướng quân càng là hắc hắc cười nhẹ hai tiếng, mặc dù thấp giọng, nhưng này thoải mái chi ý lại không thể che hết, thống khoái. Cùng đám này chỉ có thể múa mép khua môi nghèo kết hủ lậu, liền phải làm như vậy. Ngay tại không khí này vi diệu tới cực điểm thời điểm, ngự tọa phía trên, một mực trầm mặc đứng ngoài quan sát hoàng đế, rốt cục mở miệng lần nữa. Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ, giải quyết dứt khoát uy nghiêm, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, Lâm Ái Khanh chi công, chấm, cùng chư khanh, đều có mắt cùng nhìn. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua lầu hai quan văn khu vực, ở đằng kia Sủi Lơ Vương Sùng Minh trên thân hơi dừng lại, mang theo một tia không dễ dàng phát giác linh ý, lập tức rời. Về phần ngày xưa sự tình hoàng đế thanh âm có chút kéo dài, phản phất tại châm trước từ ngữ, trong điện trái tim tất cả mọi người cũng theo đó nhấc lên. Tuổi trẻ khinh cuồng, ai mà có thể không qua? Hoàng đế ngữ khí mang theo một loại nhìn rõ tình đời lạnh nhạt, không sai, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Lâm Ái Khanh tại biên thủy 5 năm, dù huyết phân chiến, nhiều lần lập kỳ công, đi gây nên, sớm đã chứng minh lòng son dạ sát, tâm tính chi kiên nghị, càng là viễn siêu cùng thế hệ. Hắn nhìn về phía Lâm Phong, trong ánh mắt mang theo khẳng định cùng che chở, này chính là lãng tử quay đầu, vô cùng quý giá. Lãng tử quay đầu, vô cùng quý giá. Bảy chữ này như là phán quyết cuối cùng, là kia đoạn chuyện xưa hoàn toàn định ra nhạc dạo. Hoàng đế kim khẩu vừa mở, tương đương tự thân vì Lâm Phong quá khứ làm thư xác nhận, đem nó định tính là tuổi trẻ khinh cuồng biết sai có thể thay đổi mà phía sau công tích, càng là đã chứng minh lãng tử quay đầu giá trị. Từ nay về sau, bất luận kẻ nào lại nghĩ cầm 5 năm trước điểm này sự tình tới làm văn chương, liền không chỉ là tại nhằm vào Lâm Phong, càng là đang chất vấn hoàng đế phán đoán. Bệ hạ thánh minh. Lầu ba phía trên, Tào Chấn Hùng, Lý Văn Bật bọn người dẫn đầu không người đáp lại. Bọn hắn tin tưởng, bệ hạ lời ấy đã là giữ gìn công thần, cũng là tại đối quan văn tập đoàn một ít qua giới cử động biểu đạt bất mãn, càng là hoàn toàn xác lập Lâm Phong trong triều địa vị. Bệ hạ thánh minh. Lầu 2, lầu 1, đám người như ở trong mộng mới tỉnh, bất luận trong lòng nghĩ thế nào, giờ phút này đều cùng kêu lên đáp lời. Tiếng gầm hội tụ, quanh quẩn tại trong cung điện. Vương Sùng Minh nghe được bảy chữ này, thân thể run lên bần bật, chút sức lực cuối cùng cũng giống như bị rút sạch, hoàn toàn sủi lơ xuống dưới, ánh mắt hôi bại, hắn biết, chính mình không chỉ có thất bại thảm hại, chỉ sợ chính trị tiếp sống cũng đi đến cuối con đường. Lâm Văn Chính đứng tại lầu 2, nghe kia lãng tử quay đầu, vô cùng quý giá đánh giá, nhìn xem ngự tọa thượng hoàng đế kia không thể nghi ngờ vẻ mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần, phức tạp khó tả. Vậy hạ tự mình kết luận, là kia đoạn hắn coi là gia tộc sỉ nhục chuyện cũ vẽ lên dấu chấm tròn, cũng hoàn toàn ngăn chặn hắn. Có lẽ ở sâu trong nội tâm đã từng nghĩ tới đền bù hoặc giải thích đường đi. Hắn nhìn qua lầu ba cái thân ảnh kia, ánh mắt càng thêm mờ mịt. Lâm Phong sắc mặt bình tĩnh, lần nữa hướng ngự tọa không lời, thần, tạ bệ hạ minh giám. Hoàng đế khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua toàn trường, ngự khí khôi phục trước đó ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Hôm nay Quỳnh Hoa thị yến, lúc này lấy khánh công làm chủ, lấy nhìn về tương lai làm trọng. Ngày xưa chuyện xưa, không cần nhắc lại. Các anh, cùng uống chén này. Hắn dẫn đầu giơ ly rượu lên. Chúng thần, cần tuân thánh dụ, cùng uống chén này. Mọi người cùng đủ nâng chén, bất luận chân tâm hay là giả dối, đều đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu này xuống dưới, dường như đem trước tất cả phong ba, tất cả chất vấn, tất cả xung đột, đều tạm thời cọ rửa xuống dưới. Nhưng mà, tất cả mọi người minh bạch, có nhiều thứ đã hoàn toàn thay đổi. Lâm Phong địa vị, qua chiến dịch này, đã vững chắc như núi. Mà kinh thành cách cục, cũng bởi vì vị này mang theo chiến công hiển hách cùng tông sư thực lực trở về Lâm Hàn xốc lên một trang mới. Chuyện cũ, đã đừng nói. Tương lai, đúng lúc. Tiếng vui thanh âm, lần nữa du dương vang lên, chỉ là lần này, trong điện bầu không khí dường như chân chính dễ dàng mấy phần. Nhưng này chút mạch nước ngầm cùng ánh mắt, nhưng như cũ tại im lặng xen lẫn, tính toán. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 159, tiến hội kết thúc, phong ba không yên tĩnh. Chương 159, tiến hội kết thúc, phong ba không yên tĩnh. Ngự tiểu vào cổ họng, mang theo hoàng gia đặc hữu thuần hậu cùng một tia không dễ dàng phát giác lạnh thấu xương. Theo hoàng đế câu kia ngày xưa chuyện xưa, không cần nhắc lại kết luận, Quỳnh Hoa điện bên trong căng cứng đến cực hạn bầu không khí, dường như bị chén rượu này thoáng hòa tan một chút. Sáo trúc tái khởi, tiếng vui mở lại, người trong cung nhóm xuyên thẳng qua thân ảnh cũng dường như một lần nữa biến trôi chảy, tất cả dường như lại về tới lúc đầu trận kia là công thần đón tiếp, quân thần cùng vui long trọng dạ yến. Nhưng mà, có nhiều thứ, chung quy là khác biệt. Ăn uống linh đình ở giữa, nụ cười vẫn như cũ treo ở rất nhiều người trên mặt, chỉ là nụ cười kia dưới đáy, cất giấu nhiều ít chưa tình hồn, bao nhiêu tầng mới tính toán, nhiều ít miễn cưỡng vui cười, chỉ có tự mình biết hiểu. Ánh mắt lưu chuyển lúc, vẫn như cũ sẽ không tự chủ được liếc nhìn lầu ba cái kia đạo huyền ý thân ảnh, chỉ là không còn mang theo chất vấn cùng kinh thị, thay vào đó là thật sâu kính sợ, phức tạp tìm tòi nghiên cứu, thậm chí một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Lầu ba phía trên, bầu không khí đối lập hòa hoãn. Tào Chấn Hùng, Lý Văn Bật trời trọng thần, thỉnh thoảng sẽ cùng Lâm Phong trò chuyện vài câu, chủ đề không còn liên quan đến vừa rồi phong ba, phần lớn là liên quan đến Bắc Cảnh phong cảnh, biên quan phòng ngự hoặc là triều đình tin đồn thú vị. Lâm Phong ứng đối vừa vặn, lời ít mà ý nhiều, cũng không tận lực phụ họa, cũng không lộ vẻ cao ngạo. Kia phần siêu việt tuổi tác trầm ổn cùng ngẫu nhiên bắt ra, phía đối diện sự tình độc đáo kiến giải, nhường mấy vị này đại lao trong lòng đánh giá lại cao mấy phần. Hoàng đế ngẫu nhiên cũng biết nói xen vào một đôi lời, ánh mắt đảo qua Lâm Phong lúc, kia thâm tàng thưởng thức cùng mong đợi, càng thêm rõ ràng. Lầu 2, quan văn khu vực thì lộ ra ngột ngạt rất nhiều. Vương Sùng Minh như là xương đánh quả cả, hoàn toàn hiểu xỉu xuống dưới, không người lại để ý tới hắn. Những quan viên khác phần lớn trầm mặc uống rượu, hoặc cùng lân cận tòa thấp giọng trò chuyện, thanh âm ép tới cực thấp, ánh mắt cũng không ngừng giao lưu, hiển nhiên còn tại tiêu hóa đêm nay cái này kinh thiên lịch chuyển mang tới xung kích, cũng suy tư đến tiếp sau ứng đối. Lâm Văn Chính ngồi một mình ở nơi đó, trước mặt thịt rượu cơ hồ không động. Hắn đứng thẳng lên nửa đời người lưng eo, giờ phút này có vẻ hơi còn xuống, ánh mắt khi thì mở mịt nhìn về phía hư không, khi thì phức tạp lướt qua lầu ba phương hướng, cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng im mắng thở dài, đem trong chén kia băng lãnh rượu dịch uống một hơi cạn sạch, đắng chát đầy hầu. Lầu 1, Lâm gia đệ tử khu vực đã thành một mảnh bị vô hình kết giới ngăn cách đảo hoang. Lại không người tiến lên cùng bọn hắn bắt chuyện, thậm chí liền nhau ghế người đều vô tình hay cố ý kéo ra một chút khoảng cách. Lâm Văn Nguyên bọn người như là tượng đất, ngồi yên tại vị đưa bên trên, trước mặt chân tu mị soạn sớm đã mất hương vị, như là nhai sắp đến. Trước đó hăng hái, cao đàm phát luận, giờ phút này đều thành đâm tâm trầm trọng. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chung quanh những cái kia hoặc thương hại, hoặc trao phúng, hoặc xa lánh ánh mắt, như có gai ở sau lưng, lại ngay cả ngẩng đầu đối mặt rút khí đều không có. To lớn chênh lệch cùng sợ hãi, để bọn hắn chỉ muốn trận này đến hội mau chóng kết thúc, thoát đi cái này để bọn hắn mất sạch tôn nghiêm luyện ngục. Lâm Phong đem dưới lầu phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Hắn nhàn nhạt uống lấy ngự tửu, cảm thụ được rượu dịch vào cổ họng mang tới một chút ấm áp. Băng tâm quyết tự hành vận chuyển, linh đài một mảnh thanh minh, vừa rồi kia giao phong kịch liệt, kia hiển hách công tích tuyên cáo, kia bệ hạ giải quyết dứt khoát, đều như là phất qua mặt kính bụi bặm, chưa từng lưu lại mảy may vết tích. Hắn biết, yến hội cuối cùng rồi sẽ tan đi, nhưng phòng ba, xa không yên tĩnh hơi thở. Tối nay về sau, Lâm Hàn danh tướng chân chính vang vọng kinh thành, cùng thiếu niên anh kiệt dường cột nước nhà tông sư cường giả những hào quang này chặt chẽ tương liên. Tùy theo mà đến, chính là càng nhiều chú ý, càng nhiều thăm dò, có lẽ còn có bí mật hơn địch ý quan văn tập đoàn hôm nay và khó, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là thủ đoạn sẽ càng thêm mịt mờ. Bên trong gia tộc, những cái kia đã từng khinh thị cùng xa lánh, cũng cần một cái hoàn toàn kết thúc. Hơn nữa, ánh mắt của hắn nhỏ không thể thấy đảo qua ngự tọa bên trên kia nhìn như bình hòa thân ảnh. Vậy hạ hôm nay như thế ủng hộ, thậm chí không tiếp tự mình kết quả vì hắn dọn sạch chuyện xưa chướng ngại, phần này long ân phía sau, tất nhiên có càng sâu tầng suy tính cùng chờ mong. Bắc cảnh, hay là kia mơ hồ hiện hiện tượng giới bóng ma. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, yến hội đã gần đến hồi cuối. Hoàng đế dẫn đầu đứng dậy, tiếp nhận chúng thần sau cùng cung tiễn. Hắn không tiếp tục nhiều lời, chỉ là tại Lâm trước khi rời đi, ánh mắt lần nữa lướt qua Lâm phòng, khẽ bước cằm, lập tức ở bên trong hầu chen chúc hạ, chậm rãi rời đi. Cung tiễn bệ hạ. Núi thở âm thanh bên trong, trận này giả dối quỷ quyệt, chậm động chập trùng quỳnh hoa dạ yến, rốt cục hạ màn. Hoàng đế vừa đi, trong điện kia duy trì tới sau cùng, mặt ngoài hài hòa cũng trong nháy mắt buông lỏng. Đám người nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị rời tiệc. Lâm Phong không có dừng lại, hắn dẫn đầu đứng dậy, cũng không cùng lầu ba các trọng thần làm nhiều hàn huyên, chỉ là lễ phép tính chắp tay ra hiệu, liền quay người, dọc theo kia cẩm thạch cầu thang, hướng phía dưới đi đến. Bước tiến của hắn trầm ổn như cũ, màu đen tay áo tại sau lưng phát động. Khi hắn xuất hiện tại lầu hai bình đài lúc, nguyên bản còn có chút ồn ào lầu hai trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, mang theo các loại phức tạp cảm xúc. Lâm Văn Chính vô ý thức đứng người lên, bờ môi mấp máy, dường như muốn nói cái gì, nhưng ở đối đầu nhi tử kia bình tĩnh không lay động, thậm chí chưa từng ở trên người hắn dừng lại chốc lát ánh mắt lúc, tất cả lời nói đều ngạnh tại cổ họng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo thân ảnh kia, như là người xa lạ giống như, theo hắn cách đó không xa đi qua, trực tiếp bước xuống lầu 1. Tới lầu 1, kia áp lực vô hình càng rõ ràng hơn. Những nơi đi qua, đám người như là bị tách ra thủy triều, tự động nhường ra một lối đi. Tiếng bàn luận xôn xao im bặt mà dừng, chỉ còn lại Kính Úy nhìn chăm chú. Lâm Phong nhìn không chớp mắt, trực tiếp hướng đi ra ngoài điện. Tại trải qua Lâm gia đệ tử một khu vực như vậy lúc, hắn thậm chí không có nghiêng đầu nhìn một chút. Lâm Văn Uyên bọn người gắt gao cúi đầu, toàn thân cứng ngắc, liền hô hấp đều ngừng lại, thẳng đến kia màu đen thân ảnh biến mất tại cửa điện bên ngoài, mới như là hư thoát giống như, sủi lơ xuống tới, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Gió đêm mang theo thái dịch chỉ khí ẩm, quét ở trên mặt, mang đến một chút hơi lạnh. Lâm Phong đứng tại Quỳnh Hoa điện bên ngoài, ngước vọng bầu trời đêm. Chấm nhỏ thưa thớt, khẽ cong tàn nguyệt treo ở chân trời, thanh lanh ánh sáng huy chiếu xuống nguy nga thành cung phía trên. Tiến hội kết thúc, kinh thành đêm, nhưng còn xa chưa yên tĩnh. Sau lưng trong cung điện, phong ba không yên tĩnh, trước phương, càng lớn phong bạo đang nổi lên. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, lập tức mở ra bộ pháp, dung nhập cái này thâm trầm trong bóng đêm. Thuộc về hắn Lâm Phong thế cuộc vừa mới bắt đầu. Đề cử chuyển hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 160, Quốc công cửa phủ, xưa đâu bằng nay. Chương 160, Quốc công cửa phủ, xưa đâu bằng nay. Gió đêm mang theo cung thành đặc lưu trang nghiêm khí tức, thổi tan Quỳnh Hoa điện bên trong lưu lại ồn ào náo động cùng son phấn hương. Lâm Phong bước ra cửa cung, cũng không cưỡi trong cung an bài xa giá, lẻ loi một mình, dọc theo đèn đuốc thưa thớt ngự ngai, không nhanh không chậm hướng về trấn quốc công phủ phương hướng bước đi. Cùng cung nội vàng son lộng lẫy, ấm áp hòa thuận vui vẻ so sánh, cuối thu kinh thành phố dài lộ ra phá lệ thanh lãnh. Ánh trăng như nước, đem hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi kéo đến lúc dài lúc ngắn, quăng tại đá xanh lộ diện bên trên. Màu đen áo khoác tại trong gió đêm có chút phất động, phát ra nhỏ xíu phần phật tiếng vang. Hắn đi rất chậm, ánh mắt bình tĩnh lướt qua hai bên đường phố những cái kia quen thuộc mà xa lạ vọng tộc phủ đệ. 5 năm thời gian, cũng không cho đầu này vân quý tụ tập phố dài mang đến biến hóa quá nhiều, cửa son vẫn như cũ, thạch sư như cũ, chỉ là cạnh cửa dưới đèn đuốc chiếu rọi lòng người, sớm đã khác biệt. Trong đầu không bị khống chế hiện ra 5 năm trước đêm ấy, hắn cũng là theo trên con đường này rời đi, cũng là bị gia tộc hộ vệ áp giải lấy, như là khu chủ quân địch, tại vô số hoặc xem thường hoặc ánh mắt thương hại bên trong, chật vật không chịu nổi đạp vào tiến về biên thủy không biết con đường. Khi đó tuyệt vọng, không cam lòng cùng băng lãnh, giờ phút này nhớ lại, không ngờ mơ hồ, chỉ còn lại một loại cách thời gian trường hà ngắm nhìn đạm mạc. Băng tâm quyết lặng yên lưu chuyển, đem kia một tia bởi vì tham lại trốn xưa mà sinh ra yếu ớt gợn sóng vút lên. Hắn không còn là cái kia mặc người nắm, tiền đồ hủy hết hoàn khố thế tử, hắn là Lâm Hàn, là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy đồng chi, là trận trạm tông sư cường giả, là bệ hạ chính miệng khen ngợi thiếu niên anh kiệt. Quá khứ đủ loại, với hắn mà nói, đã như mây khói. Bước chân dừng ở một tòa phủ đệ trước cửa. Trấn quốc công phủ. Trong bóng đêm, phủ đệ vẫn như cũ nguy nga, trước cửa hai tôn sư tử đá ở dưới ánh trăng lộ ra càng thêm dữ tợn trang nghiêm, tượng trưng cho phủ đệ chủ nhân đã từng hiện hách quân công cùng vô thượng quyền thế. Sơn son đại môn đóng chặt, trên đầu cửa trấn quốc công phủ 4 cái mạ vàng chữ lớn, tại dưới mái hiên đèn lồng chiếu rọi, lóe ra trầm ngưng quang trạch. Nhưng mà, cùng 5 năm trước hắn lúc rời đi loại kia môn đình vắng vẻ, thậm chí mang theo một tia suối quậy không khí hoàn toàn khác biệt, giờ phút này quốc công phủ trước cửa, đúng là đèn đuốc sáng trưng. Không chỉ có cửa phủ mở rộng, liền hai bên ngày bình thường chỉ mở cửa hông cung cấp nô bộ xuất nhập cửa hông cũng hoàn toàn mở rộng. Mười mấy tên thân mang thống nhất trang phục màu xanh, tinh thần phấn chấn hộ vệ phân loại đại môn hai bên, đứng nghiêm như tùng, ánh mắt sắc bén, khí tức trầm ổn, hiển nhiên đều là trong quân hào thủ, cùng 5 năm trước những cái kia tản mạn buông lòng thủ vệ hộ vệ một trời một vực. Càng làm cho Lâm Phong ánh mắt ngưng lại chính là, ở đằng kia cửa lớn đã mở ra bên trong, tường xây làm bình phong ở cổng trước đó, đen nghịt đứng đấy một đám người. Người cầm đầu, đương nhiên đó là gia gia của hắn, Trấn quốc công Lâm Chiến Thiên. Lão nhân cũng không mặc quốc công triều phục, chỉ là một thân tím sắc việc nhà cầm bảo, đứng chắp tay. 5 năm không thấy, hắn thái dương tóc trắng dường như lại nhiều một chút, nhưng dáng người vẫn như cũ thẳng tắp như thương tùng, cặp kia mắt hổ tại đèn đuốc hạ tinh quang bắn ra bốn phía, không giận tự uy. Giờ phút này, trên mặt hắn không có ngày thường phong khoáng không bị trói buộc, cũng không có thư phòng một chỗ lúc cô đơn, chỉ có một loại trầm tĩnh như nước uy nghiêm, cùng một tia cực lực áp chế, lại vẫn có thể theo có chút nhếch lên khóe miệng nhìn ra kích động. Đứng tại Lâm Chiến Thiên bên cạnh thân, là phụ thân của hắn, Lễ Bộ Thượng thư Lâm Văn Chính. Lâm Văn Chính vẫn như cũ mặc kia thân tham gia dạ yến màu ửng đỏ quan bào, chỉ là mũ quan đã gỡ xuống, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ. Sắc mặt của hắn phức tạp tới cực điểm, lưu lại trên yến hội chưa hoàn toàn rút đi chấn kinh, xấu hổ cùng mờ mịt, nhưng lại cưỡng ép gạt ra một kia thân làm gia chủ cùng phụ thân, cực kỳ mất tự nhiên nghiêm túc cùng trang trọng. Hai tay của hắn tại trong tay áo có chút nắm chặt, ánh mắt buông xuống, nhìn chằm chằm dưới chân bàn đá xanh, dường như không dám, hoặc là nói không biết nên như thế nào đối mặt sắp đến người. Mà tại Lâm Chiến Thiên cùng Lâm Văn Chính sau lưng, thì là lấy Lâm Văn Nguyên cầm đầu tất cả tại kinh, có mặt mũi Lâm gia đệ tử, quản sự, thậm chí một chút có thân phận tộc nhân hệ thứ. Bọn hắn từng cái quần áo ngăn nắp, vẻ mặt khác nhau. Lâm Văn Nguyên đám người trên mặt sớm đã không có Quỳnh Hoa điện bên trong cho tàn cùng sợ hãi, thay vào đó là một loại cực hạn cung kính, thậm chí mang theo định loạn khẩn trương, cúi đầu, liền thở mạnh cũng không dám, cùng lúc trước tại trà lâu, tại trên yến hội tùy ý chào phúng Lâm Phong lúc bộ dáng, tưởng như hai người. Một chút tộc nhân hệ thứ cùng các quản sự, thì càng nhiều là hiếu kỳ, kính sợ, cùng một tia cùng có vinh yên kích động. Toàn bộ trước cửa phủ lặng ngắt như tờ, chỉ có gió đêm quét đèn lồng cùng đám người tay áo nhỏ bé tiếng vang, cùng kia từng đạo hoặc kích động, hoặc phức tạp, hoặc ánh mắt kính sợ, đồng loạt tập trung tại một mình đứng thẳng ở ngoài cửa Lâm Phong trên thân. chiến trận này, cái này dáng vẻ. Lâm Phong trong lòng hiểu rõ. Quỳnh Hoa Điện tin tức, hiển nhiên đã bằng nhanh nhất tốc độ chuyển về quốc công phủ. Lửa đèn này tươi sáng, cửa phủ mở rộng, cả nhà thành viên chủ yếu tự mình ra nên đón cảnh tượng, không phải nên đón một cái trở về nhà người xa quê, mà là tại nên đón một vị mang theo hiển hách công danh cùng vô thượng vinh quang trở về. Quyền thế nhân vật. 5 năm trước, hắn bị từ cửa này khu trục, như là chó nhà có tang. 5 năm sau, hắn trở về phô trương, hơn xa năm đó hắn thân làm thế tử thời điểm. Xưa đâu bằng nay. Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt mấy không thể xem xét độ cong, mang theo nhàn nhạt trào phúng, nhưng lại thoáng qua liền mất. Hắn nhấc chân lên, bước lên kia quen thuộc mà xa lạ quốc công phủ bậc cửa. Tiếng bước chân thanh thúy, tại yên tĩnh trong bóng đêm truyền ra thật xa. Theo cước bộ của hắn đi trên bậc thang, lấy Lâm Chiến Thiên cầm đầu, trước cửa tất cả mọi người, bao quát Lâm Văn Chính ở bên trong, cũng không khỏi tự chủ có chút không người, lấy đó nên đón. Lâm Phong đi đến Lâm Chiến Thiên trước mặt ba bước nơi xa, dừng bước lại. Tổ tôn hai người, thời gian qua đi 5 năm, lần nữa tại cái này quốc công phủ trước cửa, mặt đối mặt đứng thẳng. Một cái uy nghiêm trầm tĩnh, khó nén kích động. Một cái huyền y như mực, bình tĩnh không lay động. Ánh mắt giao hội, tất cả đều không nói bên trong. Trở về. Lâm Chiến Tiên mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn, lại hùng hậu hữu lực, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Lâm Phong nhìn xem ra trong mắt kia khó mà che giấu vui mừng cùng kích động, trong lòng cuối cùng một tia bởi vì năm đó từ bỏ mà sinh ra khúc mắc, cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Hắn có chút không lời, chấp một cái tiêu chuẩn ban buổi lễ, thanh âm rõ ràng mà bình ổn, ra, ta trở về. Đệ tử chuyển hót, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành bước vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 161, tổ tôn gặp nhau, tất cả đều không nói bên trong chương 161, tổ tôn gặp nhau, tất cả đều không nói bên trong ra, ta trở về. Cái này thật đơn giản năm chữ, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại Lâm Chiến Thiên kia giếng cổ giống như tâm hồ bên trong tràn ra kịch liệt gợn sóng. Hắn chắp sau lưng hai tay mấy không thể xem xét run rẩy một chút, cặp kia duyệt tận tăng thương, từng khiến thiên quân vạn mã vì đó sợ hãi mắt hổ, trong nháy mắt bịt kín một tầng khó mà ức chế thủy quang, tại dưới mái hiên đèn lồng chiếu rọi, lóe ra kích động khó tả quan mang. Tốt, tốt, tốt. Lâm Chiến Thiên nói liên tục ba cái tốt chữ, một tiếng so một tiếng càng nặng, một tiếng so một tiếng trầm hơn. Kia hùng hậu thanh âm khàn khàn bên trong, rốt cuộc áp chế không nổi kia bành trướng như nước thủy triều vui mừng, yêu ngạo, còn có kia thâm tàng 5 năm, không chỗ kể ra lo lắng cùng lo lắng. Hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, không còn là vị kia uy nghiêm cẩn thận quốc công gia, chỉ là một cái gặp được nhà mình có tiền đồ nhất tôn nhi bình yên trở về lão nhân. Hắn duỗi ra cặp kia che kín vết chai, từng vung vẩy chiến kích đóng đô giang sơn đại thủ, nặng nề mà đập vào Lâm Phong trên bờ bay. Lực đạo chi lớn, nhường Lâm Phong đều có thể cảm nhận được bàn tay kia bên trong ẩn chứa kích động lực lượng. Trở về liền tốt ta. Lâm Chiến Tiên tay thật chặt nắm lấy tôn nhi cánh tay, phản phất muốn xác nhận người trước mắt cũng không phải là huyễn ảnh. Ánh mắt của hắn tham lam nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phong, theo cái kia tuấn lãng mà kiên nghị khuôn mặt, tới hắn thẳng tắp như tùng dáng người, lại đến kia thân nhìn như một mạc lại khó nén nguyên đỉnh núi cao sừng sức khí độ huyền y thay đổi. Thay ra đổi thịt giống như thay đổi. 5 năm trước cái kia hai đầu lông mày mang theo kiệt ngạo cùng phù phiếm thiếu niên, bây giờ đã lắng động là một tòa sâu không lường được sơn nhạc nguy nga. Ánh mắt kia bình tĩnh, không phải ngụy trang, mà là bắt nguồn từ thực lực cường đại cùng ý chí kiên định thong dong. Kia quanh thân tự nhiên bộc lộ uy nghiêm, liền hắn cái này trải qua mưa gió lao tướng đều âm thầm kinh hãi. Tiêu ngạo, không có gì sánh kịp tiêu ngạo. Còn có cái gì có thể so sánh nhìn thấy một cái bị chính mình nhịn đau trục xuất tôn nhi, bên ngoài trải qua ma luyện, cuối cùng lấy vương giả chi tư trở về, càng làm cho một cái lão nhân cảm thấy vui mừng cùng tự hào đây này. 5 năm này, hắn đỉnh lấy trong tộc bên ngoài áp lực, âm thầm không biết phái ra bao nhiêu người chú ý biên thủy, mỗi một lần liên quan tới Lâm Hàn tin tức truyền đến, đều để hắn đã vui lại lo. Vui chính là tôn nhi không chịu thua kém, lo chính là hắn có mạnh khỏe hay không, phải chăng? Oán hận sở hữu cái này năm đó chưa thể bảo vệ hắn chu toàn ra. Giờ phút này, tất cả lo lắng, tất cả ấy nấy, đều tại tôn nhi một tiếng này ra cùng kia bình tĩnh nhưng cũng không có xa cách trong ánh mắt, tan thành mây khói. Gầy, cũng bền chắc. Biên thủy nghèo nàn, những năm này, vất vả ngươi. Lâm Chiến Tiên thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác nghẹn nào, cặp kia vô Lâm Phong bả vai tay, truyền lại uy mắng dòng nước ấm. Hắn không phải đang khách sáo, hắn là thật đau lòng. Cho dù biết tôn nhi bây giờ đã là trao liệu cửu thiên hùng ứng, nhưng ở lão nhân trong mắt, hắn vẫn như cũng là cái kia cần che chở hải tử. Lâm Phong cảm thụ được trên bờ vai kia chịu nặng, tràn ngập lực lượng cùng nhiệt độ đập, nhìn xem ra trong mắt kia không che giấu chút nào kích động thủy quang cùng sâu sắc quan tâm, băng tâm quyết vận chuyển dưới tâm hồ, chung quy là nổi lên một hồi ấm áp gợn sóng. Hắn có thể cảm nhận được kia phần phát ra từ phế phủ vui sướng cùng tiêu ngạo, kia phần thâm trầm như núi tổ tôn chi tình, không giả được. Năm đó sự tình, ra tất nhiên có hắn bất đắc dĩ cùng thâm ý xung quân biên thủy, cùng nó nói là trừng phạt, không bằng nói là ở đằng kia mãnh liệt trong dòng nước ngầm, duy nhất có thể bảo toàn tính mạng hắn, nhìn như tuyệt tình kỳ thực dụng tâm lương khổ an bài. Hắn khẽ lắc đầu, ngữ khí bình thản, biên thủy mặc dù khổ, nhưng cũng ma luyện người. Tôn nhi, không khổ. Lời đơn giản lời nói, lại ẩn chứa 5 năm qua gian nan vất vả huyết hỏa cùng cứng cỏi trưởng thành. Lâm Chiến Tiên nghe vậy, trong mắt thủy quang càng tăng lên, hắn nặng nề mà lại đập 2 lần Lâm Phong bả vai, phảng phất muốn đem tất cả khẳng định cùng tán thưởng đều thông qua động tác này chuyển tới, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài, mang theo vô cùng thoải mái thở dài, "Tốt, hảo tiểu tử, là ta Lâm Chiến Thiên loại, là chúng ta Lâm gia ân huệ lang." Hắn lôi kéo Lâm Phong cánh tay, quay người mặt hướng trong cửa phủ những cái kia cung kính chờ tộc nhân, thanh âm khôi phục ngày xưa to cùng uy nghiêm, lại mang theo trước nay chưa từng có lực lượng cùng hào hùng, cũng còn thất thần làm gì. Thế tử trở về, cả nhà trên dưới làm cùng chúc mừng. Mở trung môn, đốt đình cháy, tấu nhạc. Cần tuân quốc công gia khiến. Quản gia Lâm Phúc kích động cao giọng đáp lời, đội vàng chỉ huy hạ nhân. Trong chốc lát, nặng nghề quốc công phủ trung môn bị hoàn toàn đẩy ra, trong môn trong đình viện, sớm đã chuẩn bị xong to lớn đình cháy, ngọn đuốc bị theo thứ tự nhóm lửa, hừng hực ánh lửa ngút trời mà lên, đem toàn bộ tiền viện chiếu lên sáng như ban ngày. Sớm đã chờ lấy vui ban cũng tấu vang lên trang nghiêm mà chúc mừng phủ vui. Ánh lửa nhảy vọt, tiếng nhạc sục sôi, tỏa ra Lâm Chiến Thiên thoải mái Lâm Ly nụ cười, cũng tỏa ra Lâm Phong bình tĩnh lại không còn băng lãnh bên mặt. Tổ tôn hai người, đứng tại mở rộng trước cửa phủ, đứng tại hừng hực đỉnh cháy phía dưới, đứng tại sục sôi tiếng nhạc cùng tất cả tộc nhân phức tạp mà ánh mắt kính sợ bên trong. Thiên luôn bản ngữ, đã mất cần nhiều lời. Tất cả ngăn cách cùng lo lắng, tại thời khắc này, toàn bộ hóa thành hư không. Tất cả đều không nói bên trong. Lâm Chiến Thiên lôi kéo Lâm Phong tay, nhanh chân hướng trong phủ đi đến, thanh âm to, mang theo không thể nghi ngờ tuyên cáo, "Đi, Phong Nhi, theo gia gia đi bảo. Hôm nay, chúng ta ông cháu nhất định phải thật tốt uống một chén. Cái này Lâm gia, cuối cùng vẫn là người can." Đề cử chuyện hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch đủ binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 162, phụ tử thư phòng, Lý Niệm Giao Phong. Chương 162, phụ tử thư phòng, Lý Niệm Giao Phong. Trong phủ đỉnh cháy hương hực, tiếng nhạc vang trời, bọn hạ nhân xuyên thẳng qua bận rộn, trên mặt đều mang cùng có vinh yên hưng phấn. Cái này thịnh đại nên đón nghi thức, cùng nó nói là vì một cái trở về nhà tử đệ, không bằng nói là trấn quốc công phụ tại hướng toàn bộ kinh thành tuyên cáo, đã từng sỉ nhục đã bị rửa sạch, bây giờ Lâm gia có mới, cường đại hơn trụ cột. Lâm Chiến Tiên tâm tình khuấy động, lôi kéo Lâm Phong liền muốn hướng yến phòng khách đi, dự định tối nay không say không về. Nhưng mà, Lâm Phong lại nhẹ nhàng đã ngừng lại bước chân. Gia gia thanh âm hắn bình tĩnh, ánh mắt lại chuyển hướng một bên từ đầu đến cuối đều lộ ra cực kỳ không được tự nhiên, sắc mặt phức tạp Lâm Văn Chính, tôn nhi rời kinh lâu ngày, có mấy lời muốn đơn độc cùng phụ thân nói chuyện. Huyên áo bầu không khí vì đó trì trệ. Lâm Chiến Tiên hiện ra nụ cười trên mặt có chút thú liễm, hắn nhìn một chút thần sắc bình tĩnh tôn nhi, lại liếc qua sắc mặt càng thêm khó coi nhi tử, trong lòng hiểu rõ, cái này phụ tử ở giữa ưu cục, cuối cùng cần chính bọn hắn đi giải, người bên ngoài cưỡng cầu không đến. Hắn dùng sức vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, trầm giọng nói, "Tốt, phụ tử các ngươi, thật tốt nói chuyện." Dứt lời, hắn nhìn chằm chằm Lâm Văn Chính một cái, ánh mắt kia mang theo nhắc nhở, cũng mang theo một tia không thể nghi ngờ áp lực, lập tức vung tay lên, mang theo vẫn chưa thỏa mãn tộc nhân cùng các tân khách chuyển hướng yến phòng khách, đem mảnh không gian này để lại cho chuyện này đối với quan hệ vi diệu phụ tử. Tiếng nhạc cùng tiếng người xa dần, tiền viện chỉ còn lại nhảy vọt đỉnh cháy quang ảnh, tỏa ra đối lập không lợi hai người. Lâm Văn Chính cảm giác cổ họng của mình giống như là bị thứ gì ngăn chặn, đối mặt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nhi tử, hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Là nên bày ra phụ thân uy nghiêm, hay là nên quá đáng hướng biểu đạt một tia ấy nấy, hay là chúc mừng hắn hôm nay thành tựu. Bất luận loại kia, tại lúc này lộ ra đều như thế không đúng lúc, gian nan như vậy. Phụ thân, thư phòng một lần. Lâm Phong phá vỡ trầm mặc, ngữ khí bình thản giống là tại mời một cái không quá quen biết đồng liêu. Lâm Văn Chính hầu kết bỗng lúc nhích qua một cái, cuối cùng chỉ là cứng đờ nhẹ gật đầu, quay người, dẫn đầu tự mình hướng về gian kia tượng trưng cho Lâm gia văn mạch truyền thừa tĩnh tâm trai thư phòng đi đến. Bóng lưng của hắn, tại đỉnh cháy quang ảnh hạ, lại hiện ra mấy phần chưa từng có tiêu điều. Thư phòng vẫn như cũ như Lâm Phong trong trí nhớ như vậy, tràn ngập nồng đậm thư quyển khí. Bốn vách tường đều là đỉnh tiên lập địa giá sách, điện tịch hạo như yên biển, trong không khí tràn ngập mùi mực cùng cổ xưa trang giấy mùi vị đặc hữu. Một chương rộng lượng tử đàn một thư án đặt phía trước cửa sổ, phía trên văn phòng tứ bảo trưng bày ngay ngắn, khắp nơi lộ ra chủ nhân cẩn thận tỉ mỉ chặt chẽ cẩn thận cùng cứng nhắc. Hai người tiến vào thư phòng, nặng nề cửa gỗ bị Lâm Văn Chính tự tay đóng lại, ngăn cách ngoại giới tất cả tiếng vang. Trong thư phòng chỉ còn lại hai cha con, cùng kia tại chụp đèn hạ lặng lặng tiêu đốt ánh đến. Trầm mặc đang tràn ngập, so trước đó càng tăng áp lực hơn nữa. Lâm Văn Chính đi đến sau án thư, cũng không ngồi xuống, chỉ là hai tay chống lấy án xuôi theo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Hắn hít sâu một hơi, rốt cục ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đứng tại trong thư phòng Lâm Phong, vị trí kia, 5 năm trước từng vô số lần quỷ tiếp nhận hắn răn dạy. Ngươi bây giờ cũng là uy phong thật to. Lâm Văn Chính mở miệng, thanh âm khô khốc, mang theo một loại chính hắn cũng không phát giác, hỗn hợp có thất bại cùng một tia không dễ dàng phát giác ghen tuông. Quỳnh Hoa Điện bên trên, chống đối ngự sử, hiển lộ vũ lực, bước bách bệ hạ vì ngươi mở miệng. Đây cũng là ngươi 5 năm biên thủy học được vi thần chi đạo, là tử chi đạo. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn quen thuộc nhất phương thức, chất vấn cùng vấn đạo. Dường như chỉ có dạng này, khả năng tại vị này đã siêu việt hắn trưởng khống nhi tử trước mặt, tìm về một chút xíu thuộc về phụ thân, lão đảo muốn ngã tôn nghiêm. Lâm Phong lặng lặng mà nhìn xem hắn, trên mặt không có bất kỳ cái gì bị chất vấn tức giận, chỉ có một loại gần như thương hại bình tĩnh. Hắn cũng không trả lời phụ thân vấn đề, mà là hỏi ngược lại, phụ thân coi là như thế nào vi thần chi đạo? Là như Vương Sùng Minh như vậy, không phân tốt xấu, nắm chặt quá khứ không thả, lấy có lẽ có chi tội danh công kích công thần. Vẫn là như biên quan tướng sĩ như vậy, dùng hết phân chiến, lấy tính mệnh hộ ta non sông, lại nguyên nhân quan trọng xuất thân hoặc quá khứ, mà bị nghi ngờ trung thành cùng đức hạnh. Thanh âm của hắn không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, như là cục đá lạnh như băng đầu nhập Lâm Văn Chính tâm hồ. Lâm Văn Chính sầm mặt lại, cưỡng từ đoạt lý. Vương Ngự Sử cho dù có sai lầm bất công, tâm cũng là giữ gìn triều đình kỷ cương. Há có thể cùng ngươi làm chúng hiện lộ vũ lực, bước hiếp quân phụ đánh đồng. Vũ lực tất nhiên trọng yếu, không sai trị quốc bình thiên hạ, cuối cùng cần nhờ lễ pháp quy củ, cần nhờ văn trị giáo hóa. Ỷ lại võ mạc yêu, cuối cùng không phải chính đạo. Lễ pháp quy củ, văn trị giáo hóa. Lâm Phong nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt trào phúng, phụ thân, ngài trong miệng lễ pháp quy củ, khả năng nhường Bắc Cảnh man tộc bỏ xuống đồ đao. Ngài tôn sùng văn trị giáo hóa, khả năng nhường địch quốc tông sư dừng bước biên quan. Hắn bước về phía trước một bước, ánh mắt sắc bén như lao, nhìn thẳng Lâm Văn Chính, Vân Châu quan trưởng, quy củ san sát, kết quả như thế nào? Quan phỉ cấu kết, dân sinh khó khăn. Nếu không phải ta lấy lôi đỉnh thủ đoạn nghiêm túc, dùng vũ lực diệt trừ bệnh dữ, bây giờ Vân Châu sớm đã là đại viêm thiết kỵ trà đạp chi địa. Đến lúc đó, ngài chỗ quý trọng lễ pháp quy củ, khả năng chống đỡ được địch nhân mã đao. Ngươi, Lâm Văn Chính bị nẹn đến nhất thời nghẹn lời, sắc mặt đỏ lên. Biên quan 5 năm, ta gặp quá nhiều. Lâm Phong thanh âm mang theo một loại băng lãnh cảm nhận, ta gặp qua miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, phía sau ăn hối lộ uổng bằng quan viên, cũng đã gặp rốt đặc cắn mai, lại nguyện vì bảo hộ gia viên chảy hết một giọt máu cuối cùng bình thường sĩ tốt. Phụ thân, ngài nói cho ta, đến tột cùng như thế nào đức? Như thế nào mới? Là chỉ có thể nói xuông lầm quốc thanh lưu, vẫn có thể thật sự bảo cảnh an dân ác quan. Đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh. Lâm Phong thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một loại không thể nghi ngờ chém đinh chặt sắt, không có cường đại vũ lực bảo hộ, lại phồn thịnh bắn trị, cũng bất quá là địch nhân thịt cá trên thất gỗ. Loạn thế dùng trọng điện, bệnh trầm kha hạ mấy dược. Ta đi sự tình, có lẽ không hợp trong lòng ngài bộ kia ấm lương cung kiệm nhường quy củ, nhưng ta không thẹn với lương tâm. Ta xứng đáng bệ hạ tin trọng, xứng đáng biên quan bách tính, càng đúng nổi trên người của ta chảy xuôi, Lâm gia đem cửa máu. Một phen, như là cuồng phong bạo vũ, đem Lâm Văn Chính những cái kia cố hữu lý niệm xung kích đến lão đảo muốn ngã. Hán miệng mở rộng, mong muốn phản bác, lại phát hiện chính mình những đạo lý lớn kia, tại nhi tử kia dùng máu và lửa đúc thành công tích cùng sự thật trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Hắn nhìn trước mắt cái này phong mang tất lộ, khí thế bức người nhi tử, trong thoáng chốc, dường như thấy được lúc tuổi còn trẻ phụ thân Lâm Chiến Thiên cái bóng, loại kia thuộc về quân ngũ, bá đạo mà trực tiếp lực lượng cảm giác, nhường hắn cảm thấy lạ lẫm, thậm chí một tia sợ hãi. Có thể ngươi như thế làm việc, gây thù hằn quá nhiều, cứng quá dễ gây a. Lâm Văn Chính thanh âm mang tới một tia chính hắn cũng không phát giác bất lực cùng lo lắng, trên triều đình cũng không phải là chỉ có chém chém giết giết, càng nhiều hơn chính là cân nhắc, là thỏa hiệp. Người phụ thân Lâm Phong cắt ngang hắn, ánh mắt khôi phục trước đó bình tĩnh, nhưng này bình tĩnh phía dưới là càng thêm kiên định nội hạch, con đường của ta, chính ta sẽ đi. Địch nhân, nếu có khâm phục, cứ việc tới thử xem trong tay của ta chi đao phải chăng sắc bén chính là. Hắn có chút chắc tay, ngữ khí xa cách mà quyết tuyệt, như phụ thân không cái khác dạy bảo, nhi tử liền cáo lui. Gia gia còn tại yến phòng khách chờ. Dứt lời, hắn không còn nhìn nhiều sắc mặt biến đổi, cứng miệng không trả lời được Lâm Văn Chính một cái, quay người, trực tiếp kéo ra cửa thư phòng, đi ra ngoài. Ngoài cửa, đình cháy quang ảnh tràn vào, đem hắn màu đen thân ảnh kéo dài. Trong thư phòng, Lâm Văn Chính chán nản ngã ngồi tại trên ghế bành, dưới ánh nến, tỏa ra hắn trong nháy mắt già đi rất nhiều gương mặt. Bên hai, dường như còn vang vọng nhi tử kia âm vang hữu lực lời nói, cùng câu kia không thẹn với lương tâm. Lần thứ nhất hắn, đối với mình thủ vững cả đời tín nhiệm, sinh ra thật sâu lung lay. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 163, từ nghèo đối lý, văn đang thán phục chương 163, từ nghèo đối lý, văn đang thán phục cửa thư phòng tại sau lưng nhẹ nhàng khép lại, đem Lâm Phong kia quyết tuyệt thân ảnh cùng trong đình viện ồn ào náo động cùng nhau ngăn cách. Nặng nề điên tĩnh giống như nước thủy triều một lần nữa vào tới, che mất Lâm Văn Chính. Hắn vẫn như cũ duy trì lấy ngã ngồi ghế bành tư thế, lưng lại không còn thẳng tắp, dường như bị rút đi trèo chống gân cốt. Ánh nến nôn nốt, tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ chói tai. Lâm Phong cuối cùng kia lời nói, chữ câu, như là nung đỏ đinh sắt, mạnh mẽ đinh nhập trong đầu của hắn, thiêu đốt lấy hắn cố thủ nhiều năm tín niệm. Đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh, không có cường đại vũ lực bảo hộ, lại phồn thịnh văn trị, cũng bất quá là địch nhân thịt cá trên thất gỗ. Loạn thế dùng trọng điện, bệnh trầm kha hạ mấy dược. Ta không thẹn với lương tâm. Những này âm vang hữu lực, mang theo biên quan báo cắt cùng mùi máu tanh lời nói, cùng hắn thở nhỏ đọc thánh hiền chi ngôn, cùng hắn lo liệu lấy văn ngữ võ đức hạnh làm đầu lý niệm, đã xảy ra kịch liệt nhất va chạm. Hắn mong muốn phản bác, mong muốn nghiêm nghị trách cứ nhi tử ly kinh phản đạo, mong muốn dùng càng tinh diệu hơn kinh điển, nghiêm mật hơn ăn khớp đi chứng minh vương đạo cao hơn bá đạo. Có thể mỗi khi những cái kia đường hoàng câu vọt tới bên miệng, trước mắt liền sẽ hiển hiện nhi tử cặp kia bình tĩnh lại sắc bén như dao ánh mắt, bên hai liền sẽ tiếng vọng lên kia từng cái như sắt thép sự thật, trận chạm địch quốc tông sư hách liên bột bột quét sạch Vân Châu quan trường, phá được địch quốc âm mưu chỉnh hợp giang hồ, yên ổn địa phương những này, không phải nói xuông, không phải tấu chương bên trên hoa lệ từ ngữ trao chuốt, mà là dùng máu tươi, sinh mệnh cùng thật. Sự chiến quả đúc thành công tích, là hắn cái này cả đời ở kinh kỳ, ngồi cao miếu đường phụ thân, chưa hề tự mình kinh nghiệm, thậm chí không cách nào tưởng tượng tàn khốc cùng công lao sự nghiệp. Hắn chợt nhớ tới, chính mình vừa rồi chất vấn nhi tử gây thù hằn quá nhiều cứng quá dễ gây lúc, nhi tử kia mang theo nhàn nhạt trào phúng hỏi lại, nếu có khắc phục, cứ việc tới thử xem trong tay của ta chi đao phải chăng sắc bén chính là. Như thế nào tự tin? Như thế nào bá đạo? Có thể hết lần này tới lần khác, phần tự tin này cùng bá đạo, cũng không phải là lục bình không dễ, mà là xây dựng ở trận trạm tông sư, chiến công hiển hách cơ sở phía trên. Xây dựng ở bệ hạ không che giấu chút nào tin trọng cùng khen ngợi phía trên. Chính mình những cái kia liên quan tới cân nhắc thỏa hiệp quyết bảo, tại lúc này xem ra, là cỡ nào tái nhận bất lực, thậm chí mang theo một tia hèn nhát. Lâm Văn Chính ánh mắt không tự chủ được rơi vào án thư một góc. Nơi đó, đặt vào một phần hắn hôm qua mới phê duyệt qua, liên quan tới Bắc Cảnh Lương Thảo điều phối khẩn cấp công văn. Hắn từng coi là chính mình bày mưu nghĩ kế, bảo hộ hậu cần, chính là phía đối diện quan ủng hộ lớn nhất. Nhưng bây giờ nghĩ đến, nếu không có nhi tử như vậy tướng sĩ ở tiền tuyến đấm máu chém giết, chém tướng bắc cờ, hắn coi như điều phối lại nhiều lương thảo, lại có thể thế nào? Có thể ngăn cản địch quốc thiết kỵ sao? Hắn lại nghĩ tới Quỳnh Hoa Điện bên trên, nhi tử phóng thích tông sư uy áp lúc, kia như là thực chất, khiến toàn trường hít thở không thông, khí thế bằng bạc. Kia là thuần túy lực lượng, siêu việt triều đình quy tắc lực lượng. Tại loại này lực lượng trước mặt, Vương Sùng Minh chi lưu bạch tội, lộ ra như thế buồn cười, không chịu được như thế một kích. Vũ lực, thật chỉ là phụ trợ sao? Một cái hắn chưa hề nghĩ sâu, hoặc là nói tận lực né tránh vấn đề, nổi lên trong lòng. Hắn vẫn cho rằng, vũ lực là thô bỉ, là bất đắc dĩ mà dùng công cụ, trị quốc cuối cùng cần nhờ văn trị giáo hóa, cần nhờ lễ pháp quy củ đến gắn bó trật tự. Nhưng nhi tử dùng phương thức của hắn chứng minh, tại một ít thời điểm, nhất là tại đối mặt ngoại địch cùng nội hoạn lúc, cường đại không thể nghi ngờ vũ lực, bản thân liền là hữu hiệu nhất trật tự, trực tiếp nhất đạo lý. Chính mình kiên thủ văn trị tại nhi tử kia sắc bén hiệu suất cao võ công trước mặt, dường như cũng không phải là đúng mọi nơi mọi lúc chân lý. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác bất lực, hỗn hợp có bị sự thật phá vỡ nhận biết mờ mịt, như là băng lánh dây leo, cuốn chặt lấy trái tim của hắn. Hắn ý đồ tại học thức của mình kho tàng bên trong tìm kiếm có thể bác bỏ nhi tử căn cứ, lại phát hiện tất cả kinh điển đạo lý ở đằng kia chút đẫm máu chiến công cùng bày ở trước mắt biên quan an bình trước mặt, đều lộ ra như vậy trống rỗng, như vậy không thực tế. Hắn thua, không phải thua ở khẩu tài, không phải thua ở địa vị, mà là thua ở không thể cãi lại sự thật trước mặt, thua ở chính mình bộ kia lý luận không cách nào giải thích, không phải hạn đóng hiện thực trước mặt. Lâm Văn Chính chậm rãi hai mắt nhắm lại, tựa ở lạnh buốt trên ghế dựa, phát ra một tiếng kéo dài mà mệt mỏi thở dài. Cái này âm thanh thở dài bên trong, tràn đầy từ nghèo đuối lý thất bại, có thủ vững lý niệm bị dao động thống khổ, nhưng mơ hồ, dường như cũng có một kia. Liên chính hắn đều không muốn thừa nhận, đối với nhi tử kia phần thành tựu cùng lực lượng phức tạp thán phục. Có lẽ, cái này hắn đã từng nhận định đi lên con đường sai trái nhi tử, lựa chọn là một đầu hắn không thể nào hiểu được, lại chân thực tồn tại ở thế gian này, một cái khác đầu thông hướng tường đại đạo đường. Bên ngoài thư phòng, tiếng phòng khách phương hướng chuyển đến mơ hồ, Lâm Chiến Thiên vui sướng tiếng cười to cùng đám người tiếng phụ họa. Tiếng cười kia, giờ phút này nghe vào Lâm Văn Chính trong tai, không còn chói tai, ngược lại giống như là một loại không lời tuyên cáo. Hắn ngồi hoàn toàn yên tĩnh cùng trong bóng tối, lần thứ nhất chân chính bắt đầu xem kỹ chính mình, xem kỹ cái này đã nghiêng trời lệch đất nhà, cùng cái kia, cũng không còn cách nào dùng quá khứ ánh mắt đối đãi nhi tử. Thật lâu, hắn mở mắt ra, ánh mắt rơi vào nhảy vọt ánh đến bên trên. Ánh mắt vẫn như cũ phức tạp, lại thiếu đi mấy phần cố chấp, nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời cô đơn cùng. Một tia nhỏ không thể thấy thoải mái. Hán, không lời nào để nói. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hán ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao. Ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 164, tộc hội công thẩm, thanh toán nợ cũ. Chương 164, tộc hội công thẩm, thanh toán nợ cũ. Trấn quốc công phủ Dạ Yến cũng không duy trì liên tục đến đêm khuya. Lâm Chiến Tiên mặc dù tâm tình quấy động, nhưng cũng biết được Tôn Nhi mấy ngày liền buôn ba, thêm nữa vừa rồi trong cung thị yến cùng thư phòng gợn sóng, cần chỉnh đốn. Càng quan trọng hơn là, có chút gia sự, cần tại chính thức trường hợp làm kết thúc. Sáng sớm hôm sau, ngày đó quang xuyên thấu xong cửa sổ, chiếu xuống trấn quốc công phủ diễn võ trường bên cạnh tòa kia quy cách cao nhất trung liệt đường lúc, trong phủ bầu không khí đã không giống ngày xưa. Bọn hạ nhân lúc hành tẩu bước chân căng nhẹ, sắc mặt mang theo kính sợ cùng một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn. Tất cả tại kinh, có tư cách bước vào trung liệt đường Lâm gia hạch tâm thành viên, bất luận tình nguyện hay không, đều đã tiếp vào nghiêm lệnh, cần phải trình diện. Trung liệt đường bên trong, trang nghiêm túc mục. Chính diện trên vách tường treo Lâm gia lịch đại tiên tổ chân dung cùng bài vị, hương hỏa lượn lờ. Phía dưới, Lâm Chiến Thiên ngồi ngay ngắn chủ vị, không quốc công bảo phục, chỉ là một thân màu đậm thường phục, sắc mặt trầm tĩnh, không giận tự uy. Hắn bên cạnh thân hơi dưới vị trí, xếp đặt một tòa, Lâm Phong bình yên ngồi tại trên đó, huyền y mặc phát, vẻ mặt bình thản, dường như chỉ là đến đứng ngoài quan sát một trận không liên quan đến bản thân nghi thức. Lâm Văn Chính ngồi Lâm Chiến Thiên dưới tay khác một bên, sắc mặt vẫn như cũ có chút ảm đạm, ánh mắt phức tạp, trầm mặc không nói. Xuống chút nữa, chính là lấy Lâm Văn Nguyên cầm đầu một đám Lâm gia đệ tử, các quản lý bất động sản sự tình, y theo bối phận tư lịch theo thứ tự sắp xếp. Toàn bộ đại đường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, trong không khí tràn ngập một loại làm người sợ hãi kiềm chế. Lâm Chiến Thiên ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua đường hạ đám người, nhất là tại Lâm Văn Nguyên mấy cái ngày thường nhảy thoát, hôm qua tại Quỳnh Hoa Điện cũng từng xuất khẩu cùng ngôn tử đệ trên mặt dừng lại chốc lát, trong ánh mắt kia lanh ý, nhường mấy người không tự chủ được dùng mình một cái, thật sâu cúi đầu. Hôm nay triệu tập các ngươi, nơi này trung liệt đường tiên tổ trước mặt Lâm Chiến Thiên mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo kim thạch thanh âm, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, gây nên người, chính là nghiêm túc gia phong, thanh toán nợ cũ. Thanh toán nợ cũ bốn chữ vừa ra, đường hạ không ít người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nhất là Lâm Văn Nguyên mấy người, thân thể cũng hơi lay động. Ta Lâm gia, dùng võ lập nhà, lấy trung truyền thế. Lâm Chiến Thiên âm điệu đột nhiên cất cao, mang theo một cỗ sa trường lao tướng sát khí, không sai, năm gần đây, trong phủ lại sinh sôi lệch ra gió. Huynh đệ bất hòa, tộc nhân tương kinh. Thậm chí, bỏ đá xuống giếng, không có chút nào huyết mạch thân tình có thể nói. Ánh mắt của hắn như là thực chất, đính tại Lâm Văn Nguyên trên thân, Lâm Văn Nguyên. Lâm Văn Nguyên toàn thân run lên, cơ hồ là lộn nhào ra khỏi hàng, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Tôn, Tôn nhi tại. Người thân là Tôn trưởng tôn, không những chưa thể đoàn kết tộc nhân, lấy mình làm gương, ngược lại đấu kỵ người tài, nhiều lần xa lánh, chửi đối phong nhi. Hôm qua Quỳnh Hoa Điện bên ngoài, các ngươi cho hề, vào hết mắt người. Đem ta Lâm ra mặt mũi đặt chỗ nào?" Lâm Chiến Thiên ngữ khí sừng sững, mỗi một chữ cũng giống như roi quất vào Lâm Văn Nguyên trong lòng. "Tổ phụ, Tôn nhi biết sai rồi." Tôn nhi nhất thời hồ đồ. "Cầu tổ phụ khai ân a." Lâm Văn Nguyên nước mắt chảy ngang, dập đầu như dã tỏi, nơi nào còn có nửa phần ngày xưa công tử văn nhã bộ dáng. "Còn có các ngươi." Lâm Chiến Thiên ánh mắt quét về phía mấy cái khác quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy tử đệ, "Lâm Văn Hạo, Lâm Văn Kỳ." Ngày bình thường phụ thuộc Văn Nguyên, đối Phong Nhi có nhiều bất kính, ngôn ngữ khác bạn, hành vi ngạ mạn. Thật coi ta giả mắt mở, không biết được sao? Bị điểm tới danh tự mấy người, cũng là dập đầu không ngừng, liên thanh cầu xin tha thứ, sợ hãi tới cực điểm. Bọn hắn biết, chuyện hôm nay tuyệt khó thiện. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Lâm Chiến Tiên đột nhiên vỗ chỗ ngồi lan can, đàn mục lan can phát ra tiếng vang nặng nề, các ngươi hành vi bại hoại môn phòng, xúc phạm gia quy. Theo luật, làm trượng trách 30, tước đoạt tất cả gia tộc tài nguyên cung cấp, cấm túc từ đường ăn năn 3 năm. Phụ mẫu, không biết dạy con, các phạt đổng 1 năm, bế môn hối lỗi 3 tháng. Chỗ này phạt, không thể bảo là không nặng. Trượng trách 30, đối với bọn hắn những này sống an nhàn sung sướng tử đệ mà nói, nửa cái mạng đều muốn đi rơi. Tước đoạt tài nguyên, tương đương gây mất bọn hắn tương lai trong gia tộc lên cao con đường. Cấm túc từ đường 3 năm, càng là so như nốt. Liên quan phụ mẫu bị phạt, càng làm cho bọn hắn trong gia tộc mất hết thể diện. Tổ phụ, không cần a. Quốc công gia khai ân. Chúng ta biết sai, cũng không dám nữa. Tiếng kêu khóc, tiếng cầu xin tha thứ, lập tức vang lên liên miên. Mấy cái kia tử đệ phụ mẫu cũng cuốn quýt ra khỏi hàng, quỳ xuống đất thay nhi tử cầu tình, cảnh tượng hỗn loạn tương mừng. Lâm Phong ngồi ngay ngắn trên đó, thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy, trên mặt không vui không buồn. Dường như đường hạ kêu khóc, cũng không phải là cùng hắn huyết mạch tương liên tộc nhân, mà chỉ là một đám không quan trọng sâu kiến. Lâm Chiến Tiên không nhúc nhích chút nào, ánh mắt băng lãnh. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu. Trước kia trở ngại các loại suy tính, thêm nữa Lâm Phong sát thực bất tranh khí hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Bây giờ Tôn Nhi lấy vương giả chi tư trở về, mang theo huy hoàng đại thế, chính là mượn cơ hội này, hoàn toàn chỉnh đốn bên trong gia tộc ai phong tà khí thời cơ tốt nhất. Người tới. Lâm Chiến Tiên nghiêm nghị quát, hành ra pháp. Sớm đã trở tại đường bên ngoài chấp pháp hộ vệ lập tức tràn vào, hai người một tổ, đem kia mấy tên kêu khóc dây rủa tử đệ như là kéo như chó chết kéo ra ngoài. Rất nhanh, trong đình viện liền truyền đến trầm muộn trượng tiếng va chạm cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, từng tiếng lọt vào tai, gõ vào trong đường tìm của mỗi người bên trên. Còn lại tộc nhân, bất luận bối phận cao thấp, đều câm như hến, cúi đầu, không dám phát ra mảy may tiếng vang. Bọn hắn cảm nhận được rõ ràng lão quốc công kia không thể nghi ngờ ý chí, cùng vị kia ngồi ngay ngắn một bên, trầm mặc không nói thế tử, mặc dù danh vị chưa hồi phục, nhưng mọi người trong lòng đã ngầm thừa nhận, mang đến vô hình áp lực. Lâm Văn Chính nhìn trước mắt một màn này, bờ môi giật giật, cuối cùng lại hóa thành một tiếng im ắng thở dài, nhắm mắt lại. Hắn biết, phụ thân đây là tại dùng kịch liệt nhất phương thức, là Lâm Phong lập uy, cũng là đang vì hắn đã qua 5 năm thiếu giám sát cùng dung túng làm ra bàn giao. Trọng trách âm thanh dần dần nghỉ. Lâm Chiến Tiên ánh mắt lần nữa đảo qua toàn trường, thanh âm khôi phục trầm tĩnh, lại mang theo càng sâu uy nghiêm, chuyện hôm nay, nhìn các ngươi lấy đó mà làm gương. Ta Lâm gia, dung không được huynh đệ tương tàn, dung không được bợ đỡ tiểu nhân. Từ hôm nay trở đi, như lại có loại này chuyện xảy ra, bất luận người nào, nghiêm trị không tha. Cẩn tuân quốc công gia, tổ phụ, dạy bảo. Đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm mang theo kính sợ. Lâm Chiến Tiên lúc này mới có chút những người, nhìn về phía một mực trầm mặc Lâm Phong, ngữ khí hòa hoãn lại, "Phong nhi, việc này, ngươi nhìn như thế xử trí, còn thỏa đáng." Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tới Lâm Phong trên thân. Trận này tộc hội công thẩm, thanh toán là nợ cũ, mà cuối cùng quyền lên tiếng, giao cho trên tay của hắn. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 165, ta không so đo, không có nghĩa là ta quên. Chương 165, ta không so đo, không có nghĩa là ta quên. Trung liệt đường bên trong, hương hỏa lượn lờ, tiên tổ chân dung ánh mắt dường như xuyên tấu thời gian, nhìn chăm chú đường hạ chúng sinh. Trượng trách dư âm dường như còn tại trong đình viện mơ hồ quanh quẩn, hỗn hợp có trong không khí chưa tán đi mùi máu tanh, cùng đàn hương trầm tĩnh khí tức xen lẫn thành một loại làm cho người hít thở không thông mâu thuẫn không khí. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại chủ vị chi bên cạnh, cái kia huyền y mặc phát người trẻ tuổi trên thân. Lâm Chiến Tiên kia một tiếng hỏi thăm, nhìn như trưng cầu ý kiến, kỳ thực là một loại dáng vẻ, một loại đem cuối cùng quyết định quyền, trịnh trọng giao cho Lâm Phong trong tay rõ ràng tín hiệu. Đường tiếp theo phiến tĩnh mịch, liền hô hấp âm thanh đều tận lực giảm thấp xuống. Những cái kia chưa từng trực tiếp bị xử phạt, nhưng trong ngày thường đã từng cùng gió phụ họa, thở lạnh nhạt tộc nhân, giờ phút này càng là tim nhảy tới cổ rồi, mồ hôi lạnh thấm ướt áo trong, sợ kia bình tĩnh ánh mắt sau một khắc liền sẽ rơi vào trên người mình. Lâm Phong chậm rãi dương mắt. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua đường hạ kia từng trương hoặc sợ hãi, hoặc kính sợ, hoặc phức tạp khuôn mặt, lướt qua mấy cái kia sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như cho bị phạt tử đệ phụ mẫu, cuối cùng rơi vào tổ phụ Lâm Chiến Thiên mang theo hỏi ý cùng ủng hộ trên mặt. Hắn không có trả lời ngay. Thời gian tại cái này trong trầm mặc dường như bị kéo dài. Mỗi một hơi thở đều để đường dưới áp lực tăng gấp bội. Có người nhịn không được run nhẹ nhẹ, có người vô ý thức nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không dám cùng hắn đối mặt. Rốt cục, Lâm Phong mở miệng. Thanh âm của hắn không cao, thậm chí mang theo một tia nhàn nhạt lười biếng, phản phất tại nói một cái cùng mình không chút gì muốn làm chuyện. Nhưng mà, kia bình tĩnh ngữ điệu hạ ẩn chứa băng lãnh ý vị, lại làm cho tất cả nghe được người, theo trong đáy lòng nổi lên hàn ý ra ra xử trí, tất nhiên là công chính. Hắn đầu tiên là khẳng định Lâm Chiến Thiên quyết định, ngữ khí không có chút nào gợn sóng. Lập tức, hắn có chút dừng lại, ánh mắt lần nữa chậm rãi đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào kia trống rỗng, vừa rồi hành hình đỉnh viện phương hướng, dường như có thể xuyên thấu bức tường, nhìn thấy mấy cái kia ngay tại tiếp nhận quả đắng đường huynh đệ. Chỉ là hắn ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng từng chữ rõ ràng, như là băng châu rơi khay ngọc, đập vào trái tim của mỗi người, có mấy lời, ta muốn thừa dịp hôm nay, nói cùng chư vị nghe. Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, mặc dù vẫn ngồi, lại có một cỗ vô hình khí thế tản mắt ra, cũng không phải là tận lực thả ra huy áp, mà là một loại ở lâu thực bị, chấp trưởng sinh sát hình thành tự nhiên khí thế. 5 năm qua, ta tại biên thủy thanh âm hắn bình ổn, nghe không ra hỉ nộ, thiên phong thành báo cát, Vân Châu huyết hỏa, là ưng giản sinh tử. Từng cọc, từng kiện, ta đều nhớ rất rõ ràng. Hắn không có cụ thể miêu tả những cái kia gian khổ cùng nguy hiểm, nhưng vẹn vẹn là mấy người này địa danh đề cập, cũng đủ để cho trong đường những này ở lâu kinh hoa, sống an nhàn sung sướng các tộc nhân, tưởng tượng ra đó là một loại như thế nào tàn khốc cảnh ngộ. Ta có thể còn sống sót, có thể đứng ở nơi này, Lâm Phong ánh mắt biến tĩnh mịch, dường như chiếu ra biên quan lãnh nguyệt cùng khói lửa, dựa vào là không phải vật khí, không phải ai thương hại, mà là chính ta, lao trong tay, cùng trong lòng. Chưa từng dập tắt khẩu khí kia. Lời của hắn rất nhẹ, lại mang theo thiên quân trọng lượng, ép tới người thở không nổi. Về phần kinh thành bên này, hắn lời nói xoay chuyển, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại làm cho tất cả mọi người trong lòng đột nhiên siết chặt. 5 năm ở giữa, trong phủ bên ngoài phủ, phát sinh qua cái gì, nói qua cái gì, có lẽ có ít người cảm thấy vật đuổi sao rời, có thể coi như chưa hề xảy ra. Hắn khép cười một cái, nụ cười kia rất nhạt, chưa đặt đáy mắt, ngược lại càng lộ vẻ băng lãnh. Ta cũng không phải tính toán chi ly, có thủ tất báo người. Nghe đến đó, một số người trong lòng hơi buông lỏng, sinh ra một chút may mắn. Nhưng mà Lâm Phong lời kế tiếp lại đem bọn hắn vừa mới dâng lên điểm này may mắn hoàn toàn đánh nát. Nhưng là thanh âm hắn đột nhiên trầm xuống, dù chưa để cao âm lượng, lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt quyết tuyệt, như là hàn băng chặt đứt. Ta không so đo, không có nghĩa là ta quên. Ta không so đo, không có nghĩa là ta quên. Ngắn ngủi 9 chữ, như là 9 đạo kinh lôi, ở vang nổ vang tại trung liệt đường bên trong, nổ tất cả mọi người hồn phi phách tán. Mấy cái kia bị phạt tử đệ phụ mẫu, càng là toàn thân run rẩy dữ dội, mặt không có chút máu. Câu nói này, so mặc cho hàng nghiêm lệ trách cứ, bất kỳ tàn khốc hình phạt, đều càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Ý vị này, quá khứ tất cả cũng không có bởi vì thời gian trôi qua hoặc là bọn hắn giờ phút này thê thảm mà xóa bỏ. Bọn chúng vẫn như cũ rõ ràng là cấn tại vị này bây giờ đã chấp trưởng quyền hành, thực lực ngập trời thế tử trong lòng. Hắn có thể lựa chọn không so đo, nhưng đó là bởi vì hắn cường đại, hắn không thèm để ý sâu kiến ồn ào. Nhưng nếu có người còn không nhìn rõ tình thế, còn vọng tưởng như là đã qua như vậy, nợ mới nợ cũ, chỉ sợ sẽ cùng nhau thanh toán. Trong đường hoàn toàn tĩnh mịch, liền Lâm Chiến Thiên cũng hơi híp mắt lại, cảm thụ được Tôn Nhi trong lời nói kia không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lãnh khốc. Lâm Phong nói xong, liền không nhìn nữa bất luận kẻ nào, chậm rãi dựa vào về thành ghế, khôi phục trước đó bình tĩnh dáng vẻ, dường như vừa rồi kia thạch phá thiên kinh lời nói chỉ là thuận miệng nhắc lên. Nhưng mà kia 9 chữ cũng đã như là khắc sâu nhất là cấn, nương theo lấy trong đình viện mơ hồ truyền đến tiếng rên rỉ, khắc thật sâu vào mỗi một vị Lâm gia tộc nhân sâu trong linh hồn. Kể từ hôm nay, bọn hắn đều sẽ minh bạch một cái đạo lý, vị này trở về thế tử có được đáng sợ đến bực nào lực lượng cùng tâm tính. Quá khứ ngạo mạn cùng tra đạp, hắn có lẽ sẽ không lập tức truy cứu, nhưng tuyệt sẽ không lãng quên. Lâm gia đã biến thiên, mà vận mệnh của bọn hắn từ giờ trở đi đều đem hệ tại vị này tuổi trẻ thế tử một ý niệm, kính sợ, hoàn toàn kính sợ, cùng một tia khó nói lên lời sợ hãi, trở thành giờ phút này trung liệt đường bên trong duy nhất giọng chính. Lâm Phong trong mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua huyền ý ống tay áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi. Thái độ hắn đã cho thấy, về sau như thế nào, liền nhìn những này tộc nhân lựa chọn. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại Ma Vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 166, danh chấn kinh hoa, hướng gió lập chuyển chương 166, danh chấn kinh hoa, hướng gió lập chuyển chấn quốc công phủ bên trong trận kia lôi lệ phong hành tập hội công thẩm, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ lại một tảng đá lớn, đưa tới gọn sóng, bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài quyết tán, cùng Quỳnh Hoa điện dạ yến dư ba hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ quét sạch toàn bộ kinh thành thao thiên cự lãng. Nghe nói không? Chấn quốc công phủ vị kia thế tử, a không, là Lâm Chỉ Huy đồng chi, hôm qua trong phủ mở tập hội, tại chỗ trưởng trách mấy vị trong ngày thường phong quang công tử ca nhi, liền bọn hắn cha mẹ đều thụ liên lụy. Đâu chỉ a, ta nhị cô nhà cháu họ tại quốc công phủ người hầu, nghe nói vị kia Lâm đại nhân lúc ấy nói một câu ta không so đo, không có nghĩa là ta quên lão tiên gia của ta, mấy cái kia bị đánh tại chỗ liền sợ kẻ ra quần. Chậc chậc, thật sự là phong thủy luân chuyển a. 5 năm trước ai có thể nghĩ tới suyệt. Nói cẩn thận, hiện tại nhưng phải tôn xưng một tiếng Lâm đại nhân hoặc là tiểu quốc công gia. Không nhìn thấy liền trong cung ban thưởng đều một xe hướng quốc công phủ kéo sao? Trà lâu tử quán, tin biểu hè, cơ hồ mỗi một cái nơi hẻo lánh đều đang nhiệt liệt đàm luận cùng một cái danh tự, Lâm Hàn, hoặc là nói, Lâm Phong. Hắn 5 năm ở giữa truyền kỳ kinh nghiệm, trận trạm tông sư dũng manh chiến tích, Quỳnh Hoa điện bên trên đối cứng quan văn, đến bệ hạ chính miệng khen ngợi vinh hạnh đặc biệt, cùng hôm qua quốc công phủ bên trong bàn tay sắp chỉnh đốn ra phong cử động. Tất cả những này đều bị bệnh thành vô số phiên bản, ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ điên cuồng lưu truyền. Hắn không còn bèn bèn cái kia lãng tử quay đầu điển hình, càng trở thành thế hệ tuổi trẻ võ giả sùng bái thần tượng, hàn môn tử đệ phấn đấu mục tiêu, thậm chí là một chút khuê phòng thiếu nữ âm thầm hâm mộ đối tượng. Tên của hắn đã cùng thực lực quyền thế thánh quyến những từ ngữ này chặt chẽ tương liên, trở thành kinh thành trên không một quả bỗng nhiên dâng lên, quang mang vạn trượng tân tinh. Mà tại cái này dư luận nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, trấn quốc công phủ cánh cửa, cơ hồ muốn bị nối liền không dứt khách tới tham đập phá. Trước kia cùng Lâm gia quan hệ hời hợt vân quý phủ đệ, nhao nhao phái có mặt mũi quan ra, thậm chí là cho phép sủng con cháu tự mình mang theo hậu lễ đến nhà, lấy tên đẹp chúc mừng Lâm đại nhân vinh quy tiếp lão quốc công, kỳ thực cũng là vì cùng vị này tân tấn quyền quý kéo lên quan hệ. Một chút khiếu giác bén nhạy quan văn, cũng bông xuống thanh cao giá đỡ, hoặc là quăng tới bái tiếp, hoặc là mượn cùng Lâm văn chính đồng liêu tình nghĩa đến đây tham biếng, trong ngôn ngữ tràn đầy đối Lâm Phong tán thưởng cùng đối Lâm gia tương lai xem trọng, cùng Quỳnh Hoa điện bên trên Vương Sùng Minh nổi lên lúc cảnh tượng một trời một vực. Thậm chí liền mấy vị ngày bình thường liền Lâm Chiến Tiên đều muốn khách khí đối đãi hoàng thất dòng họ, trong quân giả lão, cũng hoặc sáng hoặc tối đưa tới cảnh ô lưu. Mang đến Lâm Phong ở lại thính chúc viện thì mời, bái tiếp cùng danh mục quà tặng, trông chất như núi, phụ trách tiếp đãi quản sự bận rộn chân không chạm đất, hiện ra nụ cười trên mặt nhưng lại chưa bao giờ từng đứt đoạn. Thiếu gia, đây là An Vương phủ đưa tới thì mời, mời ngài sau 3 ngày phó thưởng hoa quốc yến. Thiếu gia, Tĩnh Hải hầu phủ đại công tử đích thân đến, ngay tại phòng khách chờ, nói là nhất định muốn gặp ngài một mặt. Thiếu gia, đây là Thiên Cơ các phái người đưa tới kỳ mới nhất Tiềm Long bảng cùng tông sư bảng ngài. Ngài đứng hàng Tiềm Long bảng thứ 3, tông sư bảng, địa bảng 27. Lão quản gia Lâm Phúc bưng lấy mấy phần thiếp bằng sổ, kích động đến thanh âm đều có chút phát run. Tiềm Long bảng thu nhận sử dụng chính là 30 tuổi trở xuống, có tiềm lực nhất tuổi trẻ cường giả, mà tông sư bảng địa bảng thì là thiên hạ tông sư cảnh cường giả xếp hạng. Thiếu gia nhà mình mới vào kinh thành, liền song song đăng bảng, lại thứ tự như thế gần phía trước, đây là vinh diệu bậc nào? Lâm Phong tùy ý lật xem một lượt kia chế tác xinh đẹp tinh xảo bảng danh sách, đối với mình danh tự xuất hiện ở phía trên, cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn càng chú ý chính là trên bảng danh sách trước mặt những cái kia danh tự, cùng một chút mịt mở chú thích. Thiên hạ này, người tài ba xuất hiện lớp lớp, hắn còn xa chưa tới có thể thư giãn thời điểm. Thiếp mời đều nhận lấy, thay ta hồi phục, liền nói Lâm Phong ban đầu trở lại kinh thành, mọi việc bận rộn, tiến ẩm sự tình, cho sau lại nghị. Về phần tới chơi, ngoại trừ mấy vị cùng gia gia giao tình thâm hậu lao xoái, những người khác, ngươi nhìn xem xét đuổi chính là. Lâm Phong ngữ khí bình thản, cũng không bởi vì bất thình lình tung hô mà mê thất. Là, thiếu gia. Lâm Phúc cung kính đáp ứng, trong lòng đối vị thiếu gia này trầm ổn càng là bội phục. Nếu là bình thường người trẻ tuổi bỗng nhiên đạt được như thế tung hô, sợ là sớm đã lâng lâng, có thể thiếu gia nhà mình lại dường như chỉ là kinh nghiệm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Lâm Phong đứng tại thính trúc viện phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ chập chờn chút ảnh. Huyền ngoại ở nước truyền đến tiếng xe ngựa, tiếng người nói, xác minh lấy hắn hôm nay là bực nào chạm tay có thể bỏng. Hướng gió, sát thực thay đổi. Đã từng đem hắn coi là sỉ nhục, tránh không kịp đám người, bây giờ lại tranh nhau chen lấn mong muốn leo lên trên đến. Đã từng cần hắn ngưỡng vọng, thậm chí quyết định hắn vận mệnh đám người, bây giờ lại phải cẩn thận phỏng đoán tâm ý của hắn. Đây cũng là thực lực cùng quyền thế mang tới trực tiếp nhất biến hóa. Hắn cũng không thích những này vô vị xa giao, nhưng cũng tin tưởng, đây đều là không thể tránh khỏi. Ở kinh thành thế cuộc bên trong, hắn đã theo một quả bị tùy ý nắm quân cờ, biến thành có thể ảnh hưởng thế cuộc đi hướng kỳ thủ. Những này tung hô cùng lôi kéo, đã là phiền toái, cũng chưa hẳn không phải một loại tài nguyên cùng lực lượng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Lâm Phong thấp giọng tự nói, khóe miệng nổi lên một tia lạnh buốt độ cong. Hắn hiểu rõ tính, nhưng cái này kinh thành, triều đình này lại sẽ không nhường hắn thanh tĩnh. Quan văn tập đoàn địch ý sẽ không như vậy tiêu tán, cái khác thế lực cũng đang âm thầm quan sát, tính toán. Bất quá, dạng này cũng tốt. Hắn trở về kinh thành, vốn cũng không phải là vì đến hưởng thụ an bình. Thanh danh đã lập, hướng gió đã chuyển. Kế tiếp, chính là nên hắn chủ động lạc từ thời điểm. Hắn quay người, đối cung kính đợi mệnh Lâm Phúc dặn dò nói, "Phúc bá, chuẩn bị một chút, ngày mai ta muốn đi cầm ý để vệ nha môn." "Là, thiếu gia." Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 167, công chúa hẹn nhau, ngự hoa viên dạ đàm. Chương 167, công chúa hẹn nhau, ngự hoa viên dạ đàm. Kinh thành hướng gió chuyển biến, như là ngày mùa thu bên trong đột khởi gió táp, cấp tốc mà mãnh liệt. Lâm Phong danh tự treo cao tại Tiềm Long bảng cùng tông sư bảng phía trên, nương theo lấy Quỳnh Hoa điện vinh hạnh đặc biệt cùng quốc công phủ bàn tay sắt, trở thành tòa này hoàng thành làm người ta chú ý nhất tiêu điểm. Nhưng mà, đối với ùn ùn kéo đến mời cùng bái phỏng, Lâm Phong phần lớn lấy mọi việc bận rộn làm lý do từ chối nhã nhặn, ngoại trừ cần thiết công vụ qua lại, hắn thâm cư không ra ngoài, dường như đối với ngoại giới ồn ào náo động ngoảnh mặt làm ngơ. Thẳng đến một phần đến từ trong cung thiếp mời, bị một gã thân mang nội thị phục sức, khí tức trầm ngưng hoàng quan, tự mình đưa đến thính trúc viện. Thiếp mời cũng không phải là vàng sáng chiếu thư, mà là thanh lịch cạn kim màu lót, biên giới phát họa lấy tinh xảo mây vượng ám văn, tản ra nhàn nhạt, mắt lạnh lạnh hương. Phía trên chữ viết thanh tú bên trong lộ ra một cô ẩn mà không phát quý khí cùng phong mang, nội dung cũng đơn giản vô cùng, nghe quân trở về, phong thái càng hơn trước kia. Tối nay giờ hợi, ngự hoa viên thấm phương đình một lần. Hạ, là quản chỉ có một cái hạ chữ, cũng đã đầy đủ cho thấy thân phận. Tại cái này đại hạ hoàn thành, có thể dùng cái này thiết mời, lại tên một chữ hạ chữ, chỉ có vị kia 5 năm trước cùng hắn vận mệnh sinh ra kịch liệt gặp nhau công chúa, Hạ Thiên Du. Lâm Phong nắm nuốt chương này xúc tu hơi lạnh, chất liệu đặc thù thiết mời, đầu ngón tay tại cái kia hạ chữ bên trên nhẹ nhàng nuốt nhẹ một chút, trong mắt lóe lên một tia ý vị khó hiểu quan mang. Vị công chúa điện hạ này, tại hắn trở về sau cũng không như là những người khác giống như nóng lòng tỏ thái độ hoặc lôi kéo, ngược lại yên lặng mấy ngày, cho tới giờ khắc này mới đưa tới cái này phong nhìn như tùy ý, kỳ thực phân lượng không nhẹ mời. Là hương sư vấn tội, là hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu, vẫn là có mưu đồ khác. Hắn nhớ tới Quỳnh Hoa điện dạ yến lúc, hoàng đế kia ý vị thâm trường ánh mắt, cùng câu kia con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng phía sau khả năng ẩn giấu càng sâu tầng hàm nghĩa. Vị công chúa này, ở trong đó lại đóng vai nhân vật như thế nào? Hồi phục người tới, Lâm Mỗ đúng giờ phó ước. Lâm Phong đem tiếp mời buông xuống, ngựa khí bình tĩnh đối đứng hầu một bên Lâm Phúc dặn dò nói: "Là đêm, giờ hợi." Cung thành ở trong màn đêm càng lộ vẻ nguy nga trang nghiêm, tuần tra ban đêm thị vệ áo giáp tiếng va chạm tại trong yên tĩnh truyền ra thật xa, quy luật mà băng lãnh. Lâm Phong cũng không mặc quan phục, vẫn như cũng là một thân dễ dàng cho hành động màu đen thường phục, ở bên trong hầu dẫn đạo hạ, xuyên qua trùng điệp cung quyết, bước vào một mảnh cùng ban ngày trang nghiêm hoàn toàn khác biệt thiên địa, ngự hoa biên. Đêm thu gió mang theo ý lạnh, thổi lất phất trong vườn trưa hoàn toàn tàn lùi hoa mục, vang xào xạc. Ánh trăng không sáng lắm, bị mỏng mây che lấp, chỉ ở mây khe hở tung xuống thanh huy, phát họa ra giả sơn, đình đài, thủy tạ mông lung hình dáng. Trong không khí tràn ngập thu cúc cùng hoa quế hỗn hợp lạnh hương, thấm vào ruột gan. Dẫn đường nội thị tại một đầu đốn lượn đá cội đường mòn lối vào dừng lại, con người nói nhỏ: "Lâm đại nhân, Thấm Vương đình ngay tại phía trước, công chúa điện hạ đã ở trong đình chờ. Nô tỳ không tiện lại hướng phía trước, cáo lui." Dứt lời, liền lặng yên không một tiếng động lui vào bóng ma bên trong. Lâm Phong một thân một mình, dọc theo đường mòn chậm rãi mà đi. Tiếng bước chân của hắn gần như tại không, băng tâm quyết lặng yên vận chuyển, linh đài một mảnh thanh minh, quanh mình trong vòng mấy chục trượng khí tức lưu động, côn trùng kêu vang cổ động, thậm chí giấu ở chỗ tối kia mấy đạo cực kỳ yếu ớt, lại chạy không khỏi hắn cảm giác hộ vệ khí tức, đều rõ ràng chiếu rọi trong lòng trong hồ. Cuối đường mòn, một phương không lớn nước chảy hồ nước bờ, một tòa tiểu xảo tinh xảo lục giác đỉnh gặp nước xây lên, tấm biển thượng thư thấm phương đỉnh ba chữ. Trong đỉnh, một đạo thân ảnh hiệu điệu dựa vào lan can mà đứng, đang nhìn trong ao tại yếu ớt dưới ánh trăng hiện ra lần ánh sáng cái bóng. Nàng cũng không mặc phức tạp cung trang, chỉ là một bộ màu xanh nhạt mây trôi gần váy dài, áo khoác một cái cùng màu hệ sa mỏng áo choàng, tóc xanh đơn giản quấn lên, cắm một chi thanh lịch ngọc trâm. Ánh trăng phát họa ra nàng thanh lệ tuyệt luân bên mặt hình dáng, mang theo một loại bẩm sinh cao quý cùng xa cách, nhưng cùng 5 năm trước trong trí nhớ cái kia tiêu căng thịnh khí thiếu nữ so sánh, dường như nhiều hơn mấy phần trầm tĩnh cùng. Khó nói lên lời đạm mạc. Nghe được tiếng bước chân, nàng chậm rãi xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau. Trong đỉnh chỉ treo lấy một chiếc mờ nhạt đèn cung đình, tia sáng lung lung, đem hai người khuôn mặt đều bao phủ tại một mảnh mập mờ quang ảnh bên trong. Hạ Thiên Du ánh mắt như là ngâm thu thủy hà tinh, thanh lãnh, sáng tỏ, mang theo không che giấu chút nào xem kỹ, rơi vào Lâm Phong trên thân. Không có trong dự đoán phẫn nộ cùng hận ý, cũng không có cô gái tầm thường nhìn thấy hắn bây giờ thanh thế nên có hiếu kỳ hoặc ngưỡng mộ, chỉ có một loại gần như thuần túy, tỉnh táo dò xét, phảng phất tại ước định một cái cực kỳ trọng yếu, nhưng lại tràn ngập sự không chắc chắn vật phẩm. Lâm Phong thản nhiên đón ánh mắt của nàng, bộ pháp chưa đình chỉ, đi vào trong đỉnh, tại khoảng cách nàng 5 bước xa chỗ đứng vững. Hắn không có hành lễ, chỉ là khẽ bước cằm, công chúa điện hạ. Bình tĩnh ngữ điệu, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Đã không sợ hãi, cũng không thân thiện, dường như chỉ là tại cùng một cái bình thường quen biết cũ chào hỏi. Hạ Thiên Du nhìn xem hắn như vậy dáng vẻ, thanh lanh trong con ngươi hiện lên một tia cực kỳ nhạt chấn động, dường như ngoài ý muốn, lại như là quả là thế. Lâm đại nhân bây giờ, quả nhiên là xưa đâu bằng nay. Nàng mở miệng, thanh âm như là ngọc thạch tấn công, thanh thủy êm tai, lại mang theo một cỗ thiên nhiên ý lạnh, Quỳnh Hoa điện bên trên khẩu chiến nhóm nho, tông sư chi uy chấn nhiếp đạo trích, hồi phủ về sau càng là lôi lệ phong hành. Cái này kinh thành gió, bởi vì ngươi một người mà động. Trong giọng nói của nàng nghe không ra là khen hay chê, càng giống là một loại bình tĩnh chân thuật.
Điện hạ quá khen.
Lâm Phong ngữ khí vẫn như cũ bình thản, Lâm Mộ gây nên, bất quá thuận thế mà làm, cầu không thẹn với lương tâm mà thôi.
Không thẹn với lương tâm.
Hạ Thiên Du lặp lại một lần bốn chữ này, khóe môi dường như câu lên một vẻ cực kỳ nhạt, mang theo một chút trào phúng độ cong, tốt một cái không thẹn với lương tâm. Lại không biết Lâm đại nhân bây giờ như thế nào đối đãi 5 năm trước trận kia hiểu lầm. Nàng rốt cục nhấc lên cái kia vắt ngang tại giữa hai người, không cách nào né tránh tiết điểm. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng, cũng không trả lời ngay. Trong đỉnh bầu không khí, bởi vì vấn đề này mà trong nháy mắt biến có chút ngưng trệ. Gió đêm gợi lên ao nước, nổi lên nhỏ xíu gần sóng, cũng gợi lên Hạ Thiên Du áo choàng của cờ, khẽ đung đưa. Năm đó sự tình Lâm Phong chậm rãi mở miệng, ánh mắt thâm thúy, Lâm Mỗ làm việc lỗ mãng, va chạm điện hạ, tự có không làm chỗ. Hắn thừa nhận va chạm nhưng lại chưa thừa nhận kia bị áp đặt đùa giỡn tội danh. Nhưng mà hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí vẫn như cũ bình ổn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, điện hạ trong lòng nên so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, trận kia phong ba phía sau, chân chính đẩy tay, cũng không phải là Lâm Mỗ điểm này không có ý nghĩa lỗ mãng. Hạ Thiên Du con người mấy không thể xem xét có rút lại một chút, cầm lan can ngón tay có chút nắm chặt. Nàng không có thừa nhận, cũng không có hay không nhận, chỉ là trầm mặc nhìn xem hắn, chờ đợi câu sau của hắn. Có người muốn mượn để phát huy, một hòn đá ném hai chim. Đã đả kích trấn quốc công phủ, có lẽ cũng nghĩ đem điện hạ cuốn vào một ít vòng xoáy bên trong. Lâm Phong thanh âm giảm thấp xuống chút, tại cái này tĩnh mịch trong bóng đêm, lại có vẻ phá lệ rõ ràng, Lâm Mộ, bất quá là vừa lúc được tuyển chọn viên kia quân cờ, hoặc là nói, con rơi. Hắn nhìn thẳng Hạ Thiên Du ánh mắt kia dường như có thể xuyên thấu nàng thanh lãnh bề ngoài, nhìn thấy hạ ẩn dấu, bí mật không muốn người biết cùng áp lực. 5 năm biên thủy, cửu tử nhất sinh. Lâm Mộ có thể còn sống trở về, dựa vào là không phải vật khí. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia như có như không hàn ý, cũng tra được một chút. Thú vị manh mối, liên quan tới năm đó, cũng liên quan tới một chút càng sâu xa hơn đồ vật. Hạ Thiên Du sắc mặt tại mông lung dưới ánh đèn, dường như có chút thay đổi một chút. Nàng tránh đi Lâm Phong cái kia quá ánh mắt lợi hại, chuyển hướng sóng gợn lăn tăn mà ao, trầm mặc một lát. Gió đêm phất qua, mang đến nơi xa mơ hồ cung để lọt tâm thành. Thật lâu, nàng mới nhẹ nhàng mở miệng, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc, chuyện quá khứ, ai đúng ai sai, có lẽ đã không quan trọng. Trọng yếu là lập tức, cùng tương lai. Nàng quay đầu, lần nữa nhìn về phía Lâm Phong, trong ánh mắt xem kỳ ý vị càng đậm, nhưng cũng nhiều một tia khó nói lên lời phức tạp. Lâm đại nhân bây giờ thánh quyến đang động, quyền thế nơi tay, càng thân phụ tông sư tu vi. Cái này kinh thành, cái này đại hạ, tương lai có thể đi tới một bước nào, có lẽ cùng ngươi ta đều có liên quan. Nàng không có đem lời nói làm rõ, nhưng trong đó ý vị đã vô cùng sống động. Đây không phải một trận truy cứu quá khứ chất vấn, càng giống là một lần đối tương lai khả năng thăm dò cùng ước định. Lâm Phong nhìn xem nàng, trong lòng hiểu rõ, vị công chúa này so với hắn tưởng tượng càng thêm thông minh, cũng càng là thanh tịnh. Nàng nhìn thấy hắn trở về giá trị, cũng nhìn thấy cất giấu phong hiểm cùng kỳ ngộ. Điện hạ nói cực phải. Lâm Phong khẽ bước cằm, quá khứ như mây khói, tương lai xác thực đáng để mong chờ. Hắn không có cho ra minh xác hứa hẹn, nhưng cũng không có cự tuyệt. Loại này mơ hồ thái độ, ngược lại nhường Hạ Thiên Du trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hai người nhìn nhau không nói gì, trong đỉnh lần nữa lâm vào trầm mặc. Chỉ có gió đêm cùng ao nước, chứng kiến lấy trận này phát sinh ở Ngự Hoa Viên chỗ sâu, khả năng ảnh hưởng tương lai chiều cục đi hướng ngắn ngủi gặp mặt. Cuối cùng, Hạ Thiên Du thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, bóng đêm càng thâm, Lâm đại nhân mời trở về đi. Lâm Mỗ cáo lui. Lâm Phong chắp tay thi lễ, quay người, dọc theo đường về, đi lại ung dung biến mất tại Ngự Hoa Viên bóng đêm chỗ sâu. Hạ Thiên Du một mình đứng ở trong đỉnh, nhìn qua hắn biến mất phương hướng, thanh lãnh trong con người, suy nghĩ cuộn cuộn, thật lâu không động. Đề cử chuyến hot, tống võ, độc cô cửu kiếm đổi linh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới tống võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 168, năm đó sự tình, có ẩn tình khác. Chương 168, năm đó sự tình, có ẩn tình khác. Thấm Phương đỉnh bên trong, Lâm Phong câu kia tra được một chút thú vị manh mối như là đầu nhập tĩnh hồ cục đá, tại Hạ Thiên Du kia nhìn như bình tĩnh không lay động tâm hồ bên trong, khơi dậy tầng tầng khuyết tán bận sóng. Nàng xoay người, không nhìn nữa kia trong ao vỡ vụn ánh trăng, thanh lãnh ánh mắt một lần nữa rơi vào Lâm Phong trên thân, ánh mắt kia chỗ sâu, dường như có đồ vật gì đang lặng lẽ buông lỏng. Gió đêm dường như cũng dừng lại một lát, trong đỉnh mở nhạt ánh đèn đem hai người cái bóng kéo dài, xen lẫn tại lạnh buốt phiến đá trên mặt đất. Người tra được cái gì? Hạ Thiên Du thanh âm vẫn như cũ duy trì quen co tỉnh táo, nhưng cẩn thận nghe qua, lại có thể phát giác được một tia cực lực áp chế xuống căng cứng. Lâm Phong không có trả lời ngay, hắn đi về phía trước hai bước, tới gần đỉnh bên cạnh lan can, ánh mắt nhìn về phía trong bóng tối mơ hồ giả sơn hình dáng, phảng phất tại tổ chức ngôn ngữ, lại giống là tại xác nhận chung quanh an toàn. Kia mấy tên giấu ở chỗ tối hộ vệ khí tức, tại hắn cảm giác bén nhạy bên trong không chỗ che thân, nhưng hắn có thể cảm giác được, Hạ Thiên Du cũng không để bọn hắn tới gần cái đỉnh khu vực hạch tâm. Năm đó sự kiện kia phát sinh quá mức trùng hợp, cũng quá mức thuận lợi. Lâm Phong mở miệng, thanh âm trầm thấp mà bình ổn, giống như là tại tự thuật một cái không liên quan đến bản thân cố sự. Ta mặc dù tuổi nhỏ càng rỡ, nhưng cũng không đến mức ngu đến mức tại cung yến phía trên, trước mắt bao người, đối điện hạ rối loạn tiến hành. Kia càng giống là một trận thiết kế tỉ mỉ tiết mục. Hạ Thiên Du lông mi có chút chấn động một cái, không có không thừa nhận. Ta rời kinh về sau, tại biên thủy dãy rủ cầu sinh, vô số lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Lâm Phong trong giọng nói nghe không ra oán hận, chỉ có một loại băng lãnh xem kỹ, trèo chống ta sống xuống tới, ngoại trừ không cam lòng, chính là mong muốn biết rõ ràng, đến cùng là ai, vì sao muốn tuyển ta xem như viên kia bị hy sinh quân cờ. Hắn quay đầu, nhìn về phía Hạ Thiên Du, ánh mắt sắc bén như đao, điện hạ, thân phận ngài tôn quý, thông minh hơn người. Chẳng lẽ liền chưa hề hoài nghi tới, ly kia ngoại ý muốn hắt vây tại ngài váy áo bên trên rượu. Cái kia vừa lúc dẫn đạo ta tiến về thiên điện nội thị. Còn có những cái kia hợp thời xuất hiện, mắt thấy tất cả tôn thất tử đệ cùng hân quý. Liên tiếp hỏi lại, như là trọng truy, gõ vào Hạ Thiên Du tâm phòng bên trên. Ngón tay nhỏ bé của nàng vô ý thức nắm chặt, nắm lấy áo choàng mềm mại vải bóc. Những này điểm đáng ngờ, nàng làm sao không có nghĩ qua. Chỉ là năm đó tình thế bức người, phụ hoàng tức giận, triều chính xôn xao, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Lâm Phong, nàng thân làm người bị hại, lại là hoàng thất công chúa, căn bản là không có cách, cũng không dám xâm nhập truy cứu. Ta tra được, cái kia dẫn đạo ta nội thị, tại chuyện xảy ra sau ngày thứ ba, liền trượt chân rơi giếng mà chết. Lâm Phong thanh âm mang theo một hơi khí lạnh, mà mấy cái kia sớm nhất đứng ra làm chứng tử đệ, gia tộc kia ở đây sau mấy năm, hoặc nhiều hoặc ít, đều chiếm được một chút nguyên bản không thuộc về bọn hắn lợi ích, hoặc là con trước, hoặc là tài nguyên. Hạ Thiên Du sắc mặt tại dưới đèn có vẻ hơi tái nhợt. Những này vụn vặt manh mối, nàng cũng không phải là hoàn toàn không biết, chỉ là bị tận lực xem nhẹ hoặc cấp chế. Bây giờ bị Lâm Phong rõ ràng như thế, tỉnh táo sâu trôi lên, kia dấu ở ngoài ý muốn phía sau xấu xí mạch lạc, đã mơ hồ có thể thấy được. Càng quan trọng hơn là Lâm Phong tới gần một bước, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một loại không thể nghi ngờ xác định tính. Ta tra được, năm đó sự tình phía sau có bọn hắn cái bóng. Bọn hắn? Hạ Thiên Du đột nhiên ngẩng đầu, thanh lanh trong con ngươi lần thứ nhất xuất hiện khó mà che giấu chấn động cùng một tia sợ hãi. Ngươi nói là? Lâm Phong chậm rãi gật đầu, xác nhận suy đoán của nàng. Mặc dù vết tích bị xóa thật sự sạch sẽ, nhưng phong ảnh lâu vẫn là bắt được một chút dấu vết để lại. Những cái kia phong cách hành sự, loại kia đối thế tục quyền lực coi thường cùng bừa bỡn. Cùng ta tại Vân Châu tiếp xúc qua, hư hư thực thực đến từ thượng giới thế lực, không có sai biệt. Thượng giới Hạ Thiên Du thì thào nói nhỏ, hai chữ này dường như mang theo thiên quân trọng áp, nhường hô hấp của nàng cũng vì đó ngưng trệ. Nàng thân làm hoàng thất hoạch tâm thành viên, tự nhiên sẽ hiểu một chút liên quan tới thượng giới bí ẩn nghe đồn, kia là áp đảo này phương trên thế giới, xem chúng sinh như sâu kiến kinh khủng tồn tại. Bọn hắn vì sao muốn làm như vậy? Nàng vô ý thức hỏi, thanh âm mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác run rẩy. Thiết kế hãm hại một cái quốc công thế tử, chân ngòi hoàng thất cùng hân quý quan hệ, đây đối với thượng giới mà nói, có ý nghĩa gì? Trước mắt còn không rõ ràng bọn hắn mục đích gì. Lâm Phong lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, có lẽ là vì đảo loạn đại hạ triều cục, thuận tiện bọn hắn âm thầm làm việc. Có lẽ là vì thăm dò hoàng thất danh giới cuối cùng cùng phản ứng. Lại có lẽ, mục tiêu không hề chỉ là ta, hoặc là trấn quốc công phủ, mà là càng sâu tầng độ vật. Ánh mắt của hắn có ý riêng nhìn về phía Hạ Thiên Du, tỉ như thân phụ đặc thù huyết mạch hoặc bệnh cách. Điện hạ ngài. Hạ Thiên Du thân thể mềm mại run lên bần bật, vô ý thức lui về sau nửa bước, tựa ở lạnh buốt của đỉnh, sắc mặt trong nháy mắt biến không có chút huyết sắc nào. Cái suy đoán này đánh trúng vào nội tâm của nàng chỗ sâu nhất sợ hãi cùng bí mật. Trên người nàng chạy xuôi huyết mạch, đúng là hoàng thất lớn nhất bí ẩn một trong, cũng là nàng thở nhỏ liền bị bảo hộ nghiêm mật, thậm chí bởi vậy mất đi bộ phận tự do nguyên nhân. Nhìn xem Hạ Thiên Du phản ứng, Lâm Phong trong lòng đã có đáp án. Hắn không còn bức bách, chỉ là bình tĩnh nói, năm đó sự tình, ta tất nhiên có hành vi không làm chỗ, bị người lợi dụng. Nhưng chân chính hắc thủ lại giấu ở phía sau màn, nưu đồ, chỉ sợ viễn siêu ngươi ta tưởng tượng. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia cảnh cáo, điện hạ, kinh thành bây giờ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ám lưu hung dũng. Bọn hắn đã 5 năm trước liền có thể đưa tay luồn vào trong cung, thiết kế ra như thế tinh vi cái bẫy, khó đảm bảo bây giờ sẽ không còn có động tác. Ngài, còn cần cẩn thận một chút. Hạ Thiên Du tựa ở trên cây cột, ngực có chút chập trùng, hiển nhiên Lâm Phong lộ ra tin tức cho nàng mang đến to lớn xung kích. Nàng cần thời gian tiêu hóa đây hết thảy. Thật lâu, nàng mới chậm rãi đứng thẳng người, mặc dù sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt đã lần nữa khôi phục tỉnh táo, thậm chí so trước đó càng thêm sắc bén. Đa tạ Lâm đại nhân cáo chi những này. Thanh âm của nàng khôi phục thanh lãnh, nhưng trong đó nhiều hơn một phần trịnh trọng, xem ra năm đó sự tình thật là ta hiểu lầm Lâm đại nhân. Câu này đến chấm 5 năm hiểu lầm tại lúc này nghe tới ý nghĩa phi phàm. Nó không chỉ là đối diện hướng sai lầm thừa nhận, càng là một loại lập trường chuyển biến, một loại tiềm ẩn đồng minh quan hệ sơ bộ thành lập. Quá khứ đã vậy, Lâm Phong khẽ bước cằm, cũng không để ý câu này xin lỗi bản thân, hắn càng xem trọng là tương lai, trọng yếu là ứng đối ra sao cục diện trước mắt cùng tương lai khả năng đến phong bạo. Hạ Thiên Du thật sâu nhìn xem hắn, cái này đã từng bị nàng coi là hoàn cố mãn phu, thậm chí có chút căm hận nam tử, bây giờ lại biến sâu như vậy không lường được, không chỉ có nắm giữ cường đại vũ lực, còn có nhìn rõ mê vụ trí tuệ. Nàng đột nhiên cảm giác được, phu hoàng đối với hắn coi trọng, có lẽ cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì hắn công tích cùng thực lực. Lâm đại nhân hôm nay chỉ ngôn, bản cung nhớ kỹ. Nàng trịnh trọng nói rằng, ngày sau nếu có điều cần, có lẽ có phát hiện, có lẽ chúng ta có thể liên hệ tin tức. Đây cũng là minh xác hợp tác tín hiệu. Lâm Phong khẽ miệng hơi cong, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác độ cong, cố mong muốn cũng không dám mời thay. Bóng đêm càng sâu, cung để lọt âm thanh xa xa truyền đến. Lần này Ngự Hoa Viên giả đảm, mở ra 5 năm trước chuyện xưa bí ẩn một góc, cũng sẽ hai cái nguyên bản ở vào đối đầu với ta, bởi vì một cái cộng đồng, giấu ở chỗ càng sâu địch nhân, lặng yên liên hệ ở cùng nhau. Phong ba, chưa hề ngừng, chỉ là đổi một loại bí mật hơn, nguy hiểm hơn phương thức, tại tiếp tục phong trào. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạng hung thì, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đình. ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 169, hóa thủ thành bạn, tiềm ẩn đồng minh chương 169, hóa thủ thành bạn, tiềm ẩn đồng minh thấm phương đỉnh bên trong tầng kia bao phủ 5 năm băng sương, tại liên quan tới thượng giới cùng ẩn tình nặng nề trong lúc nói chuyện với nhau, Lặng Yên đã nứt ra một cái khe. Hạ Thiên Du câu kia hiểu lầm tuy nhỏ, lại đại biểu cho một loại lập trường căn bản tính chuyển biến. Nàng không còn là cái kia cao cao tại thượng, đơn thuần mang oán hận người bị hại, mà Lâm Phong cũng không còn là cái kia hết đường chối cãi, chỉ có thể tiếp nhận tất cả tội danh dê thế tội. Cộng đồng, dấu ở mê vụ về sau cường đại địch nhân, nhường nguyên bản đối lập hai người, không thể không một lần nữa xem kỹ lẫn nhau vị trí. Hạ Thiên Du dựa đỉnh trụ, ánh trăng xuyên thấu qua mỏng mây, tại nàng mặt tái nhợt bên trên bỏ ra rõ ràng diệt diệt quang ảnh. Nàng cần tiêu hóa Lâm Phong mang tới kinh người tin tức, năm đó sự tình lại có thượng giới nhúng tay, mục tiêu khả năng trực chỉ chính mình thân phụ đặc thu huyết mạch. Cái này khiến nàng cảm thấy một loại sâu tận xương tùy hàn ý, nhưng cũng làm cho nàng đối Lâm Phong cảm nhận đã xảy ra biến hóa vi diệu. Nam tử này có thể theo như thế trong tuyệt cảnh bỏ lên, cũng bằng vào lực lượng của mình tra được sâu như vậy tầng manh mối, tâm tính, năng lực, thậm chí thế lực sau lưng, Phong Ảnh Lâu đều tuyệt không cho phép khinh thường. Liên hệ tin tức nàng tái diễn Lâm Phong vừa rồi đề nghị, thanh lãnh con ngươi có chút nheo lại, giống như là tại cân nhắc lợi hại. Cùng một vị tay cầm thực quyền, bản thân thực lực cường hãn, lại giống nhau bị thượng giới thế lực để mắt tới cầm y để vệ chỉ huy đồng chi kết minh, không nghi ngờ gì có thể cực lớn tăng cường nàng trong tương lai khả năng đến trong gió lốc năng lực tự vệ. Nhưng tương tự, cái này cũng mang ý nghĩa nàng đem càng sâu cuốn vào cùng thượng giới tương quan vòng xoáy, phong hiểm to lớn. Lâm Phong an tĩnh chờ đợi, cũng không thúc giục. Hắn lý giải Hạ Thiên Du lo lắng, cùng hoàng thất công chúa tự mình kết minh, đối với hắn mà nói đồng dạng là một nước cờ hiểm, nhưng ích lợi cũng rõ ràng. Hạ Thiên Du thân ở cung đình, có thể tiếp xúc đến rất nhiều hắn không cách nào chạm đến hoạch tâm tình báo, nhất là liên quan tới hoàng thất đối thượng giới thái độ cùng nàng tự thân huyết mạch bí mật. Càng quan trọng hơn là, nếu có thể tranh thủ tới ủng hộ của nàng, hắn tại triều đình phía trên sẽ không còn là một mình phân chiến. Lâm đại nhân, Hạ Thiên Du rốt cục mở miệng lần nữa, thanh âm khôi phục quen có tỉnh táo, lại thiếu đi mấy phần xa cách, nhiều hơn mấy phần thận trọng trịnh trọng. Ngươi cung cấp manh mối, đối bản cung cực kỳ trọng yếu. Quá khứ ân oán đã làm sáng tỏ, tự nhiên bỏ qua. Nàng tiến về phía trước một bước, đi ra đỉnh trụ bóng ma, đèn cung đình mở nhạt tia sáng chiếu sáng nàng thanh lệ mà kiên định khuôn mặt, chính như lời ngươi nói, ám lưu hùng dũng, tương lai khó dò. Như bọn hắn mục tiêu thật liên quan đến bản cung, thậm chí đại hạn nền tảng lập quốc, như vậy, người ta thật có hợp tác chi tất yếu. Nàng không có nói thẳng kết minh mà là dùng càng hàm xúc hợp tác, nhưng cái này đã đầy đủ. Bất quá nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Phong, hợp tác cần có thành ý, càng cần giới hạn. Bản cung có thể cung cấp một chút cung đình bên trong, thậm chí trong tông thất tin tức, nhưng liên quan đến hoàng thất hoạch tâm cơ mật, tha thứ khó tổng mệnh. Ngoài ra, người ta ở giữa liên hệ, nhất định phải tuyệt đối bí ẩn. Đây là nàng lấy xuống danh giới cuối cùng, hợp tình hợp lý. Lâm Phong khẽ bước cằm, điện hạ nói cực phải. Lâm Mỗ sở cầu cũng không phải nhìn trộm hoàng thất bí ẩn, mà là hy vọng tại ứng đối tiềm ẩn nguy cơ lúc, có thể nhiều một phần cảnh giác, nhiều một phần trợ lực. Về phần đường dây liên lạc, hắn suy nghĩ một chút, Phong Ảnh Lâu ở kinh thành có chút sản nghiệp, trong đó Mặc Vận Trai cửa hàng sách, trưởng uy tên là Mạc Thanh, là tuyệt đối đáng tin người. Điện hạ nếu có tin tức, có thể phái người tâm phúc, nắm một cái có khắc hạ chữ ngọc bài tiến về, hắn tự sẽ minh bạch, cũng bằng nhanh nhất tốc độ đem tin tức truyền cho ta. Hắn đưa ra một cái cụ thể lại nhìn như bình thường điểm liên lạc, cho thấy thành ý của hắn cùng chuẩn bị. Hạ Thiên Du ghi lại, nhẹ gật đầu, bản cung biết được. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, trong cung nếu có dị động, đặc biệt là cùng thượng giới đặc thù tương quan người hoặc sự tình, bản cung sẽ nghĩ cách thông chi ngươi. Đây cũng là nàng cho ra cái thứ nhất hợp tác hứa hẹn. Đa tạ điện hạ. Lâm Phong chắc tay. Có Hạ Thiên Du đầu này nội tuyến, hắn đối hoàng cung nội bộ động tĩnh sẽ không còn là thầy bói xem bói. Giữa hai người loại kia dương cung bạt kiếm bầu không khí đã tiêu tán, thay vào đó là một loại căn cứ vào lợi ích cùng cảm giác nguy cơ mà hình thành, cẩn thận mà yếu ớt quan hệ hợp tác. Hóa thủ thành bạn có lẽ còn nói không lên, nhưng ít ra, tiềm ẩn đồng minh quan hệ đã sơ bộ thành lập. Đêm đã khuya, Lâm đại nhân mời trở về đi. Hạ Thiên Du lần nữa hạ lệnh chủ khách, nhưng lần này ngữ khí thiếu đi trước đó băng lãnh, nhiều hơn mấy phần sự vụ tính bình thản. Lâm Mỗ cáo lui. Lâm Phong không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Màu đen thân ảnh rất nhanh liền dung nhập ngự hoa viên trong bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Hạ Thiên Du một mình lưu tại Thấm Phương Đình bên trong, nhìn qua Lâm Phong biến mất phương hướng, thật lâu không động. Ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào trên người nàng, phát họa ra cô tịch mà kiên định hình dáng. Cùng Lâm Phong hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hộ lộ ra. Nam tử này trưởng thành tốc độ cùng cho thấy lòng dạ, đều để nàng sinh lòng cảnh giác. Nhưng thượng giới bóng ma như là treo đỉnh chi kiếm, nhường nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng cần phải mượn tất cả có thể mượn nhờ lực lượng, đến ứng đối kia không biết mà đáng sợ uy hiếp. Lâm Phong, hy vọng bản cung hôm nay quyết định, không có sai, nàng thấp giọng tự nói, thanh âm tiêu tán tại đêm thu gió mát bên trong. Mà đối Lâm Phong mà nói, cùng Hạ Thiên Du đạt thành sơ bộ hợp tác, là hắn ở kinh thành bày ra lại một cái trọng yếu quân cờ. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa hắn tại cung đình nội bộ mở ra một lỗ hổng, càng mang ý nghĩa tại ứng đối kia thần bí thượng giới thế lực dài dằng dặc trên đường, hắn không còn là một thân một mình. Tiềm ẩn đồng minh đã kết thành, mặc dù cơ sở yếu đất, mục tiêu nhất trí, tương lai trong gió lốc, phần này hôm nay gieo xuống hợp tác chi nhân, có lẽ đem kết xuất không tưởng tượng được trái cây. Hắn đi ra khỏi Ngự Hoa Viên, quay đầu nhìn một cái tia sâm nghiêm thành cung, ánh mắt thâm thúy. Trên bàn cờ, hắn lại nhiều một phần phần thắng. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần Lâm Phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm đi tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụ trộm thêm điểm, từng bước đi tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 170, đánh dấu Hoàng Lăng, lấy được Long khí tôi thể. Chương 170, đánh dấu Hoàng Lăng, lấy được Long khí tôi thể. Cùng Hạ Thiên Du tại Ngự Hoa Viên đạt thành sơ bộ hợp tác ngày kế tiếp, Lâm Phong cũng không như ngoại giới phỏng đoán như vậy, về bộn nhiều việc quần nhau tại các loại mở tiệc chiêu đãi cùng bái phòng ở giữa. Hán luyện cự tất cả không quan trọng mời, lẻ loi một mình, xuất hiện ở vào kinh thành Tây Ngoại Ô, đề phòng xâm nghiêm Hoàng Gia Lang Viên bên ngoài. Nơi này cũng không phải là người bình thường có thể đến gần chi địa. Liên miên dãy núi như là ngủ say cự long, bảo vệ lấy đại hạ hoàng triều lịch đại đế vương nghỉ ngơi chỗ. Xa xa nhìn lại, cẩm thạch thần đạo, nguy nga bia đỉnh, cùng kia mơ hồ có thể thấy được, như là gò núi giống như phong thổ, tại ngày mùa thu cao xa dưới bầu trời, lộ ra phá lệ trang nghiêm túc mục, tràn ngập một cỗ nặng nề mà mênh mông khí tức. Kia là thuộc về hoàng quyền uy nghiêm, là hội tụ quốc vận cùng long mạch chi lực đặc thù trật cực. Dân chúng tầm thường thậm chí cấp thấp quan viên, liền tới gần bên ngoài cấm khu đều sẽ bị khu ra. Nhưng Lâm Phong cầm trong tay bệ hạ đặc biệt ban cho lệnh bài, lại có cẩm y liễu vệ chỉ huy đồng chi thân phận, trải qua tầng tầng nghiêm mật kiểm tra sau, có thể được cho phép tại nghĩa trang phía ngoài nhất, chỉ định khu vực ngắn ngủi dừng lại. Cái này đã là cực lớn ân điện, đại biểu cho hoàng đế đối với hắn không giống bình thường tín nhiệm. Hắn lựa chọn một chỗ địa thế tương đối cao, tầm mắt đối lập quán đạn, lại có thể rõ ràng cảm nhận được kia cấu nguồn gốc từ nghĩa trang chỗ sâu, bàng bạc nặng nề khí tức địa phương, đứng chắp tay, nhìn như tại chiêm ngưỡng hoàng gia khí tượng, kỳ thực tâm thần đã chìm vào thể nội. Trong đầu, kia yên lặng một đoạn thời gian hệ thống giao diện, tại hắn bước vào mảnh này khu vực đặc biệt trong mắt, liền lần nữa nổi lên ánh sáng nhạt, so tại Văn Nguyên các lúc càng thêm sáng tỏ, càng thêm bội bảng. Kiểm tra tới túc chủ chống đỡ đạn tờ khác biệt đánh dấu địa điểm, đại hạ hoàng triều hoàng gia Lang Viên. Nơi đây hội tụ quốc vận long khí cùng lịch đại đế vương lưu lại ý chí, phải trang tiến hành đánh dấu. Đánh dấu. Lâm Phong ở trong lòng mặc niệm, mang theo vẻ mong đợi. Văn Nguyên cắt cho hắn hạo nhiên dưỡng khí thiên cái này hội tụ quốc vận long khí hoàng lăng, lại sẽ mang đến cái gì? Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được long khí thối thể cơ hội một lần. Vâng. Dường như cựu thiên chi thượng có kinh lôi nổ vàng, lại tựa như ngủ say cự long dưới lòng đất xoay người. Một cố khó mà hình dung, đường hoàng to lớn, nhưng lại mang theo vô thượng uy nghiêm cùng lực lượng bá đạo, cũng không phải là từ ngoại giới tràn vào, mà là dường như theo hắn vị trí phiến đại địa này chỗ sâu, theo những cái kia ngủ say đế lăng bên trong, bị vô hình dẫn động, ẩm vàng giáng lâm. Đây cũng không phải là bình thường thiên địa linh khí, mà là một loại càng làm gốc hơn nguyên, càng cao quý hơn, ẩn chứa giang sơn xã tắc trọng lượng cùng đế vương ý chí khí. Nó hiện ra một loại tôn quý màu vàng kim nhạt, mắt thường không thể gặp, nhưng Lâm Phong thần hồn lại có thể rõ ràng nhìn tới, cảm nhận được kia ẩn chứa trong đó bàng bạc năng lượng cùng vô thượng uy áp. Màu vàng kim nhạt long khí giống như là có sinh mệnh, trong nháy mắt đem Lâm Phong cả người bao khỏa, thẩm thấu. Hắn cảm giác thân thể của mình, theo làn da tới gân cốt, theo ngũ tạng lục phủ tới nhỏ bé nhất kinh mạch cuối, đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, đồng thời lại chuyển tới một loại cực hạn, bị cưỡng ép gột rửa cùng cường hóa kịch liệt đau nhức cùng ngưỡng ấy. Cái này không giống với thiên xương quyền băng hàn rèn luyện, cũng khác biệt tại dịch cân kinh ôn hòa phát triển. Long khí tối thể, càng giống là một loại trên bản chất tăng lên cùng thể biến, mang theo một loại không thể nghi ngờ, thuộc về hoàng đạo bá đạo. Hừ, Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Cái chán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi mịn, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, băng tâm quyết điên cuồng vận chuyển, giữ vững linh đài cuối cùng một tia thanh minh, cưỡng ép dẫn dắt đến kia cuồng bạo long khí, dựa theo kim cương bất hoại thể thần công hành công lộ tuyến vận chuyển, đồng thời cũng lấy hạo nhiên dưỡng khí thiên tâm pháp, thử nghiệm lý giải cùng dung nạp cố này mang theo ý chí lực lượng. Thân thể của hắn mặt ngoài mơ hồ nổi lên một tầng cực kỳ mờ nhạt, cơ hồ khó mà phát giác kim sắc vầng sáng, xương cốt phát ra nhỏ xíu đôm đốp tiếng vang, như là bị thiên truy bách luyện tinh thiết. Sợi cơ nhục tại xé rách cùng gây dựng lại bên trong biến cứng cáp hơn, kinh mạch tại long khí trùng kích vào bị cưỡng ép mở rộng, biến càng thêm rộng rãi đầy có giãn, có thể dung nạp cùng vận chuyển càng thêm bàng bạc chân khí. Càng thêm thần dị chính là, kia trong long khí ẩn chứa, thuộc về lịch đại đế vương yếu đất ý chí mạnh mẽ, mặc dù không cách nào ảnh hưởng Lâm Phong tự thân tâm trí, lại phản phất tại trong cơ thể hắn lưu lại một loại đặc thù ấn ký. Loại này ấn ký, nhường hắn đối hoàng đạo công pháp, thậm chí cùng quốc vận tương quan lực lượng, sinh ra một loại thiên nhiên lực tương tác. Hắn mơ hồ cảm giác được, như giờ phút này thi triển cùng thế uy áp tương quan võ học, uy lực của nó chắc chắn nâng cao một bước, thậm chí có thể dẫn động một tia trong coi u minh quốc vận gia trì, lúc đối địch sinh ra không tưởng tượng được áp chế hiệu quả. Tôi thể quá trình kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang. Đến lúc cuối cùng một tia màu vàng kim nhạt long khí hoàn toàn dung nhập thân thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa lúc, Lâm Phong chậm rãi mở mắt. Trong mắt, một đạo đạm kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, thâm thúy như là ẩn chứa vạn dặm giang sơn. Hắn cảm giác thân thể của mình dường như nhẹ đi nhiều, lại dường như nặng nề rất nhiều, đó là một loại thay da đổi thịt giống như kỳ dị cảm thụ. Nhẹ nhàng nắm tay, không khí tựa hồ cũng tại giữa ngón tay bị bóp nát, phát ra nhỏ xíu khí bạo âm thanh. Nhục thân lực lượng, cường độ, tính bền dẻo, thậm chí khí huyết tràn đầy trình độ, đều so trước đó tăng lên ít ra ba thành. Trọng yếu hơn là, hắn cảm giác thần hồn của mình cùng phiến đại địa này, cùng cái này hoàng triều khí vận, dường như nhiều một tia như có như không huyền diệu liên hệ. Long khí thối thể hoàn thành, Túc chủ nhục thân cường độ tăng lên trên diện rộng, đối hoàng đạo võ học thân hòa độ tăng lên, quốc vận kháng tính tăng lên mức nhỏ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở hợp thời vang lên. Lâm Phong thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khí tức kia lại mơ hồ mang theo một tia vàng nhạt chi sắc, lập tức tiêu tán trong không khí. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng đối thế cấp độ càng sâu lý giải, trong lòng có chút hài lòng. Lần này Hoàng Lăng đánh dấu, thu hoạch viễn siêu mong muốn. Cái này long khí thối thể không chỉ có cường hóa hắn căn cơ, càng làm cho hắn tương lai khả năng đối mặt cùng hoàng thất hoặc quốc vận tương quan cục diện, tăng thêm một trường trọng yếu át chủ bài. Hắn lần nữa nhìn thoáng qua kia nguy nga trang nghiêm hoàng gia lang viên, ánh mắt thâm thúy. Ở chỗ này, hắn hấp thu thuộc về đế quốc này lực lượng. Tương lai, hắn có lẽ đem dùng phần này lực lượng đi bảo hộ nó, hoặc là thay đổi nó. Quay người, rời đi. Màu đen thân ảnh tại ngày mùa thu dưới ánh mặt trời, lôi ra một đạo thẳng tắp mà kiên cố cái bóng, dường như cùng mảnh này gánh chịu lấy quốc vận thổ địa, càng thêm chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn.